Chương 833, độc nhân bị độc ngã thả ta ra tam ca. Nhìn thấy Lý Tiêu Văn thần sắc không đúng, Lục Ưng Nô Dục Phong trong nháy mắt đi tới, một cái hướng phía Diệp Manh đẩy đi. Đám người thấy thế, cảm thấy nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nếu nói Lý Tiêu Văn đầu này kim ưng xuất thủ, còn sẽ có phân tất lời nói, cái kia Lục Ưng Nô Dục Phong cái này độc nhân, thuần túy là triệt triệt để phủ người điên. Nhất là, cái này Nô Dục Phong toàn thân mang độc, tính cả là thập tam ưng những người khác, cũng không dám cùng hắn có tiếp xúc gần gũi. Hiện tại, hắn thanh này đẩy lên Diệp Manh, chỉ sợ lập tức liền phải đem tiểu hài này độc chết ta. Tâm niệm đến tận đây, mọi người thần sắc đều có chút sợ hãi. Tuy nhiên coi như Diệp Manh bị độc chết, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì đau buồn địa phương, nhưng cái này đứa con nít, nói không chừng là thượng tông đại nhân vật con riêng, đây nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vạn nhất thượng tông truy tra ra, chỉ sợ tất cả mọi người tại chỗ đều muốn thai kiếp khó thoát. Một mực đánh lây tính toán Trương Mặc Nhiên, lúc này cũng ngạc nhiên bắt đầu. Cái này như thế nào cho phải, vạn nhất tiểu hài này bị độc chết, chúng ta chỉ sợ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Trương Mặc Nhiên đột nhiên gấp giọng hô: "Nô sư huynh thủ hạ lưu tình, tiểu hài này là bên trên." Lời còn chưa dứt, Trương Mặc Nhiên âm thanh thì đã im bặt mà dừng. Sau một khắc, đẩy Diệp Manh một thanh Ngô Dục Phong, dần thoáng một phát, mới ngã xuống đất. Cả người hắn không ngừng co quắp, miệng sùi bọt mép, liền trợn trắng mắt. Cái này mẹ nó lại là cái gì tình huống? Trương Mặc Nhiên triệt để trợn tròn mắt, bốn phía rơi cực tông đệ tử, càng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Trước mắt tiểu hải tử, bị Ngô Dục Phong đẩy một cái, không chỉ không có trúng độc, ngược lại hung danh hiển hách lục ứng, bản thân ngã xuống đất. Xem Ngô Dục Phong dáng vẻ, hiển nhiên là trúng độc. Có thể làm cho một cái độc nhân trúng độc, cái này là cái gì vậy dạng thủ đoạn? Lý Tiêu Văn há to miệng, mặc cho máu tươi trên khỏe miệng chậm rãi trượt xuống. Hắn nhất định không thể tin được mình thấy được hết thảy, phóng nhãn toàn bộ nghe quan giới, nói chuyện dùng độc, đều có thể sắp xếp tiến lên ba bát đệ Ngô Dục Phong, vậy mà chúng độc. Về phần Tiết Tử Khiêm bọn người, lúc này sớm đã nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Sự tình biến cố hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, tùy ý một câu nói, đem Lý Tiêu Văn cho tức hộc máu, tiếp theo lại không biết dùng loại phương pháp nào, để cho Ngô Dục Phong cái này độc nhân chúng độc ngã xuống đất. Đại sư này mình, muốn hay không khủng bố như vậy? Ai nha nha, thật sự là ngượng ngùng. Ngươi làm sao lại xui xẻo như vậy đâu, để cho bản bảo bảo ách nan độc thể cho bán ngược. Nhìn xem Ngô Dục Phong đột nhiên ngã quỵ, Diệp Manh cọ sát lấy răng mèo, ngượng ngùng nói một câu: "Ách nan độc thể." Đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Cái gì ách nan độc thể, bọn hắn chưa từng nghe thấy, nhưng liền theo trước mắt tình huống đến xem, cái này ách nan độc thể, nhất định được xưng tụng kinh khủng như thế. Cùng ách nan độc thể so sánh, Ngô Dục Phong cái này độc nhân, nhất định tiểu vu kiến đại vu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lần thứ hai nhìn về phía Diệp Manh, ánh mắt bên trong đã mang theo chút sợ hãi thần sắc. Trời xanh phù hộ, thật sự là trời xanh phù hộ, may mắn ta vừa mới không có hướng tiểu hài này xuất thủ, nếu không thua thiệt người, sợ sẽ là ta. Ách nan độc thể a, ngẫm lại liền đáng sợ. Trương Mặc Nhiên nhìn xem Lục Ưng, Kim Ưng, cảm thấy ngăn không được sâu đậm may mắn. Tiểu tiên sinh, ngài có thể hay không bỏ qua cho ta bát đệ một mạng? Nhìn xem Ngô Dục Phong miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, một bộ gần ngủm bộ dáng, Lý Tiêu Văn nhất thời gấp gáp, hắn hướng phía Diệp Manh làm một lễ thật sâu, cầu xin bắt đầu. Ngô Dục Phong cùng hắn mặc dù chỉ là sư huynh đệ, nhưng trong thực tế tình như thủ túc, Lý Tiêu Văn dù là lúc trước lại không thoải mái Diệp Manh, lúc này vì Ngô Dục Phong, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Chương 834, độc thể bị phế sao a? Nha nha, bản bảo bảo cũng không có nói muốn giết hắn. Diệp Manh thấy thế, nhếch miệng. Đang khi nói chuyện, hắn đã ngồi xổm người xuống, vươn tay hướng phía Ngô Dục Phong phối hợp đi. Làm Diệp Manh tay nhỏ rơi vào Ngô Dục Phong trên thân về sau, trong cơ thể hắn các loại độc tố trong nháy mắt hướng phía Diệp Manh dâng lên. Ùng 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 ùng. Diệp Manh trong cơ thể phát ra từng đợt cổ quái âm thanh. Vô số độc tố khi tiến vào Diệp Manh trong cơ thể về sau, lập tức huyết tán ra, tản vào tứ chi bách hải của hắn. Một lát sau, khi tất cả độc tố đều bị ách nan độc thể thôn vệ không còn về sau, Diệp Manh trên thân đột nhiên hiện ra một trận bạch quang. Thuế phàm cảnh thất trọng. Diệp Manh không huyền niệm chút nào lần thứ hai thăng lên một cấp. T. Bất kể là Trương Mặc Nhiên cũng tốt, vẫn là Lý Tiêu Văn cũng được, thậm chí Tiết Tử Khiêm bọn người, tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó cho giải cái độc, đã đột phá. Nấc. Diệp Manh ở một cái, chậm rãi đứng người lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thỏa mãn thân sắc. Hắn vừa mới tiện tay vỗ, lại không nghĩ rằng đem Ngô Dục Phong trên thân tất cả độc đều cho cắn nuốt hết. Lần này, xem như để cho hắn ăn no bụng. Diệp Manh vừa mới đứng lên, trên đất Ngô Dục Phong cũng đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn vừa mới đứng vững, liền lại không kềm hãm được liên tục thụt lùi về phía sau. Liên tiếp lui 6-7 bước về sau, Ngô Dục Phong để mới ngừng lại, nhìn về phía Diệp Manh ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Hắn hôm nay đã không phải là độc nhân. Hắn tu luyện vài chục năm độc công, toàn thân tụ tập độc tố, thế mà tất cả đều bị Diệp Manh cho hút đi. Nghĩ đến đây dạng, Ngô Dục Phong liền muốn khóc không nước mắt. Nhưng là, liền cả người là độc thời điểm, hắn đều không phải là Diệp Manh ách nan độc thể đối thủ, không phải đề cập đến nói chuyện hiện tại. Cho nên, Ngô Dục Phong sáng suốt không có bất kỳ cái gì trả thù ý nghĩ. Ai nha, ngươi tỉnh rồi, bản bảo bảo vừa mới không cẩn thận đem ngươi trên người độc tố đều ăn hết, đan dược này liền cho ngươi đền bù tổn thất đi. Diệp Manh trong lúc nói chuyện, hướng phía Ngô Dục Phong bước ra viên thuốc đi qua. Đan dược tới tay, Ngô Dục Phong trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Không, không sao cả. Đừng nói Diệp Manh còn bồi thường một khỏa đan dược cho hắn, coi như không có gì cả, Ngô Dục Phong lúc này cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Nhưng một bên Lý Tiêu Văn sau khi nghe được, cảm thấy cũng là ngạc nhiên thất sắc. Cái gì? Bát đệ trên người độc tố đều cho cái này Diệp Manh ăn? Cái kia, cái kia bát đệ há không xem như phế bỏ. Tu luyện độc công vũ tu, trên người độc tố bị hút đi, tương đương với xem như bị phế độc thể, đối với độc tu mà nói, quả thực là tai nạn to lớn. Bát đệ, độc công của ngươi. Lý Tiêu Văn hoảng sợ nhìn về phía Ngô Dục Phong, mặt không thay đổi trên mặt, đã ẩn ẩn lộ ra lo lắng thần thái. Tam ca, ta không sao, không có độc. Vừa vận tu luyện bình thường võ kỹ. Ngô Dục Phong nặn ra vẻ tươi cười, hướng phía Lý Tiêu Văn miễn cưỡng nở nụ cười. Hai người đối thoại, không sót một chữ truyền đến mọi người trong tai. Trương Mặc Nhiên nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Tốt à, Lục Ưng không có độc, chẳng phải là tương đương lão hổ không có nanh vớt, nói như vậy, bản thiếu chẳng phải là. Tâm niệm chớp động ở giữa, Trương Mặc Nhiên đã mang theo nghiền ngẫm thần sắc, nhìn Ngô Dục Phong liếc mắt. Bất quá hắn mặc dù có đánh Ngô Dục Phong chủ ý tâm tư, nhưng hiện trường Lý Tiêu Văn y nguyên còn tại, Trương Mặc Nhiên vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem đan dược ăn của ngươi độc lại lần nữa đã về rồi. Diệp Minh nhếch miệng, tùy ý nói ra. Lời vừa nói ra, Lý Tiêu Văn cùng Ngô Dục Phong hai người trong nháy mắt sợ ngây người. Cái gì? Độc còn có thể lần nữa phục hồi? Chương 835, ký hiệu, có thể so với tiên đan. Ngô Dục Phong nửa tin nửa ngờ nhìn trong tay đan dược liếc mắt, chợt cắn răng một cái nuốt xuống. Độc thể bị phế, Ngô Dục Phong tự nhiên đau lòng không thôi, dù sao đây chính là hắn vài chục năm khổ tu, sao có thể tùy tiện nói buông xuống liền để xuống. Bát đệ, như thế nào đây? Một bên Lý Tiêu Văn không lo được chính mình khỏe miệng vẫn còn đang chảy lấy máu tươi, đội vã cuống cuồng hướng phía Ngô Dục Phong hỏi. Nhưng lúc này Ngô Dục Phong trong cơ thể đan dược lực lượng đang bộc phát ra, căn bản là không có cách trả lời Lý Tiêu Văn lời nói. Hắn cắn răng liều mạng nhẫn tụ lấy bàng bạc dược lực ở trong cơ thể hắn không chút kiêng kỵ tàn phá. Tất cả mọi người trừng trừng nhìn chằm chằm Ngô Dục Phong, một cái mang độc Ngô Dục Phong cùng một cái không mang theo độc Ngô Dục Phong, trong này chênh lệch thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Cái trước nếu như người sợ Lục Ưng, mà cái sau đơn giản là Minh Điện Tông một cái đệ tử bình thường thôi. Một lát sau, Ngô Dục Phong trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức bàng bạc, khí tức huyết tán mà ra, bốn phía sơn thạch trong nháy mắt bị ăn mòn gồ ghề. Đám người thấy thế không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhao nhao lui về phía sau. Ngay cả Kim Ưng Lý Tiêu Văn cũng không dám tại ở gần Ngô Dục Phong, vội vàng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Kinh khủng như vậy khí tức, với lại rõ ràng mang theo kịch độc, dù là Lý Tiêu Văn sớm đã luyện đồng bị thiết quất, nhưng cũng không dám tùy tiện cấp kỳ phong mang. Ha ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới a, ta Ngô Dục Phong vậy mà nhân họa đắc phúc. Đông nhiên tầm đó, Ngô Dục Phong ngửa mặt lên trời cười to, thần tình kích động bắt đầu. Diệp Minh cái này một khóa đan dược, vậy mà để cho hắn không chỉ có độc thể khôi phục, với lại bước vào đại thành cảnh giới, thành tựu bách độc thân thể. Tiểu Diệp sư minh, ân này này đức, Ngô Dục Phong vĩnh viễn không dám quên đi. Tiếng cười thu liễm về sau, Ngô Dục Phong đống nhiên quỳ xuống, hướng phía Diệp Minh rất cung kính hành đại lễ. Thành tựu bách độc thân thể hắn, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, vượt qua Minh Điện thập tam ưng tầng thứ, chí ít đạt đến Minh Điện tông tứ đại thiên vương đẳng cấp này. Không duyên cớ thu hoạch được tốt như vậy chỗ, Ngô Dục Phong lại như thế nào không đối Diệp Minh mang ơn? Bốn phía Lý Tiêu Văn, Trương Mặc Nhiên bọn người, tất cả đều thấy choáng. Ta đi, tiểu hài này như thế như bức à, thậm chí ngay cả Ngô Dục Phong đều cho hắn khuất phục. Ai nói không phải, lúc trước hắn đánh ngã Ngô Dục Phong lúc, ta liền đã cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhưng người nào nghĩ hắn so với ta dự đoán còn muốn như bức à. Bách Hoa Tông không tên ra một cái như vậy kinh khủng tiểu hải tử, cái này sợ là thật muốn quật khởi à. Đáng sợ, tiện tay một khỏa đan dược, lại làm cho Ngô Dục Phong độc thể đại thành, đây cũng quá kinh khủng đi, nói là tiên đan, cũng không quá đáng à. Bốn phía Minh Điện Tông, rơi cực tông đệ tử, nhỏ giọng nghị luận, bọn hắn nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt, đã cùng xem quái vật không có gì khác biệt. A, nha nha, đứng lên đi. Diệp Minh tùy ý lắc lắc tay nhỏ. Vâng, Diệp sư minh. Ngô Dục Phong nghe vậy, đứng lên, sau đó khoanh tay mà đứng, rất cung kính đứng ở Diệp Minh bên cạnh, sắc mặt khiêm tốn không thôi. Mọi người nhìn thấy lại là một trận ngạc nhiên. Một bên Lý Tiêu Văn vừa mừng vừa sợ, sau đó ánh mắt không tự chủ rơi vào trong tay đan dược bên trên. Tiểu hài này đan dược, tất nhiên có thể làm cho bát đệ độc thể đại thành, vậy có phải hay không cũng có thể để cho ta cao hơn một tầng lầu? Tâm niệm chớp động ở giữa, Lý Tiêu Văn trong nháy mắt liền cầm đan dược ném vào trong miệng. Đan dược vừa vào bụng, dược lực lập tức văng tứ tán, chạy vào Lý Tiêu Văn tứ chi bách hải. Thật là tinh thuần, thật là khủng khiếp dược lực. Lý Tiêu Văn thầm khen một tiếng, cảm thấy càng mong đợi. Nho nhỏ một khỏa đan dược bên trong, ẩn chứa kinh khủng như vậy dược lực, hắn cuộc đời còn lần thứ nhất gặp được. Chương 836, phiên sơn ấn, linh lung xích làm Lý Tiêu Văn cầm dược lực toàn bộ sau khi hấp thu, hắn bên ngoài thân nhất thời tách ra kỳ dị kim mang tới. Cái này, đây là kim cương thể đại thành. Thật không thể tin à, một khỏa đan dược sáng tạo ra bách độc thân thể, một viên khác đan dược nhưng lại để cho Lý Tiêu Văn kim cương thể đại thành, ta làm sao cảm giác giống như là đang nằm mơ. Ai nói không phải, ngẫm lại Kim Ưng cùng Lục Ưng, lúc trước vẫn đang tìm tiểu hài này phiền phức, một cái chớp mắt ấy, lại đều nhận lấy chỗ tốt cực lớn, quả thực là tạo hóa trêu người a. Ta đang nghĩ, muốn hay không cũng đi tìm tiểu hài này phiền phức, vạn nhất ta cũng giống Kim Ưng, Lục Ưng một dạng đạt được lợi ích, đây chẳng phải là. Bốn phía đám người, thấy thèm không thôi, lại có một đường người, cảm thấy đã bắt đầu dục dịch. Trương Mặc Nhiên lúc này trong lòng sớm đã ảo não tới cực điểm. Sớm biết như vậy, ta lúc trước nên xuất thủ a, ôi ôi ôi, cái này không công bỏ qua tăng lên tự mình cơ hội tốt ta. Sớm nhất cùng Diệp Minh nổi lên va chạm, thế nhưng là hắn Trương Mặc Nhiên, nhưng đằng sau hắn cấm kỵ Diệp Minh có thể là thượng tông đại lao con riêng, cho nên cường tự nhìn xuống. Lúc này hắn nhìn thấy Lý Tiêu Văn cùng Ngô Dục Phong riêng phần mình đều thu được chỗ tốt, cảm thấy tự nhiên là hối tiếc không thôi. Bất quá, ai sẽ nghĩ đến Diệp Minh, thế mà lại cho Lý Tiêu Văn hai người đan dược ấy nhỉ, cái này dao động thao tác ai có thể nhìn hiểu. Tại mọi người vẻ phức tạp bên trong, Lý Tiêu Văn cũng là bịch một tiếng, hướng phía Diệp Mạnh không người hành đại lễ. Diệp sư huynh nhân này, Lý Tiêu Văn ghi nhớ trong lòng, sau ngày hôm nay, Diệp sư huynh cùng Bách Hoa Tông làm đều là ta ân nhân. Cùng Ngô Dục Phong một dạng, kim cương thể đại thành Lý Tiêu Văn, thoát ly thập tam ứng tầng thứ, đạt đến Minh Điện Tông tứ đại thiên vương đẳng cấp, tại trong tông môn địa vị, cẩm tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy, Lý Tiêu Văn cảm kích phía dưới, hướng phía Diệp Mạnh liên tục tạ ơn. Thậm chí, hắn liền toàn bộ Bách Hoa Tông đều cảm kích trước. Diệp Mạnh sau lưng Tiết Tử Khiêm bọn người, tất cả đều nhìn sững sờ. Đại sư huynh, thật sự là thần nhân vậy, đang lúc trở tay, liền đem kim ưng cùng lục ưng cho tín phục, loại thủ đoạn này quả nhiên là quỷ thần khó đoán. Bách Hoa Tông đám người, cảm thấy ngăn không được vì đó sâu đậm khâm phục bắt đầu. Trầm Hành Nghiệp cũng là thấy mặt mày hớn hở, một mặt đắc ý ta đã nói rồi, tiểu huynh đệ là nhân vật nào, cái gì kim ưng, lục ưng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngay tại Trầm Hành Nghiệp dương dương đắc ý trong thần sắc, Lý Tiêu Văn cùng Ngô Dục Phong hai người liếc nhau, chợt riêng phần mình móc ra một vật, rất cung kính đưa cho Diệp Mạnh. Diệp sư huynh đại ân, chúng ta không thể báo đáp, cái này phiên sơn ấn, linh lung xích, mời Diệp sư huynh nhận lấy, coi như ta loại bày tỏ tâm ý. Âm thanh truyền ra, không ít người đã há to miệng, nhỏ giọng kinh hô lên. Phiên sơn ấn, đây chính là nhất phẩm linh bảo a, vô cùng chân quý, không nghĩ tới Lý Tiêu Văn thậm chí ngay cả cái này hàng tốt đều đưa ra ngoài, xem ra đại thành kim cương thể đối với hắn mà nói, ý nghĩa không tầm thường a. Chính là đó cái danh xưng, nhất ấn trèo núi phiên sơn ấn. Đây không phải Minh Điện Tông thập đại linh bảo một trong sao? Lý Tiêu Văn lại dám tự tiện tặng người. Linh lung xích cũng không kém a. Phối hợp tuyệt kỹ xích có sở trường, nhất định có thể xưng không hướng về mà không lợi. Đây thật là thủ bút thật lớn a, phiên sơn ấn, linh lung xích, lấy được một kiện, ít nhất có thể gia tăng 3 thành chiến lực, không nghĩ tới kim ưng cùng lục ưng nói đưa liền đưa. Bất kể là phiên sơn ấn, vẫn là linh lung xích, tại nghe quang giới cũng là rất có danh khí, coi là cực kỳ cường đại linh bảo, bởi vậy mọi người tại sau khi thấy, chấn kinh sau khi, khó tránh khỏi sinh lòng hâm mộ. Chương 837, cái này thước đo không sai, vừa giòn vừa ngọt a. Nha nha, đây có thể tốt như vậy ý tứ. Diệp Mạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc, nhưng hắn ngoài miệng nói xong, tay cũng đã thật nhanh hướng phía phiên sơn ấn cùng linh lung xích chụp tới. Nhìn thấy Diệp Mạnh nhận lấy hai kiện linh bảo, Lý Tiêu Văn cùng Ngô Dục Phong hai người cũng là nổi lên một tia ý mừng. Không duyên cớ thụ Diệp Mạnh lớn như thế ân, bọn hắn nếu không phải hồi báo một chút, trong lòng sao có thể an tâm. Cho nên, hai người chỉ là một chút suy tư, liền riêng phần mình lấy ra cường đại linh bảo, tặng cho Diệp Mạnh. Mặc dù so với bọn hắn đại thành kim cương thể, bách độc thể đến, chỉ là linh bảo vẫn như cũng còn chưa đáng kể. Nhưng ít ra để cho Lý Tiêu Văn cùng Ngô Dục Phong trong lòng hơi yên. Ngay tại hai người thần sắc trở nên thoải mái thời điểm, mặt của bọn hắn trên đột nhiên lại đọc lại, ánh mắt bên trong lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Diệp sư minh, cái này, ngươi làm sao cắn phiền sơn ấn rồi? Hai người hoảng sợ âm thanh truyền ra, bốn phía mọi người nhất thời tất cả đều hướng phía Diệp Mạnh nhìn lại. Thấy một lần phía dưới, mọi người nhất thời sợ ngây người. Chỉ thấy, Diệp Mạnh một tay bưng lấy phiền sơn ấn, một tay nắm linh lung xích. Hắn lúc này đang tại nồng nhiệt gặm phiền sơn ấn đây. Có kẹt. Mắt thấy Diệp Mạnh coi phiền sơn ấn là trở thành đạo, lê giống vậy trái cây, không chút kiêng kỵ gặm cắn, không ít người chỉ thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng nắm môn. Ta giọt má ơi, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thậm chí ngay cả linh bảo đều có thể cắn nát. Gặp qua có thể ăn, nhưng chưa từng thấy qua liền linh bảo cũng ăn, thật sự là kinh khủng như thế. Ta liền buồn bực, hàm răng của hắn làm sao lại có thể cắn nát linh bảo? Còn một bộ dáng vẻ mùi ngon, quả thực là ngày thật kỳ. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ, không thấy liền kim ưng, lục ưng cũng đều đã sợ choáng váng sao? Đám người càng xem càng là kinh hãi, ngăn không được kinh hô lên. Toàn trường cũng chỉ có Trầm Hoành Nghiệp cùng Tiết Tử Khiêm bọn người không cảm thấy kinh ngạc, vẫn như cũ duy trì ung dung ổn định. Thôi đi, đây coi là cái gì? Các ngươi đó là không thấy được tiểu huynh đệ bung ra cái bụng đại cật đặc cật bộ dáng, thử hử, nói ra hủ chết các ngươi bọn này đổ nhà quê. Đối với nghe quang giới đám thổ dân, Trầm Hoành Nghiệp từ trước đến nay không thế nào chào đón, lúc này thấy đám người một bộ ngạc nhiên bộ dáng, trong lòng càng là khinh bị bắt đầu. Ngay cả Tiết Tử Khiêm bọn người cũng tránh không được sinh ra một tia cảm giác ưu biệt đến. Dù sao, bọn hắn ngày đó nhìn thấy Diệp Mạnh liên tiếp ăn hết 5 kiện linh minh, 5 kiện linh bảo thời điểm, cũng không có giống tại chỗ những người kia khoa trương như vậy. Mùi vị không tệ nha, kim mao gừng, lục mao gừng, các ngươi tặng đồ ăn vặt, bản bảo bảo rất ưa thích. Lớn chừng quả đấm phiên sơn ấn, bị Diệp Mạnh 2-3 miếng, liền gặm không sai bị lắm, hắn nhất thời mừng khấp khởi khen một câu. Số 0. Đồ ăn vặt. Lý Tiêu Văn, Nô Dục Phong hai người nghe vậy, lảo đảo một cái, song song bổ nhào. Cái này đường đường phiên sơn ấn, linh lung xích, lúc nào trở thành đứa trẻ linh thực. Hai người ngượng ngùng bò lên về sau, không tự chủ cùng Diệp Mạnh thoáng kéo ra một điểm khoảng cách. Không có cách nào à, ai biết đứa trẻ này vẫn sẽ hay không nói ra kinh người gì lời nói, làm ra kinh người gì sự tình tới. Trong lúc nói chuyện, Diệp Mạnh trở tay lại đem linh lung xích bỏ vào trong miệng, răng rắc 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 bắt đầu nhai nướt. Tiếng nhai phảng phất giống như ma âm truyền ra ngoài, để cho mọi người tại đây đều ngăn không được dùng mình một cái. Toàn thân nổi da gà, không tự chủ được dâng lên. Hoa hoa, cái này thước đo không sai, vừa giòn vừa ngọt, tựa như hạnh hoa lẩu bánh bột ngô, ăn ngon. Lời vừa nói ra, ở đây không ít người nhất thời cũng không còn cách nào khống chế, bị hù hàm răng khanh khách rung động, toàn thân run rẩy lên. Chương 838, Thượng Tông đặc sứ ứng cửu giác. Ngay tại không ít người bị sợ hai cố run run, sắc mặt trắng bệnh thời điểm, Vạn Kiếm Tông tinh anh cùng Thượng Tông đặc sứ xuất hiện ở trước mặt. Các ngươi vì sao từng cái sắc mặt khó coi? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đi đầu đi tới chính là Hòa Hợp Tông đặc sứ ứng cửu giác, phía sau hắn là một đám vạn kiếm tông tinh anh. Hồi đặc sứ, không có. Không có gì. Lý Tiêu Văn bọn người nghe vậy, vội vàng trả lời. Đùa gì thế, lúc này Diệp Minh đã đem phiên sơn ấn cùng linh lung xích đều ăn tiến vào cái bụng. Chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn nói với ứng cửu giác, trước mắt tiểu hài tử ăn hai kiện tiếng tăm lừng lẫy linh bảo. Lời nói này ra ngoài, sợ không bị ứng cửu giác phun chết mới là lạ. Nếu không còn chuyện gì, liền riêng phần mình đối tốt môn hạ tinh anh, bản xứ cái này mang các ngươi tiến vào băng sơn cốc. Ứng cửu giác cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe được lời của mọi người về sau, lập tức liền không hỏi thêm nữa. Đám người nghe vậy, vội vàng riêng phần mình trở về vị trí cũ. Lý Tiêu Văn, Ngô Dục Phong, các ngươi Minh Điện Tông có thể phái ra hai người các ngươi dẫn đội, có thể thấy được đối ta thượng tông chi lệnh cực kỳ trọng thị, không tệ không tệ. Rơi Cực Tông là người dẫn đội. Bát Thiếu một trong Trương Mặc Nhiên. Rất tốt, Rơi Cực Tông cũng không kém, bản xứ rất hài lòng. Ứng cửu giác ánh mắt quét qua đám người, khi nhìn đến Lý Tiêu Văn, Ngô Dục Phong, Trương Mặc Nhiên ba người về sau, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Bất quá, khi hắn Bách Hoa Tông đám người về sau, nhất thời hơi nhíu lên lông mày. Tiết Tử Khiêm, Bách Hoa Tông vậy mà. Thôi, ngươi thân là thủ tịch đại đệ tử, tuy nhiên thực lực so với những tông môn khác tuấn kiệt đến, kém nhiều, nhưng về mặt thân phận cũng là không có trở ngại. Ứng cửu giác hơi có bất mãn lắc đầu, bất quá hắn nghĩ đến Bách Hoa Tông cũng chỉ có như vậy chút thực lực, trên mặt bất mãn cũng là dần dần biến mất. Hồi đặc sứ, lần này mang đội là đại sư minh của ta Diệp Anh, Tử Khiêm chỉ là theo bên cạnh phụ trợ. Nhìn thấy Ứng cửu giác có chỗ hiểu lầm, Tiết Tử Khiêm liền vội vàng không người trả lời. Âm thanh truyền ra, Ứng cửu giác trong mắt nhất thời bôi qua thần sắc kinh ngạc. Sau một khắc, hắn đã trầm mặt xuống. Các ngươi Bách Hoa Tông làm cái quỷ gì? Thay thủ tịch đại đệ tử, vì sao không thông báo ta thượng tông? Còn có, mới nhậm chức thủ tịch đại đệ tử, gọi Diệp cái gì ấy nhỉ? Vì sao không đứng đi ra? Ứng cửu giác rất bất mãn, Bách Hoa Tông tùy tiện thay thủ tịch đại đệ tử, hắn thế mà không biết, đây coi là cái gì một chuyện? Đặc sứ bất giận, tông ta thủ tịch đại đệ tử thay đổi, muốn đến là tông chủ chưa tới kịp báo cáo, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Tiết Tử Khiêm vội vã cuống cuồng trả lời, nói xong, càng là nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Minh. Đại sư Minh, nhanh đi cho đặc sứ chào. Hắn lời này mặc dù nói cực nhẹ, nhưng Ứng cửu giác là người nơi nào vậy? Sao có thể nghe không được? Ngươi nói là, đứa trẻ này là các ngươi Bách Hoa Tông mới nhậm chức thủ tịch đại đệ tử. Ứng cửu giác trừng lớn hai mắt, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Không chờ Tiết Tử Khiêm hồi phục, Ứng cửu giác thì đã nổi trận lôi đình bắt đầu. Ngươi đùa gì thế, một cái tiểu thí hài cũng có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử? Ngươi chẳng lẽ đang trêu đùa bản xứ hay sao? Vẫn là nói các ngươi Bách Hoa Tông, căn bản là tại cho đùa. Nhìn xem Ứng cửu giác dáng vẻ đại phát lôi đình, mọi người tại đây nhất thời câm như hến. Ai nha nha, ngươi người này nói sao lời nói đâu, bản bảo bảo làm sao lại không thể trở thành thủ tịch đại đệ tử rồi? Thật là không có kiến thức. Diệp Minh nghe vậy, lập tức mất hứng, hắn bật miệng, khinh bỉ nhìn Ứng cửu giác liếc mắt. Ứng cửu giác thấy thế, bất giác vừa bực mình vừa bật cười, nguyên bản giận dữ tâm tình, ngược lại như thủy triều lui xuống. Bản xứ sống 48 tuổi, thế mà bị một cái tiểu thí hại khinh bỉ, thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Chương 839, à, tại sao là ngươi tốt tốt, việc đã đến nước này, bản xứ cũng không nói thêm cái gì, đều theo bản xứ đến. Ứng cửu giác thân là Hòa Hợp Tông đặc sứ, nghe quang giới số lượng không nhiều nhập vi cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không cùng một cái tiểu thí hại chấp nhận. Hắn lắc đầu, hướng phía đám người phất phất tay. Chợt, xông lên trước hướng về băng sơn cốc đi đến. Đám người thấy thế, vội vàng đi theo. Dựa theo quy củ, thực lực mạnh nhất Minh Điện Tông đội ngũ, làm dẫn đầu mà đi, lấy đó bốn tông đứng đầu địa vị. Nhưng Lý Tiêu Văn, Nô Dục Phong hai người cũng là không nhúc nhích, ngược lại hướng phía Diệp Minh cung kính ra hiệu, Bách Hoa Tông đi đầu. Diệp Minh nhưng không biết những này môn môn đạo đạo, hắn chỉ nói Lý Tiêu Văn, Nô Dục Phong hai người làm hắn vui lòng, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực đi thẳng về phía trước. Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử, tuy nhiên cảm thấy cái này có chút không phù hợp quy củ, nhưng lúc này Diệp Minh đều đã đi, bọn hắn cũng chỉ đành kiên trì đi theo. Chờ đợi Diệp Minh cùng Bách Hoa Tông đội ngũ đi ra về sau, Lý Tiêu Văn cùng Ngô Dục Phong mới mang theo Minh Điện Tông đệ tử chậm rãi xuất phát. Trễ nhất chạy đến Vạn Kiếm Tông trên dưới, thấy không hiểu ra sao, buồn bực không thôi. Vạn Kiếm Tông dẫn đội người là Thất Kiếm một trong Cuồng Kiếm Hoàng Thiếu Huyên, hắn nhíu nhíu mày, quay đầu hướng về Trương Mặc Nhiên hỏi. Im lặng minh, đây là chuyện gì xảy ra? Bách Hoa Tông vậy mà xếp hạng đầu vị trí. Trương Mặc Nhiên nghe vậy, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Bách Hoa Tông tự nhiên có tư cách. Dứt lời, hắn liền dẫn Rơi Cực Tông đệ tử cũng không quay đầu lại đi theo. Đùa gì thế, bốn tông tầm đó, hai bên đều là đối thủ cạnh tranh. Hắn Trương Mặc Nhiên mới sẽ không hảo tâm nhắc nhở Hoàng Thiếu Huyên, cái này Diệp Minh sẽ có kinh khủng bực nào. Hắn còn ước gì đối phương, tại Diệp Minh trên tay kinh ngạc đây. Hừ, ngươi Trương Mặc Nhiên bất quá là Bát Thiếu bên trong hạng chót nhân vật, lại dám ở trước mặt ta tự cao tự đại. Hoàng Thiếu Huyên hừ lạnh một tiếng, mặt đen lên, cũng mang theo sau lưng Vạn Kiếm Tông đệ tử, vội vàng đi theo. Vốn là bọn hắn Vạn Kiếm Tông, còn có thể xếp hạng thứ 3 vị trí, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp biến thành hạng chót tồn tại, cái này khiến Hoàng Thiếu Huyên cảm thấy tự nhiên bất mãn tới cực điểm. Chó má Kim Ưng, Lục Ưng, chó má Trương Mặc Nhiên, chờ đến trong cốc. Ta nếu không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn xem, ta cũng không tin hoàng. Còn có tiểu thí hài kia, ta cũng phải cấp hắn chút giáo huấn, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng, muốn phải dẫm lên ta Vạn Kiếm Tông ra mặt. Nhất định nằm mơ. Tâm tình không tốt Hoàng Thiếu Huyên, bất giác suy nghĩ lung tung. Tiến lên một lát sau, băng sơn cốc lối vào chính là ngay trước mắt. Xông lên trước Ứng cửu giác, dừng bước. Tại đây chính là cửa vào, Minh Điện Tông đệ tử nơi ở trái. A, tại sao là ngươi? Minh Điện Tông người đâu? Ứng cửu giác vừa nói, một mặt nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau một khắc, trên mặt của hắn nhất thời ngạc nhiên bắt đầu. Xuất hiện ở trước mắt hắn không phải Minh Điện Tông Lý Tiêu Văn, Ngô Dục Phong, mà là cái đó gọi Diệp Minh tiểu thí hải. Đương nhiên là bản bà bảo. Diệp Minh nhếch miệng, một bộ không cho là đúng thần sắc. Cái này tiểu thí hải. Ứng Cửu Giác thấy thế, âm thầm lắc đầu, cũng sẽ không nói chuyện với Diệp Minh, quay đầu nhìn Tiết Tử Khiêm liếc mắt. Các ngươi Bách Hoa Tông, liền chạm trái hai bị đưa. Đối với Diệp Minh cái này tiểu thí hải, Ứng Cửu Giác tự nhiên không thể nào tin được, cho nên hắn lời này là hướng về phía Tiết Tử Khiêm nói. Dù sao, dù là Tiết Tử Khiêm thực lực yếu một chút, nhưng ít ra là một người trưởng thành, có tư duy năng lực, so với Diệp Minh đứa trẻ này, cũng nên mạnh hơn nhiều đi. Sau khi phân phó xong, Minh Điệt Tông, Giới Cử Tông, Vạn Kiếm Tông đội ngũ cũng toàn bộ đến đông đủ. Riêng phần mình dựa theo Ứng Cửu Giác phân phó, sắp hàng. Chương 840, 36 thiên cương trận theo 36 thiên cương phương vị, riêng phần mình đứng vào vị trí, nhiều hơn người, một mặt trở lấy. Ứng Cửu Giác hướng phía các tông dẫn đội người, phân phó một câu. Đám người nghe vậy, nhất thời ngầm hiểu, nhao nhao chỉ huy môn hạ đệ tử, bố trí xong trận tới. 36 thiên cương, đó là cái gì đồ chơi? Diệp Minh nghiến răng, âm thanh như trẻ đang bú hỏi một câu. Thanh âm của hắn truyền ra, Minh Điệt Tông, Rơi Cực Tông trận doanh ngược lại là không nói gì, nhưng vốn là cảm thấy liền bất mãn Vạn Kiếm Tông đám người, nhất thời không kiềm chế được. Liền 36 thiên cương cũng không biết, thật không biết hắn là như thế nào trở thành thủ tịch đại đệ tử. Quả nhiên là ngoài miệng công lông, làm việc không tốn sức, Bách Hoa Tông thật là không có được yếu. Mất mặt xấu hổ à, liền cái này trụ cột nhất trận pháp cũng không biết, thế mà còn là ta bốn tông đệ tử. Bách Hoa Tông suy sụp đến trình độ này rồi, làm sao cảm giác các nàng hiện tại người nào đều hướng trong tông môn thu. Vạn Kiếm Tông chúng đệ tử, châm chọc khiêu khích âm thanh truyền ra, để cho Tiết Tử Khiêm đám người trên mặt một trận xấu hổ. Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là bảy một cái phá trận nha, thật là. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, một mặt không cho là đúng thần sắc. Đúng đấy, bọn này đồ nhà quê tự cho là biết bảy cái phá trận, liền dám xem thường người. Chỉ sợ bọn họ cùng tiểu. Đại sư huynh ngươi so ra, liền sách giày cũng không xứng. Trầm Hành Nghiệp thấy thế, vội vàng phụ họa. Cái gì Vạn Kiếm Tông đệ tử, cái gì chó má 36 thiên cương, có thể có tiểu huynh đệ lợi hại sao? Đại sư huynh, để cho ta tới an bài đi. Tiết Tử Khiêm sợ Diệp Minh cùng Trầm Hành Nghiệp lời nói, chọc giận Vạn Kiếm Tông đám người, nhất thời treo lên giảng hòa tới. Đi thôi, đi thôi. Diệp Minh cũng không cho rằng không biết 36 thiên cương liền mất mặt, hắn tùy ý khoát tay áo. Tiết Tử Khiêm nghe vậy, lên tiếng, lập tức chỉ huy lên Bách Hoa Tông mọi người tới. Một lát sau, loại trừ Diệp Minh loại giải rác mấy người ở ngoài, những người còn lại tất cả đều án lấy 36 thiên cương phương vị, thần sắc nghiêm túc đứng vững. Đây chính là 36 thiên cương a, nhìn qua cũng không có gì không dạy nổi nha. Đại sư Minh nói không sai, cái gì 36 thiên cương, không phải liền là chiếc bánh lớn hình dạng nha, khiến cho giống như rất đáng gờm tựa như. Diệp Minh cùng Trầm Hành Nghiệp hai người, khi nhìn đến 36 thiên cương trận bày ra về sau, không khỏi hướng phía đám người chỉ trỏ. Không có gì không được sao? Ha ha, thật là không có nhãn lực đỉnh, nói cho các ngươi biết, cái này 36 thiên cương trận, có thể tập 36 thiên cương lực lượng, hội tụ một thân một người, một kích phía dưới, ít nhất có thể đạt tới 500 đỉnh lực lượng, nếu không có như thế, ai có thể phá ra được băng sơn cốc cấm chế. Trong đám người, cùng kiếm Hoàng Thiểu Huyên mặt mang khinh bỉ chế giễu bắt đầu. Hắn bên trên Lý Tiêu Văn, Ngô Dục Phong hai người nghe vậy, nhất thời nhíu mày. Hoàng Thiểu Huyên, tại đây còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Tuy nhiên Diệp Minh không thông 36 thiên cương trận, quả thực để cho Lý Tiêu Văn, Ngô Dục Phong hai người ngoài ý muốn không thôi, nhưng bọn hắn lúc trước nhận qua Diệp Minh đại ân, tự nhiên cũng không cho phép Hoàng Thiểu Huyên ở một bên châm chọc khiêu khích. Ngược lại là cái kia Trương Mặc Nhiên, cũng là yên lặng ngẩng đầu, nhìn Hoàng Thiểu Huyên liếc mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ quái ý vị. Hắn tự nhiên là ước gì Hoàng Thiểu Huyên cùng Diệp Minh, Lý Tiêu Văn, Ngô Dục Phong bọn người náo động càng cường càng tốt, đối với hắn như vậy Rơi Cực Tông mà nói, mới là sự tình tốt nha. Chỉ tiếc, hiện tại có Ứng Cửu Giác tại, hắn hiển nhiên sẽ không để cho bốn tông tầm đó lên bất kỳ xung đột nào. Đều cho bản xứ ý miệng. Ứng Cửu Giác quát to một tiếng, chào đón đến Lý Tiêu Văn ba người, tất cả đều ngậm miệng không nói lúc, lúc này mới thần sắc hòa hoãn. Chợt, hắn đứng ở 36 thiên cương trận trận nhãn phía trên, hai tay giống như bướm xuyên hoa giống như, liên tục lật qua lật lại. Trong nháy mắt, một cái kết ấn liền bị hắn ngưng tụ mà thành. Chương 841, Mãng Nưu Sát Hổ ở Ứng Cửu Giác ngưng tụ ra kết ấn, đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt liền tạo thành một đầu dị thú bộ dáng. Này dị thú giống như không phải nưu, tựa hổ không phải hổ, hình dạng cực kỳ quái dị. Toàn thân nó tản ra nhàn nhạt kim mang, dưới ánh mặt trời, điệp điệp sinh huy. Mọi người thấy Ứng Cửu Giác ngưng tụ ra kết ấn, từng cái thần sắc chấn động, ngạc nhiên kinh hô lên. Trời ạ, lại là Mãng Nưu Sát Hổ, đặc sứ quả nhiên là thần nhân, thế mà thiên cương đại trận, cầm Mãng Nưu Sát Hổ đều triệu hoán đi ra. Nghe đồn Mãng Nưu Sát Hổ lực lớn vô cùng, tùy ý một kích thì có gần ngàn đỉnh lực lượng. Xem ra đặc sứ là muốn mượn Mãng Nưu Sát Hổ phá vỡ băng sơn cốc cấm chế. Đây là Mãng Nưu Sát Hổ ấn à, rốt cuộc là đặc sứ, liền thất phẩm linh ấn đều có thể ngưng tụ mà ra. Nguyên lai đặc sứ để cho chúng ta đến đây chính là vì bảy thiên cương trận à, chỉ là hắn vì sao không mang tới tông đệ tử đến, nhất định phải dùng chúng ta đến bảy trận. Đặc sứ làm việc há lại chúng ta có thể suy đoán, bất quá có Mãng Nưu Sát Hổ phá vỡ cái này băng sơn cốc hẳn là dễ như trở bàn tay. Mọi người không khỏi kinh ngạc và phần nhìn về phía Ứng Cửu Giác, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ e ngại. Võ giả đạt tới thai tức cảnh về sau liền có thể học tập kết ấn phương pháp, dần dần thoát ly phạm tục thủ đoạn. Mà Mãng Nưu Sát Hổ ấn là ấn kết bên trong thất phẩm linh ấn thuật, tại lúc bình thường dưới chí ít cần linh động cảnh võ giả mới có thể ngưng tụ. Mà bây giờ Ứng Cửu Giác cái này tỉ mỉ tam trọng võ giả, thế mà ý nghĩ hao huyền mượn nhờ thiên cương đại trận, cầm thất phẩm linh ấn, đều ngưng tụ mà ra, nói đến còn tưởng là thật là có một chút thủ đoạn. Cho nên ứng cửu giác đang nghe mọi người kinh hô về sau, trên mặt cũng ngăn không được lộ ra một tia mất tự nhiên đắc ý, hắn hiển nhiên cũng đối với chính mình thủ đoạn tương đối hài lòng. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. A, nha nha, cái này mãng nhu sát hổ, nhìn qua giống như nghe lợi hại nha. Cùng tiểu huynh đệ ngươi so ra, kém xa lắc. Một bên Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, cũng là không cho là đúng nhất miệng. Ngay tại hai người nhỏ giọng lúc nói chuyện, ứng cửu giác tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hai tay chậm rãi hướng về phía trước đẩy. Giống. Một tiếng chấn thiên gào thét, theo mãng nhu sát hổ trong miệng vang lên. Chật, đầu kia mãng nhu sát hổ mang theo thế dễ như bỡn, hướng phía băng sơn cốc cửa vào tới. Băng sơn cốc lối vào nhìn như không có vật gì, tựa hồ có thể tùy ý liền tiến vào, nhưng trong thực tế lối vào cũng là có cực kỳ lợi hại cấm chế. Như không phá được cấm chế này, muốn vào băng sơn cốc, không có cửa đâu. Mà muốn phá giải cấm chế này, loại trừ dựa vào nắm giữ cấm chế thủ đoạn, đem mở ra ở ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào cậy mạnh đến phá giải. Có được ngàn đỉnh lực lượng, thì có hy vọng có thể phá vỡ băng sơn cốc cấm chế. Mà trước mắt cái này mãng nhu sát hổ, liền có được ngàn đỉnh lực lượng. Ứng cửu giác thần sắc ngạo nghễ nhìn xem, chạy gấp đi mãng nhu sát hổ, cảm thấy không cưỡng nổi đắc ý bắt đầu. Băng sơn cốc làm nghe quang giới tam đại cấm địa một trong, muốn đi vào người, đến cũng hết, nhưng chân chính có thể đi vào trong đó, cơ hồ không có mấy cái. Bây giờ, ứng cửu giác nghĩ ra phương pháp này, lại có thể nào không đắc ý? Đặc sứ đại nhân học cứu tiên nhân, vậy mà có thể muốn ra cái này xảo diệu phương pháp để phá trừ băng sơn cốc cấm chế, nhất định có thể xương xưa nay chưa từng có, thiếu huyên bội phụ. Đứng ở thiên cơ tinh vị hoàng tiểu huyên, một mặt khâm phục tùng cảm thán nói. Ứng cửu giác vốn là đối với mình thủ đoạn đắc ý không thôi, lúc này nghe hoàng tiểu huyên lời nói, càng là không kìm được vui mừng. Hắn quay đầu phủi hoàng tiểu huyên liếc mắt, gặp hắn mặt mũi tràn đầy sùng bái bộ dáng, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Chương 842, thất bại theo mãng nhu sát hổ, cách cấm chế càng ngày càng gần, mọi người cái đều khẩn trương lên. Ngay cả ứng cửu giác cũng thu liễm đắc ý thần sắc, hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm thanh thế kinh người mãng nhu sát hổ. Chuyến này băng sơn cốc chuyến đi, có thể quan hệ đến hắn cả đời đại sự, không cho phép ứng cửu giác không khẩn trương. Chỉ bất quá, đại sự này thuộc về ứng cửu giác việc tư, bởi vậy hắn cũng không tiện mượn nhờ hòa hợp tông lực lượng, lúc này mới lợi dụng chính mình đặc sứ thân phận, hướng phía bốn tông mượn bình đến rồi. Vâng. Mọi người ở đây chờ mong, thần sắc khẩn trương bên trong, mãng nhu sát hổ một đầu đụng phải cấm chế bên trên, chợt phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Tiếng nổ lớn vang lên, đám người chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân mãnh liệt chấn động lên, giống như là cấp 10 đại địa chấn, làm cho người ngạc nhiên vô cùng. Quả nhiên là mãng nhu sát hổ a, một cái đụng này oai, coi là thật kinh khủng như thế. Đám người thấy thế, ngăn không được hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Đang mãnh liệt rung động bên trong, băng sơn cốc cấm chế, đột nhiên cách ra chói mắt bạch quang đến. Ứng cửu giác sau khi thấy, trong chốc lát nín thở. Thành bại hay không, ở nơi này trong nháy mắt. Chói mắt bạch quang, vẹn vẹn kéo dài mấy hơi, liền dần dần tan đi. Chợt, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Ứng cửu giác ngưng tụ ra mãng nhu sát hổ, huýt dài hai tiếng, bên ngoài thân tản ra kim mang, đã mở đi xuống dưới, sau đó liền trước mắt bao người, biến mất không thấy gì nữa, giống như tựa như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Thất bại. Ứng cửu giác thấy thế, trong nháy mắt ngốc trẻ chủ, cả người nhìn qua thất hồn lạc phách, không còn lúc trước như vậy ngạo nghệ thân sắc. Các tông đệ tử cũng từng cái ngớ ngẩn, bọn hắn muốn cho là có mãng nhu sát hổ phá vỡ băng sơn cốc cấm chế là dư xài, nhưng người nào nghĩ sau cùng vậy mà thất bại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hốc mồm cứng lưỡi nhìn xem đã khôi phục lại bình tĩnh băng sơn cốc cửa vào, bầu không khí dần dần lúng túng. Ứng cửu giác sắc mặt thay đổi mấy lần, đến cuối cùng nhất hóa thành thở dài một tiếng. Nguyên lai tưởng rằng có thể mượn nhờ thất phẩm linh ấn lực lượng phá vỡ băng sơn cốc cấm chế, xem ra là ta ý nghĩ hảo huyền. Thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, tràn đầy đắng chát. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Lúc trước vẫn còn ở định nội hoàng tiểu huyền, thần sắc càng là xấu hổ. A, nha nha, nguyên lai ngươi là muốn mở ra cấm chế à? Chuyện đơn giản như vậy, tại sao muốn khiến cho phức tạp như vậy đâu? Diệp Minh nghe được ứng cửu giác lời nói về sau, không cho là đúng nhất miệng. Ngươi nói cái gì? Ứng cửu giác nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Minh. Thần sắc của hắn ở giữa, vừa sợ vừa giận. Tiểu hài này là đang dễ cợt hắn à? Tiểu thí hài, ngươi nói cái gì đó? Người nào cho ngươi mượn cậu đảm, dám chào phúng đặc sứ đại nhân? Ứng cửu giác còn chỉ ở kinh sợ tầm đó, chưa nói chuyện, nhưng hoàng tiểu huyên cũng là đã không kịp chờ đợi tức miệng mắng to. Đứng ở thiên cơ tinh vị hoàng tiểu huyên liên tục giơ chân, thần sắc kích động. Nếu là người khác không biết rõ tình hình, chỉ sợ còn tưởng rằng dễ cận đối tượng là hắn đâu. Ngươi thì tính là cái gì? Thiên cương đại trận không có đến giúp gấp cái gì, hiện tại đặc sứ đại nhân thất bại, ngươi lại chạy đến châm chọc khiêu khích. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh ngươi đi thử một chút ta. Nghe quang giới lịch đại đến nay, có thể phá ra băng sơn cốc cấm chế có thể có mấy người? Một mình ngươi cái gì cũng không biết tiểu thí hải, lại dám đại phát hùng biện, thật sự là giáo dưỡng hoàn toàn không có, cũng không biết Bách Hoa Tông là thế nào dạy bảo ra ngươi cái này mà thằng đến. Hoàng Tiểu Huyên càng nói càng là kích động, nói ra sau cùng, hắn cơ hồ giống như điên cuồng. Chương 843, bản bảo bảo phá cho ngươi xem. Mọi người cái đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hoàng Tiểu Huyên, khắp khuôn mặt là nét mặt cổ quái. Bọn hắn tuy nhiên cũng cảm thấy Diệp Minh vừa mới lời kia, tựa hồ có chút không đúng lúc, nhưng cái này nhốt ngươi Hoàng Tiểu Huyên sự tình gì, khiến cho giống như thất bại người, là ngươi Hoàng Tiểu Huyên một dạng. Ngay cả nguyên bản vẫn còn ở vừa kinh vừa sợ ứng cửu giác, cũng là không tự chủ bị Hoàng Tiểu Huyên hấp dẫn ánh mắt. Người này chẳng lẽ có động kinh hay sao? Bằng không hắn tại sao so với lão phu còn kích động hơn? Ứng Cửu Giác cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Hoàng Tiểu Huyền căn bản không biết rõ, hắn đã bị Ứng Cửu Giác trở thành độc kinh, hắn vẫn còn ở không ngừng cho Diệp Minh chụp chụp mũ. Với lại, tâm tư của hắn cực kỳ ác độc, đem Diệp Minh cùng Bách Hoa Tông hình dung trở thành không tuân theo thượng tông, bất kính đặc sứ, dụng ý khó dò hạ người. Nghe đến đó, bốn tông đệ tử trong nháy mắt đều hiểu tới. Cái này Hoàng Tiểu Huyền căn bản không phải nổi điên, mà là vì hướng Bách Hoa Tông dội nước bẩn à. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều âm thầm kinh bị lên Hoàng Tiểu Huyền đến. Tuy nhiên các tông ngày bình thường cũng ít nhiều sẽ đánh ép thoáng một phát Bách Hoa Tông, nhưng bọn hắn chí ít còn làm không được giống Hoàng Tiểu Huyền như vậy, mượn đề tài để nói chuyện của mình, không có gì. Đặc sứ đại nhân, giống cái này mắt không thượng tông, mắt không đặc sứ tiểu tặc, ngài nhất định phải nghiêm trị a. Hoàng Tiểu Huyền tình cảm giật giảo, hướng phía Ứng Cửu Giác khuyên can bắt đầu. Theo lý thuyết, Hoàng Tiểu Huyền cùng Diệp Minh không oán không cửu, hoàn toàn không đáng hắn làm như thế. Nhưng mà trên thực tế, Hoàng Tiểu Huyền cùng Bách Hoa Tông tầm đó vẫn là có một đoạn ân oán, về phần ân oán tình huống cụ thể, đơn giản cũng chính là chuyện nam nữ. Cho nên, tự cảm chịu nhục Hoàng Tiểu Huyền đối với Bách Hoa Tông, một mực là ghi hận trong lòng, bây giờ hắn tự cho là bắt được cái chuôi, làm sao không nhờ vào đó phát huy. A, nha nha, ngươi người này lời nói làm sao nhiều như vậy? Bản bảo bảo lại không nói chuyện với ngươi, ngươi có bị bệnh không? Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ khinh bị thần sắc. Chợt, hắn bay đầu hướng phía Trầm Hoành Nghiệp nói câu: "Lão Trầm, cách xa hắn một chút, vạn nhất bệnh của hắn cùng truyền nhiễm, cái kia mới gặp." Trầm Hoành Nghiệp chỗ đứng, vừa lúc ở Hoàng Tiểu Huyền bên cạnh, hắn nghe được Diệp Minh lời nói về sau, lập tức thử chuẩn mất một tiếng, vọt đến một bên. "Tiểu Đại sư Minh nói đúng lắm, mặc dù điên khỏi bệnh giống sẽ không truyền nhiễm, nhưng cái này trùng sự tình ai nói rõ được, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất a." Trầm Hoành Nghiệp sau khi đứng yên, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu đồng ý nói. Hai người lần này đối đáp, để cho Hoàng Tiểu Huyền khí nổi trận lôi đình, hắn nhìn về phía Ứng Cửu Giác, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. "Đặc sứ đại nhân, ngài xem bọn hắn." Ứng Cửu Giác căn bản cũng không có để ý tới hắn, ngược lại chậm rãi đi đến Diệp Minh trước mặt, trầm giọng hỏi: "Ngươi lời nói mới rồi, là ý gì?" "Lời gì nha?" Diệp Minh nháy con mắt, hỏi ngược một câu. "Chuyện đơn giản như vậy, vì sao muốn khiến cho phức tạp như vậy?" Ứng Cửu Giác học Diệp Minh khẩu khí, lặp lại một lần. Một bên Hoàng Tiểu Huyền thấy thế, cảm thấy ngăn không được vui vẻ. Xem ra, đặc sứ đại nhân quả nhiên tức giận, hắc hắc. Ngay tại Hoàng Tiểu Huyền mừng thầm thời điểm, Diệp Minh đã không cho là đúng, hồi phục bắt đầu. "À, nguyên lai ngươi nói là cái này nha, ngươi muốn phá cấm chế, cùng bản bảo bảo nói sao, bản bảo bảo phá cho ngươi xem." Ngại thanh mãi khí đồng âm vang lên, để cho bốn phía đám người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liên đặc sứ đại nhân, mượn nhờ thiên cương đại trận, ngưng tụ ra thất phẩm linh ấn mãng như sát hổ ấn, đều không biện pháp phá vỡ băng sơn cốc cấm chế, một mình ngươi mau tiểu hải tử, lại dám như thế đại ngôn không biết hẹn. Đám người cảm thấy nhất thời im lặng tới cực điểm, Kim Ưng Lý Tiêu Văn, Lục Ưng Ngô Dục Phong cùng Tiết Tử Khiêm bọn người, càng là giật mình nảy người, hướng phía Diệp Minh liên tục dùng thu hút sát, ra hiệu hắn tại đặc sứ trước mặt, đừng nói lung tung. Chương 844, hắn, thế mà bị một đứa bé đùa bỡn ngươi xác định ngươi có thể phá ra. Ứng Cửu Giác không có giống những người khác như vậy, cảm thấy Diệp Minh tại hồ suy đại khí, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Đương nhiên a, không phải là một phá cấm chế nha." Diệp Minh một mặt đương nhiên bộ dáng. Ứng Cửu Giác nghe vậy, hít sâu một hơi. "Tốt, nếu là ngươi thật có thể phá tan cấm chế, bản sứ trùng trùng điệp điệp có thưởng." Âm thanh rơi xuống, mọi người ở đây đều trợn mắt hốt hoồm. Nói thật, bọn hắn có thể căn bản không tin Diệp Minh có thể phá ra cấm chế, cho dù là Lý Tiêu Văn, Tiết Tử Khiêm mấy người cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Nếu là băng sơn cốc cấm chế, tốt như vậy phá, cái kia băng sơn cốc gia không thể lại trở thành nê quang giới tam đại cấm địa một trong. Chỉ bằng Diệp Minh đứa trẻ này, hắn có thể phá hư, ngẫm lại đều khó có khả năng nha. Trong lúc nhất thời, không ít người đều cảm thấy Ứng Cửu Giác cái bệnh này cấp loạn chạy chữa, thế mà tin tưởng một đứa bé lời nói. "Đặc sứ đại nhân, ngài không thể tin." Hoàng Tiểu Huyền thấy thế, tê tâm liệt phế giống lên, nhìn qua một bộ sợ Ứng Cửu Giác bị mắc lừa bộ dáng. "Ngươi im miệng." Ứng Cửu Giác trừng Hoàng Tiểu Huyền liếc mắt, trầm giọng quát. Hoàng Tiểu Huyền nghe vậy, nhất thời câm như hến, không dám nhiều lời, đành phải đoán độc nhìn xem Diệp Minh. "Tiểu sư điệp, mời." Có lẽ thật sự là đối Diệp Minh ôm lấy một tia hy vọng, Ứng Cửu Giác trong giọng nói cực kỳ khách khí. Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái, chợt thản nhiên hướng phía cửa vào mà đi. Bốn phía đám người nhất thời nín thở. "Ôi, một cái tiểu thí hải, thế mà mưu toan phá vỡ băng sơn cốc cấm chế, nhất định nằm mơ." Hoàng Tiểu Huyền khinh thường nhìn Diệp Minh liếc mắt, bên khóe miệng toát ra tràn đầy trào phúng. "Ôi." Lý Tiêu Văn, Ngô Dục Phong hai người, tất cả đều lắc đầu than thở. Bọn hắn hoàn toàn không coi trọng Diệp Minh, cảm thấy càng là vì Diệp Minh lo âu không thôi, phải biết tại đặc sứ trước mặt, buông lời minh hoàng, nếu là kết quả cuối cùng không hết như nhân ý, cái kia đặc sứ đại nhân một khi nổi giận, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. "Đại sư Minh, a đại sư Minh, ngươi làm gì lại can thiệp vào đây?" Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử, từng cái thở dài liên tục, gấp đầu đầy mồ hôi. Ứng Cửu Giác bình tĩnh nhìn Diệp Minh, sắc mặt không vui không buồn, nhìn không ra bất luận cái gì nội tâm ý nghĩ. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có Trầm Hoành Nghiệp, vẫn như cũ đối Diệp Minh tự tin hoàn toàn. Đột nhiên tầm đó, hắn giơ cánh tay lên, khàn giọng lực kiệt giống lên: "Diệp Minh tiểu tiên, pháp lực vô biên." Diệp Minh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, nâng lên tay nhỏ cơ cơ. Phốc phốc. Trầm Hoành Nghiệp cùng Diệp Minh cố làm ra vẻ bộ dáng, đại đa số người đều đã nhịn không được bật cười bắt đầu. "Lão nhân này, cũng quá khôi hài a. Còn Diệp Minh tiểu tiên, pháp lực vô biên, cái này ngứa ngáy lời nói, hắn thế mà có thể nói tới mở miệng. Còn có tiểu hài này cũng thế, một bộ đương nhiên bộ dáng, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng chính mình là tiên nhân hay sao? Nhất định buồn cười. Hiện trường ngưng trọng bầu không khí bị hòa tan một chút, mọi người ở đây hoặc xem thường, hoặc thần sắc cổ quái, hoặc đội vã cuốn cuồng ánh mắt bên trong. Diệp Manh dừng bước chân lại, hắn hướng phía băng sơn cốc lối vào nhìn thoáng qua, chậm rãi giơ tay lên. Không phải đâu, tiểu hài này muốn bằng quyền đầu mở ra cấm chế, hắn sợ không phải đang nói vớ vẩn a. Ha ha, làm nửa ngày lại là chuyện như vậy, thiệt thòi ta lúc trước còn tưởng rằng tiểu hài này hiểu phá cấm thuật đây. Đứa trẻ lời nói quả nhiên không thể tin. Xem ra đặc sứ đại nhân sợ rằng phải thất vọng, một khi đặc sứ đại nhân thất vọng, lôi đỉnh này cơn giận cũng không phải tốt như vậy lắng xuống. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, ứng cửu giác sắc mặt âm trầm xuống. Hán, thế mà bị một đứa bé bồ bỡn. Chương 845, cấm chế đã nứt ra đặc sứ đại nhân, ta cũng đã sớm nói, tiểu hài này lời nói sao có thể tin tưởng, bởi vì cái gọi là đồng ngôn vô kỵ. Hoàng Tiểu Huyên thấy thế, lại thừa cơ cho Diệp Manh trên lên nhãn dược. Ngươi im miệng. Ứng cửu giác tâm tình vốn cũng không cao, lúc này nghe Hoàng Tiểu Huyên lời nói, lạnh lùng trừng hắn liếc mắt. Hoàng Tiểu Huyên nhất thời không nói thêm gì nữa, nhưng cảm thấy lại ngăn không được mừng thầm bắt đầu. Đặc sứ nổi giận, đứa bé kia còn có thể có quả ngon để ăn sao? Thậm chí rất có thể sẽ còn liên lụy đến toàn bộ Bách Hoa Tông. Vừa nghĩ tới Bách Hoa Tông không may, Hoàng Tiểu Huyên trong lòng ngăn không được càng hưng phấn lên. Lão phu quả nhiên là bệnh cấp loạn đầu y ỉa, chỉ là một cái mao tiểu hải tử, làm sao hiểu phá cấm thuật? Cùng đám người một dạng, ứng cửu giác cũng là coi là Diệp Manh hiểu phá cấm thuật, lúc này mới nửa tin nửa ngờ để cho hắn đi thử xem. Nhưng người nào nghĩ, hiện tại Diệp Manh cũng là lựa chọn bạo lực phá cấm, cái này để cho ứng cửu giác trong lòng kỳ vọng triệt để tan vỡ. Bạo lực phá trận, tuy nhiên đơn giản, nhưng liền hắn mượn nhờ thiên cương đại trận, ngưng tụ mãng như sát hổ, đều không thành công, một cái tiểu thí hải, hắn có thể thành công mới là lạ. Lắc đầu về sau, ứng cửu giác vừa xài bước ra, đang chuẩn bị ngăn cản cuộc náo kịch này, đã thấy Diệp Manh đã vung một quyền, hướng phía cấm chế đánh tới. Ngây thơ, hắn quả đấm nhỏ này có thể phá ra cấm chế, ta mẹ nó chữ vương viết ngược lại. Hùng hai tử não mạch kín, quả nhiên cùng người khác không đồng dạng à, cánh tay nhỏ bắp chân, có thể có ngàn đỉnh lực lượng. Ngàn đỉnh lực lượng, chỉ sợ ngàn đỉnh đều không được, vừa mới mãng như sát hổ, cũng không có ngàn đỉnh lực cả, không như thường không có bể xóa bỏ lệnh cấm chế. Hừ, nhỏ giọng một chút, không thấy được đặc sứ đại nhân, mặt đều đen sao? Vừa nhìn thấy Diệp Manh nắm tay nhỏ vánh ra, không ít người đã rêu cợt bắt đầu. Ha ha, lấy quyền phá cấm. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, thật sự là không biết mùi vị. Ta hôm nay liền đem lời để tại đây, nếu là ngươi cái này tiểu thí hải có thể phá hư cấm chế, ta Hoàng Tiểu Huyên rời đi băng sơn cốc trước, liền bỏ đi. Hoàng Tiểu Huyên càng là rêu cợt liên tục, trên một bước nhảy lên dưới nhảy, e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Vâng. Mọi người ở đây tiếng chê cười bên trong, Diệp Manh đã nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Một tiếng nổ vang rung trời về sau, băng sơn cốc lối vào, nguyên bản vô hình vô tích cấm chế, nhất thời hiện lộ ra, tách ra chói mắt bạch quang. A, bất kể là ứng cửu giác cũng tốt, vẫn là những người khác cũng được, khi nhìn đến bạch quang về sau, tất cả đều vì đó sửng sợ. Có thể làm cho cấm chế hiện ra bạch quang, chí ít cần ngàn đỉnh lực lượng mới được. Tiểu hài này, nhẹ nhàng nhất quyền, vậy mà đạt đến ngàn đỉnh lực lượng. Đám người sau khi lấy lại tinh thần, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ vẫn còn ở đằng sau, bạch quang chỉ kéo dài chỉ chốc lát, liền đột ngột biến mất. Chợt, giống như trong suốt bức tường cấm chế, nhất thời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vỡ vụn băng, liếc nhìn lại, giống như là mạng nhện đồng dạng. Cái gì? Ứng cửu giác sắc mặt đại biến, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Hắn không thể tin được trước mắt nhìn thấy sự thật. Một quyền đem cấm chế đánh ra vỡ vụn băng. Đây là một cái thuế phàm cảnh vũ tu có thể làm được a? Đừng nói là một cái thuế phàm cảnh vũ tu, liền xem như Hòa Hợp Tông tông chủ, nghe quang giới đệ nhất cường giả, hắn đều không thể làm đến một quyền đánh nát cấm chế. Giắt. Nhảy lên nhảy xuống Hoàng Tiểu Huyên, thần sắc nhất thời đọc lại, ngây ngốc nhìn xem Diệp Manh, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Không có khả năng a, không nên a, không có đạo lý a, một quyền này của hắn, làm sao có khả năng siêu việt ngàn đỉnh lực lượng đâu? Cái này nhất định là ảo giác, đúng, nhất định là ảo giác, ta nhìn thấy đều là giả. Hoàng Tiểu Huyên không ngừng an ủi từ bản thân đến, trước mắt nhìn thấy đều là ảo tưởng, hết thảy không tồn tại. Chương 846, hắn có lẽ thật sự là yêu đồng á giang giác. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, băng sơn cốc cấm chế, bức tường kia trong suốt bức tường phát ra từng trận rắc rắc tiếng vỡ vụn. Chợt, trong suốt bức tường giống như là bị đánh nát tấm gương giống như, trong nháy mắt phịch một tiếng, vỡ vụn ra, hóa thành vô số toái phiến. Chân phá hết. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn xem vỡ vụn cấm chế, nhìn qua nhãn châu cũng sắp đến rơi xuống tựa như. Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy. Hoàng Tiểu Huyên tuyệt đối không tin, trước mắt nhìn thấy sự thật, hắn bưng kín cặp mắt của mình, chàng đã điệu đến rồi. Ứng Cửu Giác cũng là không thể tin được, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, chỉ chấn kinh chỉ chốc lát, liền mừng như điên bắt đầu. Thùng cấm chế, chân thùng cấm chế. Mừng rỡ phía dưới, ứng Cửu Giác bước chân, hướng phía Diệp Manh chạy nhanh tới. Hắn phải thật tốt cảm tạ dưới đứa trẻ này, nếu không phải tiểu hài này, hắn chỉ sợ chỉ có thể ảm đạm mà quay về. Nhưng ứng Cửu Giác vừa mới không đi ra hai bước, lập tức liền lảo đảo một cái, cả người kém chút liền ngã chó đất cức. Cái này, hắn trừng lớn hai mắt, bình tĩnh nhìn trước mắt tiểu hài tử, ôm một đống mẫu thủy tinh tựa như cấm chế toái phiến, đang tại vui sướng bắt đầu ăn. Cấm chế không phải linh lực ngưng tụ thành sao? Cái này cũng có thể ăn. Ứng Cửu Giác dù là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không có đụng phải như thế. Kỳ dị tiểu hài tử, cái gọi là cấm chế, trên thực tế chính là vũ tu linh lực trong cơ thể mà thôi, chỉ bất quá băng sơn cốc cấm chế này là thời cổ đại năng lưu lại, không tầm thường người có thể phá thôi. Mà bây giờ, Diệp Manh lại có thể cầm vô hình vô tích cấm chế, chỉnh xuất mảnh kiếm bể giống như bộ dáng, ở nơi nào ăn uống thả cửa. Cái này khiến ứng cửu giác chỉ cảm thấy chính mình phảng phất giống như ngày hôm đó hờ kỳ, cả người triệt để trong gió lộn xộn. Liên ứng cửu giác cái này cường giả đều nhìn sững sờ, không phải đề cập đến nói chuyện những cái kia kiến thức kém xa hắn các tông đệ tử. Trời ạ, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu hài này đang ăn cấm chế. Hủy tam quan a, nhất định hủy tam quan a, tiểu hài này xác định là Bách Hoa tông, mà không phải ăn hàng tông. Hắn vừa rồi giống như còn ăn hai kiện linh bảo. Cái gì? Hắn liền linh bảo đều ăn? Đây là yêu thú thành tinh sao? Mọi người đã vô phương dùng ngôn ngữ để hình dung bọn hắn nhìn thấy màn này, thật sự là thiên cổ không có a. Ăn? Bọn hắn giống như đang nói ăn. Ăn cái gì đâu? Vụng lấy cặp mắt mình Hoàng Tiểu Huyền, đang nghe mọi người âm thanh về sau, ngăn không được vụng trộm lộ mở tay ra khe hở. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Huyền khuôn mặt xoạt thoáng một phát liếc. Lúc này Diệp Manh đang ăn rơi mất cấm chế về sau, một tay lấy sơn cốc bên trên một tảng đá lớn bế lên, từng ngón đâm cắn. Cảnh tượng như vậy, chân đem Hoàng Tiểu Huyền bị hù không nhẹ. Toàn trường nhiều người như vậy, cũng chỉ có Tiết Tử Khiêm loại giải rác mấy người, còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Dù sao, bọn hắn đã không phải là lần đầu tiên thấy đến Diệp Manh đại cật đặc cật bộ dáng. Kỳ nhân a, tiểu hài này thật sự là kỳ nhân a. Ứng Cửu Giác sau khi hết khiếp sợ, trong đôi mắt dị sắc liên tục. Một bên Trầm Hoài Nghiệp cũng là khoa tay múa chân, điên cuồng hét lên. Diệp Manh tiểu tiên, pháp lực vô biên. Hơi có vẻ ngứa ngáy âm thanh vang lên lần nữa. Nhưng lần này, cũng là đã không ai dám chế giễu Trầm Hoài Nghiệp. Đáng sợ như thế, quái dị tiểu hài tử, chỉ sợ thật không phải là người loại. Có lẽ, hắn thật sự là tiên. Không, yêu đồng đi. Không ít người trong lòng ngăn không được suy nghĩ miên man. Ăn cấm chế không tính, liên tảng đá lớn đều không buông tha, đây không phải yêu đồng, lại là cái gì? Chương 847, thực hiện lời thề. Ứng Cửu Giác nhìn Diệp Manh liếc mắt, hít một hơi thật sâu. Chợt, hắn quay đầu hướng phía đám người trầm giọng nói ra: "Băng Sơn cốc đã mở, các ngươi cũng tính là có chút công lao, đã như vậy, các ngươi mà lại đều theo ta vào cốc." Đám người nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Ngay cả một mực đang trang đà điều Hoàng Tiểu Huyền, âm thầm bừng thầm bắt đầu. Băng Sơn cốc danh xưng nghe quang giới tam đại cấm địa, cũng không phải ai cũng có tư cách tiến vào. Vốn là giống bốn tông những đệ tử này, thuần túy là bị xem như trợ lực công cụ mà thôi, nhưng Ứng Cửu Giác nhưng cũng không phải loại kia qua sông đoạn cầu người, bởi vậy hắn suy nghĩ một chút, liền làm ra để cho bốn tông đệ tử cộng đồng tiến vào Băng Sơn cốc quyết định. Băng Sơn trong cốc, tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng tương tự tràn đầy các loại cơ duyên. Bình thường ngũ tu, chỉ cần dù là thu hoạch được một chút xíu trong cốc thiên tài địa bảo, liền có thể có được lòng trời lỡ đất cải biến. Vì vậy đối với bốn tông đệ tử mà nói, Ứng Cửu Giác lời này, không keo kiệt cho bọn hắn một trận đại tạo hóa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Ứng Cửu Giác âm thầm cảm kích. Đặc sứ đại nhân đối với chúng ta ân cùng tái tạo, chúng ta ngày sau nguyện vì đặc sứ đại nhân đi theo làm tùy tùng, sông pha khói lửa. Hoàng Tiểu Huyền tiếng định mở, đột nhiên vang lên, thần sắc của hắn ở giữa tràn đầy định hót biểu lộ. Những người khác tuy nhiên cũng cảm kích Ứng Cửu Giác hào phóng, nhưng lúc này nhìn thấy Hoàng Tiểu Huyền như thế xích quả vớt mông ngựa, cảm thấy đều âm thầm kinh bỉ. Cái này Hoàng Tiểu Huyền như thế a dua định hót, lại còn có thể chiếm được cuồng kiếm tên hiệu. Có tiếng không có miếng à, đường đường vạn kiếm tông thất kiếm một trong Hoàng Tiểu Huyền, nguyên lai là cái này tiểu nhân, thật là khiến người vô pháp tưởng tượng a. Loại người này vẫn là cách hắn xa một chút, miễn cho bị hắn bán cũng không biết. Ứng đặc sứ là thượng tông bên trong, số lượng không nhiều mấy cái chính trực người, cũng không biết hắn sẽ như thế nào đối đãi Hoàng Tiểu Huyền. Đám người cảm thấy âm thầm cô lúc, một bên gầm song khối đá lớn Diệp Manh cũng là bất thình lình đứng lên. A, nha nha, bản bảo bảo nhớ kỹ vừa mới tựa hồ có người nói, rời đi băng sơn cốc trước, luôn luôn bỏ đi, lao trưởng, là có chuyện này sao? Có, chính là hắn. Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm, cùng Trầm Hoành Nghiệp trả lời, chuyển ra về sau, để cho đám người trong nháy mắt mà ngơ, chợt đều dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Tiểu Huyền. Lúc trước Hoàng Tiểu Huyền thế nhưng là chân thành thể phát ra lời thề, nói là Diệp Manh mở không ra cấm chế, muốn bỏ đi vân vân, bây giờ xem ra là nên thực hiện lời thề thời điểm. Hoàng Tiểu Huyền trợn tròn mắt, nhất là hắn nhìn thấy đám người cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt lúc, cảm thấy nhất thời giống như 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Không, không phải, cái này, dù là Hoàng Tiểu Huyền ra mặt dù dày, nhưng ở trước mắt bao người, hắn đến thật đúng là làm không được lật lọng. Dù sao, vạn giới vũ tu thờ phượng là lời hứa ngàn vàng, là nhất ngôn cửu đỉnh. Cảm thấy hốt hoảng Hoàng Tiểu Huyền, ngăn không được dùng ánh mắt cầu trợ, nhìn về phía Ứng Cửu Giác. Trong mọi người ở đây, Ứng Cửu Giác địa vị tối cao, hắn nếu là lên tiếng, đám người tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng tức là, Ứng Cửu Giác giống như là hoàn toàn không nhìn thấy Hoàng Tiểu Huyền một dạng, tự mình chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời tới. Rất rõ ràng, ở cái này trong chuyện, Ứng Cửu Giác lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Phốc phốc. Trong đám người, có người nhịn không được cười ra tiếng. Trước mắt một màn này thật sự là rất có ý tứ, với lại đối với đám người mà nói, có thể nhìn thấy một cái thất kiếm bát tiếu thập tam ưng tầng thứ này thiên tài kinh ngạc, không thể nghi ngờ là kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Hoàng Tiểu Huyền triệt để tuyệt vọng. Ta mẹ nó vì sao muốn miệng tiện? Bây giờ tốt rồi, muốn bỏ đi. Chương 848, mất mặt quá mức rồi Thiếu Huyền huynh à, chúng ta vũ tu, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi tất nhiên lúc trước phát hạ lời thề, đây chính là muốn thực hiện mới được. Không sai, đây có thể quan hệ đến Thiếu Huyền huynh ngày sau tâm cảnh, cần phải nghĩ lại a. Không phải liền là bỏ đi nha, Thiếu Huyền huynh, làm gì khó xử, bỏ lên lại sẽ không rơi khối thịt, đúng không? Kim Ưng Lý Tiêu Văn, Lục Ưng Ngô Dục Phòng, Lạc Yên Thiếu Trương Mặc Nhiên ba người, nhìn xem Hoàng Thiểu Huyên một bộ do dự dáng vẻ, không khỏi cười ha hả nói: "Tê Dại bán nhóm, các ngươi ngược lại là nói hết chút ít ngồi trầm trọng." Hoàng Thiểu Huyên nghe vậy, cảm thấy một trận nổi nóng. Bất quá, hắn cũng phải không dám thật trái lời thề cử động đến, dù sao tựa như Lý Tiêu Văn ba người nói như vậy, trái với lời thề, thế nhưng là quan hệ đến hắn sau này tâm cảnh, tuyệt không thể coi như không quan trọng. Diệp Minh sư chất, Hoàng Thiểu Huyên tuy nhiên mua dây buộc mình, nhưng hắn dù sao cũng là Vạn Kiếm Tông thiên tài, thật cũng không thể làm nhục quá mức, ngươi xem dạng này như thế nào, để cho hắn bỏ tiến vào băng sơn cốc, cứ như vậy, hắn xem như ứng khi trước lời thề, sư chất ngươi đây, cũng coi là mở miệng ác khí, không biết sư chất ý như thế nào. Nhìn thấy Hoàng Thiểu Huyên một bộ đâm lao phải theo lao dáng vẻ, ứng Cửu Giác rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng giúp một cái. "Được thôi, được thôi." Diệp Minh lắc lắc tay nhỏ, dường dưng trả lời. Hắn ngược lại không là thật muốn đem Hoàng Thiểu Huyên như thế nào, mà là người này, trên nhảy dưới tránh, quả thực làm cho người chán ghét, cho nên tất nhiên ứng Cửu Giác xin tha, Diệp Minh cũng liền theo hắn đi. Ứng Cửu Giác nghe vậy, âm thầm nhẹ gật đầu, đối với Diệp Minh rộng lượng, có chút hài lòng. Chợt, hắn hướng phía Hoàng Thiểu Huyên trừng mắt liếc, quắc, còn không bỏ tiến vào trong cốc. Có thể tranh thủ được chỉ bò sát một đoạn ngắn khoảng cách, đã là nhờ trời may mắn, Hoàng Thiểu Huyên nào còn dám nhiều lời. Ngay sau đó, hắn chậm rãi cúi người, từng bước một hướng phía băng sơn cốc cửa vào bỏ qua. Đám người thấy thế, đều che miệng cười trộm. Minh Điện Tông, Rơi Cực Tông, Vạn Kiếm Tông, cái này ba cái tông môn, tuy nhiên thường xuyên liên thủ khi dễ Bách Hoa Tông, nhưng cũng không có nghĩa là cái này ba cái tông môn có thể hòa thuận ở chung. Trên thực tế, Rơi Cực Tông cùng Vạn Kiếm Tông đối với Minh Điện Tông bốn tông đứng đầu vị trí cực kỳ bất mãn, mà Rơi Cực Tông cùng Vạn Kiếm Tông tầm đó lại cạnh tranh với nhau bốn tông láo hai vị trí. Bởi vậy, cái này ba cái tông môn ở giữa thực ra cạnh tranh kịch liệt, hoàn toàn không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Cho nên, tại chỗ Minh Điện Tông, Rơi Cực Tông đệ tử nhìn thấy trước mắt một màn này, làm sao có thể không cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác đây? Nhất là bỏ dưới đất được người, vẫn là bốn bên trong tông đại nhân vật, siêu cấp thiên tài cuồng kiếm Hoàng Thiểu Huyên. Ha ha ha, có thể nhìn thấy dạng này một màn, đầy đủ ta khoe khoang cả đời. Minh Điện Tông, Rơi Cực Tông đệ tử, trong lòng ngăn không được nghĩ như vậy đến. Nhưng Vạn Kiếm Tông các đệ tử, nhưng là một cái sắc mặt khó coi, thần sắc cực kỳ bề bại. Hoàng Thiểu Huyên mất mặt, cũng đồng dạng đại biểu Vạn Kiếm Tông mất mặt, thân là Vạn Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn làm sao có thể cao hứng bắt đầu? "Tốt, các ngươi cũng vào cốc đi." Khi nhìn đến Hoàng Thiểu Huyên đã bỏ tới cốc khẩu, ứng Cửu Giác nói một tiếng, sau đó sải bước hướng phía băng sơn cốc mà đi. Đám người thấy thế, vội vàng đi theo. Cùng tràn đầy tiên tài địa bảo băng sơn cốc so ra, Hoàng Thiểu Huyên bỏ sát một chuyện, hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Chờ đợi đám người toàn bộ tiến vào băng sơn cốc về sau, Hoàng Thiểu Huyên cũng bỏ dậy, đi theo. "Chết tiểu hài tử, dám để cho ta ném khỏi đây bao lớn người, ta nếu không phải cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem, ta liền uổng là của kiếm." Nhìn xem Diệp Minh thân ảnh, Hoàng Thiểu Huyên đoán độc nghĩ đến. Chương 849, đường núi băng sơn cốc, tại trong truyền thuyết, là bởi vì hai đại tuyệt thế cường giả giao chiến lúc, không cẩn thận cầm sơn phong đánh sập, từ đó tạo thành một cái sơn cốc. Bất quá truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, như băng sơn cốc thật sự là dạng này hình thành, vậy sợ rằng cũng không biết trở thành nê quang giới tam đại cấm địa. Lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một đầu đường hẹp quanh co, đường núi cực kỳ chật hẹp, chỉ có thể một người miễn cưỡng thông hành. Tiểu đạo hai bên, là sâu không thấy đáy vách núi treo leo. T. Nguy hiểm thật ác địa hình a. Băng sơn cốc có thể bị xưng là tam đại cấm địa, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, riêng này đi vào cốc thông đạo, liền đã như thế không phải tầm thường. Ai nói không phải, đầu này tiểu đạo như thế dốc đứng, hai bên là vực sâu vạn trượng, người nào nếu là không cẩn thận rơi vào vách núi, chỉ sợ lập tức liền thịt nát xương tan. Thịt nát xương tan. Lúc đó đơn giản như vậy, ta từng nghe tông môn trưởng lão nói qua, đầu này tiểu đạo giống như gọi là sinh tử lộ, hoàn toàn không phải bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mọi người tiếng nghị luận không ngừng vang lên, mấy tên bốn tông nữ đệ tử, sắc mặt đều đã trắng bệch. Ứng Cửu Giác nhìn đám người liếc mắt, chậm rãi nói ra: "Phía trước chính là băng sơn cốc cực kỳ nổi danh sinh tử lộ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, bản xứ cũng không nhiều lời, các ngươi chỉ cần biết rõ, ở nơi này sinh tử lộ bên trên, một cái sơ sẩy, liền đem bạn kiếp bất phục. Cho nên, các ngươi nếu là cảm thấy e ngại, vậy thì lưu tại nơi này. Tại đây tuy nhiên không coi là chân chính tiến nhập băng sơn cốc, nhưng cũng không ít kỳ hoa dị thảo, các ngươi tùy ý ngắt lấy một chút, cũng không tính là một chuyến tay không." Đang khi nói chuyện, ứng Cửu Giác ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua. "Tiến vào vẫn là lưu, các ngươi tự cân nhắc, bất quá một khi lựa chọn đạp vào sinh tử lộ, vậy thì hoàn toàn không quay đầu lại cơ hội." Nguyên bản cảm thấy cũng có chút do dự mấy tên nữ đệ tử, đang nghe được ứng Cửu Giác câu nói này về sau, tất cả đều đứng dậy. "Đặc sứ đại nhân, chúng ta lưu lại, không tiến cốc." Hết thảy 6 cái nữ đệ tử, một tên xuất từ Minh Điện Tông, hai tên đến từ Rơi Cực Tông, còn dư lại 3 cái tất cả đều là Vạn Kiếm Tông đệ tử. Một bên Hoàng Thiểu Huyên thấy thế, sắc mặt càng khó coi. Nữ đệ tử chiếm hơn phân nửa Bách Hoa Tông, không có một người lựa chọn lưu lại, ngược lại luôn luôn lấy dũng cảm tiến tới mà xưng Vạn Kiếm Tông, cũng là xuất hiện 3 cái người nhát gan nữ đệ tử. Tâm niệm chớp động ở giữa, Hoàng Thiểu Huyên hung hăng trợn mắt nhìn ba người các nàng liếc mắt. Bất quá, ứng Cửu Giác ngược lại là không nói gì, hắn nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, các ngươi 6 người liền lưu ở nơi đây, cũng có thể tại phụ cận đi dạo, bất quá các ngươi cũng ngàn vạn lần chớ tới gần vách đá, ít nhất cũng phải giữ lại một trượng khoảng cách, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." 6 tên nữ đệ tử nghe được ứng Cửu Giác lời nói, vội vàng đồng ý, mặc dù không biết tới gần nơi này vách đá sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng không có một người sẽ ở đây trùng trong chuyện nói đùa, nhất là ứng Cửu Giác còn cố ý xách ra. Phân phó xong cái này 6 tên nữ đệ tử về sau, ứng Cửu Giác phất ống tay áo một cái, quay người hướng phía sinh tử lộ đi tới. Mọi người còn lại thấy thế, đội vàng đuổi theo. Sinh tử lộ có thể làm cho đường đường thượng tông đặc sứ, nhập vi cảnh cường giả đều như vậy cẩn thận, tự nhiên không thể khinh thường. Diệp Minh cùng Trầm Hoành Nghiệp đi theo đám người, vừa mới tới gần sinh tử lộ lúc, nhất thời cảm nhận được, sinh tử lộ hai bên truyền đến hai cỗ khổng lồ hấp lực. Đây là, Diệp Minh còn chưa kịp phản ứng, hai bên hấp lực lại đột nhiên biến thành hai cỗ khổng lồ lực đẩy. Kinh khủng lực đẩy, liền phản phất giống như là hai khối đá lớn bạc cân, trong nháy mắt khép lại, không ngừng đè xuống hắn. Chương 850, kinh khủng sinh tử lộ a a. Như vậy cổ quái lực lượng, để cho Diệp Minh kinh ngạc không thôi. Bất quá, hai cái này lực đẩy dù là khủng bố đến đâu, cũng hoàn toàn đối Diệp Minh không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là, những người khác cũng là không có cách nào giống Diệp Minh như vậy ung dung. Đi ở đằng trước quả nhiên ứng cửu giác, thần sắc cũng không chút nào thoải mái. Hắn trầm mặt, vận khởi trong cơ thể linh khí, chống cự lại xảy ra bất ngờ khủng bố lực đẩy. Về phần đệ tử khác, vậy càng là chật vật tới cực điểm. Giống Lý Tiêu Văn bọn người, còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng này chút ít phổ thông đệ tử, cũng là hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử, cả khuôn mặt đều đã nhăn nhó. Mặt của hắn đỏ bừng lên, cổ và cái trán, gân xanh nổi lên, toàn thân quần áo hoàn toàn bị mồ hôi trô thấm đẫm, nhìn qua giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. A, người này giữ vững được đại khái mấy hơi thở về sau, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chợt, to lớn tiếng bạo liệt theo trong cơ thể hắn truyền ra. Vẹn vẹn một cái trong nháy mắt ở giữa, toàn thân của hắn bất cách, bị cái này hai cỗ khủng bố lực đẩy, toàn bộ nghiền nát, cả người chậm rãi ngã xuống. T. Đang tại đau khổ kiên trì đám người, nhìn người nọ thảm trạng về sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ít người cảm thấy nhất thời đánh trống lui quân. Lúc này mới tại sinh tử lộ bên trên, đi ra không đến 10m, cũng đã có người vì vậy mà bị mất mạng, có trời mới biết đầu này dài đến ngàn mét sinh tử lộ, cùng nuốt mất bọn hắn bao nhiêu cánh mạng. Ta không đi. Chớp nhoáng tầm đó, đi ở sau cùng một tên rơi cực tông đệ tử, đột nhiên xoay người, co cẳng mà chạy. Kinh khủng như vậy sinh tử lộ, hắn mới không nguyện ý đi. Nhưng tức là, người này còn chưa đi ra mấy bước, hai cỗ kinh khủng lực đẩy, trong nháy mắt biến thành hấp lực. Xoẹt xẹt. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tên này rơi cực tông đệ tử, nhất thời bị đáng sợ hấp lực cho xé rách thành hai mảnh, rơi vào sinh tử lộ hai bên vực sâu vạn trượng bên trong. Nghe được tiếng nổ lớn, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Cái này thấy một lần phía dưới, người người đều sợ đến hồn phi phách tán, tay chân lạnh buốt. Đừng quay đầu, cũng đừng đi trở về. Bản sứ cũng đã sớm nói, một khi đạp vào sinh tử lộ, liền không có quay đầu chỗ trống, người này không nghe khuyên cáo, quả thật chết chưa hết tội. Ứng cửu giác quát chói hai âm thanh vang lên. Nhớ kỹ, mỗi qua 20 tức hai bên thời gian, hai bên hấp lực cùng lực đẩy đều sẽ xuất hiện biến hóa, các ngươi chính mình nhớ kỹ về sau, tự mình làm tốt ứng biến chuẩn bị. Một đợt này sẽ là trái hút bên phải thôi, lực rất xuống bàn, ổn định thân hình, chớ bị lực lượng này đẩy vào thâm nguyên. Ứng cửu giác nói nhanh nói thật nhanh, đến cuối cùng thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Hiển nhiên lúc này sinh tử lộ hai bên lực lượng lại xuất hiện biến hóa. Cái gọi là trái hút bên phải thôi, chính là bên trái thâm nguyên chỗ phát ra khủng bố hấp lực, mà phía bên phải thâm nguyên thì là phát ra đáng sợ lực đẩy. Tại bực này dưới tình huống, nếu là không có định trụ thân hình, cái kia kết cục chỉ có một cái, rơi vào cái này vực sâu vạn trượng. A a, lại là hai tiếng kêu thê lương vang lên. Một tên Minh Điện Tông đệ tử cùng một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử, một cái ứng biến không kịp, trong nháy mắt liền lọt vào vực sâu vạn trượng bên trong. Mọi người nhìn thấy tê cả da đầu, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Đại sư Minh, ta không kiên trì nổi. Đông nhiên tầm đó, Bạch Hoa Tông trong đội ngũ, Thi Nghiên thanh âm run rẩy truyền ra. Thi Nghiên tuy nhiên tại thập đại đệ tử bên trong bài danh thứ ba, nhưng dù sao thân là nữ tử, tại sức chịu đựng cùng phòng ngự trên phải kém nhiều hơn. Bởi vậy, nàng đang khổ cực chống đỡ một lát sau, đã lung lay sắp đổ. Trong lúc nói chuyện, Thi Nghiên thân thể đã hướng phía bên trái vực sâu vạn trượng rơi xuống. Chương 851, tiểu hài này biết bày tam sư tỷ. Lao Tam, Tiết Tử Khiêm loại Bạch Hoa Tông đám người, thấy muốn rách cả mí mắt, hồn phi phách tán. Nhưng lúc này bọn hắn đang nỗ lực chống cự lại cái này hai cỗ lực lượng đáng sợ, nào có dư lực đi cứu Thi Nghiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng thân hình nghiêng một cái, hướng phía vực sâu vạn trượng rơi xuống. Tiết Tử Khiêm bọn người, nổi lên sâu đậm cảm giác bất lực. Đột ngột tầm đó, một bóng người đột nhiên hướng phía bên trái vực sâu vạn trượng mà tới. Đại sư Minh, đám người chỉ nói Diệp Minh cũng bị sinh tử lộ lực lượng bị đẩy ra ngoài, nhất thời từng cái đều tê tâm liệt phế kinh hô lên. Tại mọi người trong tiếng kinh hô, Diệp Minh thử chuẩn mất một tiếng, hướng phía Thi Nghiên mà tới. Chợt, một tay lấy Thi Nghiên nhấc lên. Sau cùng hai người lặng lặng phiêu phù ở vực sâu vạn trượng trên không. Cái gì? Tiết Tử Khiêm bọn người, tất cả đều sợ ngây người. Tại Tiết Tử Khiêm bọn người sau lưng, cái khác ba tông đệ tử đều triệt để mắt trợn tròn. Tiểu hai này rốt cuộc là lai lịch gì, vậy mà có thể không nhìn sinh tử lộ kinh khủng hấp lực cùng lực đẩy. Thế nào? Ứng Cửu Giác không nhìn thấy sau lưng tình huống, nhưng lại bản năng phát giác được tựa hồ có chuyện phát sinh. Đặc biệt, đặc sứ, Trang, Bạch Hoa Tông đứa bé kia có thể bay. Những người khác còn không có theo trong ngây người lấy lại tinh thần, Hoàng Tiểu Huyền cái này lĩnh hót cũng là đã mở miệng nói. Trên thực tế, Hoàng Tiểu Huyền khi nhìn đến Diệp Minh ngự không phi hành về sau, cảm thấy cũng là lấy làm kinh hãi, chỉ bất quá Diệp Minh càng như vậy, trong lòng của hắn ghen ghét lại càng phát mãnh liệt. Biết bay. Ứng Cửu Giác nghe vậy, cảm thấy sững sờ. Tuy nhiên hắn biết rõ tại sinh tử lộ bên trên, tốt nhất đừng quay đầu, nhưng lúc này hắn cũng là vẫn như cũ nhịn không được, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một cái. Thấy một lần phía dưới, Ứng Cửu Giác trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, Trên vực sâu trống, Diệp Minh dẫn theo Thi Nghiên, thử chuẩn mất một tiếng, liền lao ra ngoài. Cơ hồ tại mấy cái trong chớp mắt, Diệp Minh cũng đã vượt qua dài đến ngàn mét sinh tử lộ, xuất hiện ở sinh tử lộ bờ bên kia. Thi Nghiên tỷ tỷ, ngươi ở lại đây. Diệp Minh cầm Thi Nghiên sau khi để xuống, thân hình uốn éo, trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Thi Nghiên ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh biến mất, trong miệng ngăn không được phát ra như nói mê âm thanh. Đại sư Minh lợi hại như vậy, vốn là hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ nàng, lại miễn cưỡng bị Diệp Minh theo tử thần trong tay đoạt trở về, hơn nữa còn đem nàng đưa đến bờ bên kia. Kinh khủng này vô cùng sinh tử lộ, cứ như vậy dễ dàng đi qua. Thi Nghiên chỉ cảm thấy chính mình phảng phất giống như trong mộng, không thể tin được. Diệp Minh cầm Thi Nghiên mang ra sinh tử lộ về sau, liền lại thử chuẩn mất một tiếng, về tới giữa đội ngũ. Hắn nhẹ bỗng nổi giữa không trung, nhìn đám người liếc mắt. Lao Trầm, Tiểu Lục tỷ tỷ, các ngươi nhìn dáng dấp cũng kiên trì không được đi, bản bảo bảo trước mang các ngươi đi qua. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh cũng không chờ đợi Trầm Hoành Nghiệp cùng thập đại đệ tử bài danh thứ 6 Lục Tiểu Yến trả lời, vươn tay liền đem hai người nhấc lên. Chợt, thân hình uốn éo, lần nữa biến mất tại mọi người trước mắt. Những người còn lại, nhất thời giống như là ngày hợp kỳ, triệt để lộn xộn. Cái này mẹ nó, sớm biết Diệp Minh có bản lĩnh bực này, còn đi cái gì sinh tử lộ. Đang lúc mọi người vô tận đoán nghiệm bên trong, Diệp Minh đi tới đi lui ba lượt chuyến, cầm sở hữu Bách Hoa Tông đệ tử, toàn bộ đưa đến sinh tử lộ bờ bên kia. Khi hắn lần thứ hai, sau khi trở về, tất cả mọi người nhất thời đều không kiềm chế được. Diệp sư đệ, làm phiền ngươi cũng đem ta đưa tới cho. Diệp sư đệ chính là tiên đồng hạ phàm, có thể nhận biết ngài, thật sự là bọn ta phúc khí, ngài xem, có thể hay không tống ta đoạn đường. Có Diệp sư đệ tại, hắn nhất định sẽ tống chúng ta đi, dù sao chúng ta bốn tông đồng khí liên chi, nói đến đều người một nhà, ngươi nói có đúng hay không à, Diệp sư đệ. Làm phiền Diệp sư đệ, dừng lại sinh tử lộ, ta tất có chỗ báo. Chương 852, tìm mang Diệp Minh đột nhiên xuất hiện, để cho danh trời sinh tử lộ biến thành một trận trò cười. Vạn giới bên trong vũ tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới, đương nhiên có thể phi thiên độ địa, nhưng những người ở trước mắt, bao quát ứng cựu giác ở bên trong, cũng bất quá là vừa mới bước vào võ tu môn hạ mà thôi, cách cao thâm nhất cảnh giới kém 108.000 dặm. Bởi vậy, bất kể là ứng cựu giác cũng tốt, vẫn là những tông môn khác thiên tài cũng được, bọn hắn thế nhưng là hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Minh so với. Diệp Minh ngự không phi hành, là phù không thuật mang tới hiệu quả, có thể không nhìn bất luận cái gì lực cản, muốn bay liền bay, hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế nào. Nhưng ứng cựu giác bọn người cũng là không đồng dạng, bọn hắn chỉ có thể làm đến khoảng cách ngắn tầng trời thấp phi hành. Với lại lúc phi hành, còn nhất định phải duy trì trong cơ thể linh khí vận chuyển. Giống tại sinh tử lộ cái này dưới tình huống, đám người căn bản là không có cách làm đến hai tướng chiếu cố, cho nên Diệp Minh hiện ra thủ đoạn, mới có thể để cho đám người triệt để chấn kinh đến. Diệp tiểu hữu, có thể hay không mang lão phu đoạn đường? Nhìn thấy tìm mang thanh âm liên tiếp vang lên, ứng cửu giác cũng không kiềm chế được. Hắn tuy nhiên có thể bảo đảm chính mình thuận lợi thông qua sinh tử lộ, nhưng cái này là đang tiêu hao đại lượng linh lực dưới tình huống. Trước mắt, tất nhiên Diệp Minh có thể không phí chút sức lực, là có thể đem người mang qua sinh tử lộ, ứng cửu giác tự nhiên muốn lựa chọn càng thêm nhẹ nhõm phương pháp. Dù sao, băng sơn trong cốc nguy cơ trùng trùng, sinh tử lộ bất quá là đi vào cốc gài thứ nhất mà thôi. Có thể thêm tiết kiệm chút ít linh lực, đương nhiên là cao nhất lựa chọn. Mọi người tại nghe được ứng cửu giác lời nói về sau, đều kinh ngạc bản phần. Liên đương đương đặc sứ, thế mà cũng mở miệng hướng về Diệp Minh tìm mang theo đến, đây quả thực lật đổ bọn họ tam quan. Phải biết, tại bốn tông đệ tử trong suy nghĩ, thượng tông đặc sứ, thế nhưng là cao cao tại thượng đại nhân vật, lúc nào vậy mà cũng giống như bọn họ rồi. Ứng cửu giác thấy thế, mặt mò đỏ ửng. Vậy bản bảo bảo trước mang ngươi tới. Đối với đặc sứ nha, Diệp Minh tự nhiên cũng muốn đặc thủ chiếu cố. Âm thanh rơi xuống, hắn cũng đã một cái nhấc lên ứng cửu giác. Còn có một vị trí, ai tới? Bất quá các ngươi cần phải nhớ kỹ, bản bảo bảo là muốn thu thủ lao. Theo Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên. Mọi người nhất thời ứng người như nước thủy triều. So với kinh khủng sinh tử lộ, chỉ là trả thù lao tính là gì? Phải, Diệp sư đệ, không Diệp sư minh thêm phiên vất vả, chúng ta sao có thể để cho ngài tòi công bận lộn? Diệp sư minh lời ấy, hợp tình hợp lý, chúng ta sẵn lòng tuân theo. Không tệ không tệ, không phải liền là trả thù lao hả, ta nhiều ít vẫn là cầm ra được. Đúng đấy, so với mạng nhỏ đến, chỉ là vật ngoài thân, tính là cái gì? Đám người liền nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền một cái đồng ý. Tựa như bọn hắn nói như vậy, so với mạng nhỏ đến, cái gì trả thù lao, hoàn toàn là vật ngoài thân, lại nói một khi bọn hắn tiến nhập băng sơn cốc, còn sợ không có đồ tốt. Vậy thì ngươi đi, lông vàng diều hâu. Thấy mọi người sẵn lòng thanh toán trả thù lao, Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái, lập tức chỉ Kim Ưng Lý Tiêu Văn. Lý Tiêu Văn thấy thế, nhất thời đại hỉ. Hắn đang lúc trở tay, liền móc ra một gốc màu xanh biếc, trạng thái như san hô sự vật. Diệp sư minh, đây là Bích Điêu Hô, mặc dù không phải là đặc biệt gì lợi hại linh bảo, nhưng lại có đặc biệt công hiệu, nghe nói quanh năm đeo, có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ, thanh xuân thường trú. Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Minh đã một tay lấy Bích Điêu Hô theo trong tay hắn túm lấy. "Tốt, liền cái này." Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh nhấc lên Lý Tiêu Văn. Sau đó, một tay mang theo Lý Tiêu Văn, một tay mang theo ứng cửu giác, thử trốn mất một tiếng, bay về phía sinh tử lộ bờ bên kia. Chương 853, Hận Tiên Hận Địa Hận Không Khí tới phiên ta, tới phiên ta, Diệp sư minh, ta ra một kiện Huyền Hoàng Tháp linh bảo, uy lực có chút bất phàm. Khu khu, ta có một cái linh binh gọi là Như Ý Câu. Cút đi, Như Ý Câu bất quá là dưới cửu lưu linh binh, ngươi cũng khỏe ý tứ đem ra được. Diệp sư minh, ta có một cái Nguyên Dương Thiên Biến Giáp, ngài không ngại cân nhắc. Thiên Biến Giáp tính là gì? Ta xích hà trảo, mới lợi hại, Diệp sư minh, ngày trước mang ta tới à? Chờ đợi mọi người thấy Diệp Minh lần thứ hai bay trở về sau, từng cái đều chen lấn đều. Không có cách, cái này sinh tử lộ quả thực quá kinh khủng một chút. Ngay tại Diệp Minh tông ứng cửu giác cùng Lý Tiêu Văn đi bờ bên kia thời điểm, kém chút lại có hai người bị đẩy vào vực sâu vạn trượng. Bởi vậy, đám người thực sự không muốn tiếp tục ở nơi này sinh tử lộ ở lâu, dù là để bọn hắn thêm ra chút máu, bọn hắn cũng không để ý. Trong lúc nhất thời, tất cả giống như linh minh, linh bảo nhao nhao bị báo ra, để cho Diệp Minh mừng rỡ cơ hồ không ngậm miệng được. Diệp, ta ra một kiện thượng phẩm linh minh. Một bên Hoàng Thiểu Huyên cũng không nhịn được. Nhưng tức là, hắn chưa nói xong, Diệp Minh thì đã đem cắt ngang. Chính ngươi bỏ qua, bản bảo bảo mới không mang theo ngươi. Âm thanh rơi xuống, Hoàng Thiểu Huyên khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, sắc mặt vô cùng lúng túng. Diệp Minh đón nhận tất cả mọi người báo giá, lại vẫn cứ chỉ cự tuyệt hắn một cái này há chẳng phải là tại xích quả quả khinh bị hắn. Tiểu xuất sinh, ngươi chết không yên lành. Cảm thấy chịu nhục Hoàng Tiểu Huyên, cảm thấy điên cuồng gầm hết lên. Bất quá, trên mặt hắn cũng không dám biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn thần sắc. Diệp Minh không để ý tí nào Hoàng Tiểu Huyên, nắm lên hai người, liền hoạch một tiếng, hướng phía bờ bên kia bay đi. Sinh tử lộ trên các tông đệ tử, rất nhanh liền bị Diệp Minh vận chuyển không còn, mà hắn cũng thu hoạch phần lớn linh minh, linh bảo. Toàn bộ sinh tử lộ bên trên, lúc này cũng chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Huyên lẻ loi thân ảnh. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Huyên, ta đột nhiên cảm thấy một cỗ tràn đầy cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Ha ha, hắn đây là tìm đường chết, ai bảo hắn lại nhiều lần cùng Diệp sư huynh đối nghịch. Đổi thành ta là Diệp sư huynh, ta cũng không biết dẫn hắn tới. Đúng đấy, Diệp sư huynh thế nhưng là tiên đồng hạ phàm, cũng là Hoàng Tiểu Huyên mặt hàng này có thể đối. Đây hết thệ cũng là hắn tự tìm, nếu không Diệp sư huynh liền cái khác vạn kiếm tông đệ tử đều mang tới, sẽ còn kém hắn một cái. Mọi người tại nhìn thấy Hoàng Tiểu Huyên chậm chạp xê dịch, chật vật không chịu nổi thân ảnh lúc, đều hướng phía hắn chỉ trỏ, cười nhạo không thôi. Một lát sau, Hoàng Tiểu Huyên cuối cùng thông qua sinh tử lộ, đi vào trước mặt mọi người. Bất quá, hắn lúc này, hai chân đã ẩn ẩn có chút như nhũn ra, nếu là nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy hai đầu gối của hắn đang hơi run rẩy. Sinh tử lộ dù sao không phải là nói dở thôi, Hoàng Tiểu Huyên có thể thông qua sinh tử lộ, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn tất cả linh nguyên, hắn lúc này còn có thể chống đỡ không quỳ xuống, coi như đã là khá tốt. Nhìn thấy mọi người trước mắt, tất cả đều thần sắc thoải mái, mà chính mình cũng là kém chút ném đi nửa cái mạng nhỏ, Hoàng Tiểu Huyên trong lòng liền ngăn không được đã tuôn ra vô biên nộ hỏa, hắn âm thầm thế nói: "Một đám cỏ đầu tường, liếm cậu, ta Hoàng Tiểu Huyên ở đây thế, ngày sau ta như nhất phi chủ tiên, tất yếu các ngươi để mắt." Hoàng Tiểu Huyên ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc thần sắc, hắn lúc này không chỉ có rất thù hận lấy Diệp Minh, ngay cả những người khác cũng đã bị hắn oán hận bắt đầu. Ngay tại Hoàng Tiểu Huyên âm thầm quyết tâm lúc, ứng cửu giác âm thanh vang lên: "Tốt, sinh tử lộ tất nhiên thông qua, cái kia có thể tiếp tục xuất phát. Bất quá ngươi loại, nhưng ngàn vạn lần đừng có bất luận cái gì thư giãn, bởi vì phía trước chính là băng sơn cốc tiếng tăm lừng lây vô tình biển hoa." Chương 854, vô tình biển hoa là băng sơn trong cốc, không thua với sinh tử lộ kinh khủng tồn tại. Bất quá, so với sinh tử lộ đến, vô tình biển hoa cũng là kỳ ngộ cùng mạo hiểm cùng tồn tại. Trong lúc nói chuyện, ứng cửu giác đã mang theo đám người hướng về phía trước mà đi, tiến lên ước chừng vài trăm mét, địa thế lập tức liền trống trải. Nhảy vào đám người mi mắt là liếc mắt vô tận biển hoa, muôn hồng nghìn tía, muôn hoa đua thắm khoe hồng, đám người chỉ thấy hoa mắt, thư thái đến cực điểm. Tất cả giống như hoa hương, sông và mũi, làm cho người người tâm thần thanh hẳn. Đây chính là kinh khủng vô tình biển hoa. Các tông đệ tử nửa tin nửa ngờ nhìn trước mắt biển hoa, cảm thấy ngăn không được có chút hoài nghi. Xinh đẹp như vậy, như thế cảnh đẹp ý vui bông hoa hải dương, làm sao sẽ có nguy hiểm chứ? Mấy tên nữ đệ tử lúc này đều đã nhịn không được nhẹ giọng hoan hô lên. Cái này vô tình biển hoa thật sự là quá đẹp. Trong tiếng hoan hô, một tên nữ đệ tử đã không nhịn được vươn tay hướng phía trước người biển hoa sờ lên. Thu tay lại, chớ lộn xộn. Tên nữ đệ tử kia mới vừa vặn vươn tay, ứng cửu giác thì đã bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Âm thanh truyền ra, tên nữ đệ tử kia nhất thời giật nảy mình, liên tục không ngừng thu tay về, đồng thời ngây ngốc nhìn xem ứng cửu giác. Ngươi không muốn sống nữa? Liên vô tình biển hoa bông hoa cũng dám dạng này tùy ý loạn đụng. Ứng cửu giác đầu tiên là quát mắng tên nữ đệ tử kia một tiếng, chợt xoay người hướng phía đám người trầm giọng nói ra. Vô tình biển hoa nhìn như lộng lẫy, nhưng bên trong hung hiểm gần như không thua kém sinh tử lộ. Bất quá này biển hoa tuy nhiên hung hiểm, nhưng cũng nương theo lấy đại cơ duyên. Trong biển hoa sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, phẩm giai bất phàm, giống trong truyền thuyết chu quả loại thần vật, các ngươi nếu là có cơ duyên cũng có thể lấy được. Nói đến đây, ứng cửu giác dừng lại, các tông các đệ tử sớm đã nghe hô hấp dồn dập, thần sắc hưng phấn không thôi. Đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, ứng cửu giác âm thanh trở nên trang nghiêm một chút. Nhưng là, đừng trách bản sứ không có nhắc nhở các ngươi, hoa này trong biển loại trừ cơ duyên ở ngoài, càng là có không ít bông hoa kịch độc vô cùng, xúc chi tất tử, cho nên các ngươi đang tìm cơ duyên thời điểm, phải tất yếu cẩn thận kiểm tra, mới có thể độc thủ, minh bạch chưa? Theo ứng cửu giác âm thanh rơi xuống, đám người ầm ầm đồng ý, bọn hắn cũng biết, đây là ứng cửu giác có hảo ý, tự nhiên không ai cùng phản bác. Đám người lên tiếng về sau, liền riêng phần mình tản ra, hướng phía biển hoa thận trọng thăm dò mà đi. Vô tình biển hoa là tiến vào băng sơn cốc về sau, cái thứ nhất có thể thu lấy được cơ duyên địa phương, cho nên bất kể là ứng cửu giác cũng tốt, vẫn là những người khác cũng được, khẳng định đều không cam tâm tay không rời đi. A, Diệp tiểu hữu, vì sao không vào biển hoa? Ứng cửu giác liếc nhìn một vòng về sau, phát hiện đám người tất cả đều tiến nhập biển hoa, tại chỗ chỉ còn lại có Diệp Minh cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người. Trầm Hoành Nghiệp chính ôm một đống linh minh, linh bảo, vui vẻ chọn, mà Diệp Minh cũng là trong tay bưng lấy một kiện linh minh, đang rắc 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 gầm cắn.
chờ đợi bản bảo bảo ăn xong lại nói. Diệp Minh hàm hồ không rõ đáp một câu, chợt không tiếp tục để ý ứng cửu giác. Ứng cửu giác cười lắc đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào biển hòa phía trên. Diệp Minh liền linh bảo đều ăn, tuy nhiên để cho hắn kinh dị không thôi, nhưng lúc này hiển nhiên là trong biển hòa cơ duyên, càng đáng ra hắn chú ý không biết cái này vô tình biển hòa có thể hay không để cho ta thuận lợi thu hoạch được hoa được tham. Nếu là biển hòa nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu, đi thiên kim phố tìm. Ứng cửu giác nhìn chằm chằm biển hoa, âm thầm tính toán. Chương 855, âm thầm nguy cơ chí mạng. Ứng cửu giác đến đây băng sơn cốc, vì chính là tìm kiếm thiên tài địa bảo, hoa được tham. Bất quá, đây là hắn biệt tư, bởi vậy hắn vô phương điều động hòa hợp tông lực lượng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn mượn nhờ bốn tông đệ tử. Bây giờ biển hoa đang ở trước mắt, ứng cửu giác đương nhiên sẽ không ngốc xem. Hắn hơi trầm âm, thận trọng hướng phía biển hoa đi đến. Bước vào biển hoa trong nháy mắt, ứng cửu giác linh lực trong cơ thể đã điên cuồng vận chuyển, bắt đầu tra xét rõ ràng lên bốn phía các loại bông hoa. Tiểu huynh đệ, chúng ta muốn hay không cũng đi vào? Nhìn thấy tất cả mọi người tiến nhập biển hoa, Trầm Hành Nghiệp bất giác có chút trông mà thèm bắt đầu. Chờ bản bảo bảo ăn xong lại nói. Diệp Minh tùy ý theo Trầm Hành Nghiệp trong tay, cắt một kiện linh minh, a o cắn một cái. Trầm Hành Nghiệp thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, kiên nhẫn đợi. Trong biển hoa, bốn tông đệ tử tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Ta đi, là Long Dương Hoa, vận khí không tệ, thế mà để cho ta tìm được một đóa Long Dương Hoa, ha ha, tương đương với chống đỡ ta một năm khổ tu. Ngươi cái tên này vận khí không tệ à, lúc này mới bao lâu, liền bị ngươi tìm được Long Dương Hoa cái này kỳ vật. Không được, xem ra ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Ha ha ha, ta phát hiện Phân Nguyệt Thảo. Phân Nguyệt Thảo? Thế nhưng là có thể tăng lên thai tức cảnh đột phá nhập vi cảnh tỷ lệ thành công Phân Nguyệt Thảo. Tiếng kinh hô liên tiếp, hiển nhiên không ít tông môn đệ tử thu hoạch không nhỏ. Hoa này Hải cũng không nói như vậy khủng bố nha, ta tìm được 3 cây kỳ hoa, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì à. Theo không ít đệ tử đều có chỗ thu hoạch, đám người dần dần bung ra lá gan, cảm thấy đối với vô tình biến hoa xem thường bắt đầu. Rất nhanh, phần lớn người đều đã cầm ứng cửu giác khi trước nhắc nhở, quên sạch sành sanh. Bất quá vô tình biển hoa, tất nhiên có thể cùng sinh tử lộ nổi danh, làm thế nào có thể là chỉ là hư danh. Không có qua chỉ chốc lát, có người cũng đã nếm thử đến vô tình biển hoa kinh khủng mùi vị. A, cái này thật giống như là tầm long thảo. Một tên bạn kiếm tông đệ tử, nhìn trước mắt một gốc màu xanh biết hiếm thấy thảo, hai mắt tinh mang đại thịnh. Tầm long thảo, đây chính là chí bảo a. Bụng mừng rỡ quá đỗi bạn kiếm tông đệ tử, không kịp chờ đợi liền đưa tay, hướng phía gốc cây kia tầm long thảo bắt tới. Tay của hắn vừa mới đụng phải tầm long cỏ trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau một khắc, tên này bạn kiếm tông đệ tử lập tức thì đã mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tối giữa. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn lại. Thấy một lần phía dưới, tất cả mọi người giật mình hồn phi phách tán, sợ hết cả gai úc. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tên kia bạn kiếm tông đệ tử gần như chỉ ở mấy hơi thời gian liền bị mục nát thực thành một bộ bạch cốt. Ngay sau đó, gốc cây kia tầm long thảo hơi trao đảo một cái, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chợt bạn kiếm tông đệ tử bạch cốt thì đã bị tầm long thảo nuốt xuống. T. Đứng ở trong biển hoa các tông đệ tử, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người không tự chủ được đình chỉ lại động tác. Thật là đáng sợ, có được thuế phàm bắt trọng thực lực vạn kiếm tông đệ tử, cứ như vậy liền phản ứng cũng không kịp, liền hoàn toàn chết đi tại trong biển hoa, thậm chí ngay cả thi thể đều không lưu lại. So với sinh tử lộ loại này liếc qua hiểu ngay cùng bố, cái này vô tình biển hoa, giấu ở chỗ tối nguy cơ chí mạng, hiển nhiên muốn càng đáng sợ một chút. Bản sứ vừa mới nói thế nào? Các ngươi thế mà cũng làm trở thành gió bên hai. Ứng Cửu Giác thấy thế, tức giận hừ một tiếng. Tâm hắn dưới tức giận không thôi, vừa mới tên kia vạn kiếm tông đệ tử, nếu là cẩn thận dò xét một phen tầm long thảo, căn bản cũng sẽ không chết. Chương 856, tất cả đều là bản bảo bảo trên thực tế vô tình biển hoa, tuy nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng mọi người chỉ cần cẩn thận một chút, làm sao cũng không trở thành xuất hiện lo lắng tính mạng. Cho nên, ứng cửu giác mới vô cùng tức giận. Đám người nghe vậy, nhất thời ngượng ngùng không nói, cảm thấy âm thầm hổ thẹn bắt đầu. Nếu không có vừa mới tên kia vạn kiếm tông đệ tử, dùng sinh mệnh tới nhắc nhở bọn hắn, chỉ sợ đám người hiện tại vẫn không có cầm vô tình biển hoa, quá xem như một chuyện. Bất quá bây giờ mọi người tại nhìn thấy tên kia vạn kiếm tông đệ tử thảm trạng về sau, tự nhiên không còn dám sơ suất, sắc mặt trở nên cẩn thận và phần. Hừ, nhìn thấy đám người cuối cùng coi trọng hơn vô tình biển hoa, ứng cửu giác hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này, đám người bên thai bỗng nhiên nghe được một tiếng mại thanh mại khí tiếng hoan hô. A, nha nha, bản bảo bảo cũng tới biển hoa nha. Âm thanh rơi xuống, đám người liền nhìn thấy Diệp Minh nện bước tiểu chân ngắn bay thẳng biển hoa. Diệp tiểu hữu, tra xét rõ ràng, tuyệt đối đừng lỗ mãng. Ứng cửu giác thấy thế liên thanh hô to lên, bốn phía đám người cũng là kinh hô một mảnh. Diệp sư minh, cẩn thận a! Vừa mới bạn kiếm tông La sư đệ đã chết, hoa này hải giấu giếm sắc cơ, Diệp sư minh ngàn vạn lần phải chú ý a! Quá lô mãng, Diệp sư minh làm sao như thế? Ôi, liền dò xét cũng không làm, liền bay thẳng tiến vào. Hắn sao dám lớn mật như thế? Đám người tất cả đều bị Diệp Minh cử động cho sợ ngây người. Trong đám người Hoàng Tiểu Huyền cũng là ngăn không được âm thầm mừng thầm bắt đầu. Tốt tốt tốt, ngươi cái này chết tiểu hải tử, xem ra là tự tìm đường chết, chết ở biển hoa cũng là tiện nghi ngươi. Tiết tử khiêm loại bách hoa tông đệ tử, từng cái sắc mặt đại biến. Giống Diệp Minh dạng này, tại trong biển hoa mạnh mẽ đâm tới, vậy tuyệt đối cùng tự sát không thể nghi ngờ. Nhưng Diệp Minh không chút nào không để ý đến đám người, hắn thủ đoạn lật một cái, trong bàn tay nhỏ liền xuất hiện một thanh tiểu búa. Cũng là bản bảo bảo, tất cả đều là bản bảo bảo.
Diệp Minh cọ sát lấy răng, khẽ quát một tiếng, vung cổ tay, múa lên lôi công nện. Ầm ầm, tiếng sấm đột ngột vang lên. Sau một khắc, phàm là Diệp Minh trong tay lôi công nện đụng chạm lấy hoa hoa qua loa, tất cả đều biến thành một phấn. Đinh, chủ ký sinh thành công phân giải liên tâm hoa, thu hoạch được liên tâm hoa toái phiến 5. Đinh, chủ ký sinh thành công phân giải xuyên tràng thảo, thu hoạch được xuyên tràng thảo toái phiến 10. Đinh, chủ ký sinh thành công phân giải. Liên tiếp đinh đinh âm thanh, tại Diệp Minh bên tai không ngừng vang lên, giống như tuyệt vời tiên nhạc, để cho Diệp Minh khuôn mặt nhỏ đều trong bụng nở hoa. Đám người thấy thế, đều trừng lớn hai mắt, thần sắc ngốc trệ. Khoảng chừng trong chớp mắt, mấy mét vuông hoa hoa qua loa, liền đã hoàn toàn biến mất không thấy, biến thành một đống bột phấn. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng vang lên, mảng lớn hoa cỏ, giống như là bị ẩn hình, biến mất trong mắt mọi người. Ta đi, đây là tình huống gì? Cái này tiểu đũa lợi hại như vậy, Diệp sư huynh muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn đập mất toàn bộ biển hoa hay sao? Đáng sợ à, chiếu hắn cái tốc độ này đập xuống, chỉ sợ không cần thời gian một nén nhang, vô tình biển hoa liền đem triệt để trở thành lịch sử. Đám người kinh hãi tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, hiển nhiên tất cả mọi người bị Diệp Minh hành vi dọa sợ. Không nói đến, Diệp Minh làm như vậy ý đồ rốt cuộc là cái gì, chống chân trong tay hắn trôi này tiểu búa, liền đã đem đám người bị hù không nhẹ. Đặc biệt ai từng thấy, búa còn có thể phát ra tiếng sấm. Nhấc búa xuống dưới, cho nên đồ vật đều biến mất. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Diệp Minh giống như châu chấu, bất chấp tất cả, gơ tiểu búa, gặp hoa liền nện, gặp thảo liền gõ. Chương 857, cái này hùng hải tử, chính là một tai họa tốt, đập tuyệt rượu, đập tuyệt. Trầm Hành Nghiệp cũng là thấy mặt mày hớn hở, vui vô cùng, quýt ra vậy mặt già bên trên, tràn đầy đủ cười. Người khác đoán không ra Diệp Minh tâm tư, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Hắc hắc hắc, loại tiểu huynh đệ đem toàn bộ biển hoa đều đập mất, những cái kia kỳ hoa dị thảo, liền toàn bộ rơi vào tiểu huynh đệ trong tay nhà. Trầm Hành Nghiệp càng nghĩ càng đắc ý, nhiều như vậy hoa hoa qua loa, đến lúc đó tiểu huynh đệ có thể chỉnh ra bao nhiêu ly kỳ cổ quái đồ chơi đến. Ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Ngừng. Diệp Tiểu Hữu, thủ hạ lưu tình. Ứng Cửu Giác lúc này cũng có chút luống cuống, dù sao chiếu Diệp Minh cái tốc độ này đập xuống, chỉ sợ không bao lâu, vô tình biển hoa thật thì trở thành đất bằng. Nhưng Diệp Minh làm sao nghe hắn, hô hô vũ động tiểu bữa, không chút kiêng kỵ tương hoa hải toàn bộ khắp, gõ trở thành một phấn. Cũng ngay, ngươi cản trở bản bà bảo. Nhìn thấy Hoàng Thiểu Huyên ngây ngốc xúc tại trước mặt, Diệp Minh ghét bỏ tựa như một cước đem hắn đá văng ra. Chợt, tiếng sấm ầm ầm vang lên lần nữa. Ta phát hiện tẩy tủy hoa lộ. Bị Diệp Minh một cước đá ngã lăn, để cho Hoàng Thiểu Huyên trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ngay sau đó hắn cõi lòng như tan nát tiếng kêu rên, nhất thời vang lên. Đám người nghe vậy, cảm thấy chợt cảm thấy có 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Tẩy tủy hoa lộ, danh xưng có thể thay đổi vũ tu tư chất tẩy tủy hoa lộ, cứ như vậy bị gõ không có. Vừa nghĩ tới Diệp Minh liền tẩy tủy hoa lộ cái này cao cấp thiên tài địa bảo đều không dung tha, đám người ngăn không được thở dài bắt đầu. Trời giết, cho chúng ta chữa chút ta. Diệp sư minh, ngươi thật là quá đáng, ngươi thế mà đem tẩy tủy hoa lộ cho chỉnh không có. Ôi, thật vất vả phát hiện một gốc thiên cơ chăm sắc hoa, lại không nghĩ rằng theo bên cạnh giết ra cái Diệp sư minh, nhất bữa liền đem nó gõ hết rồi. Nghiệp chứng à, Diệp sư minh, ngươi đây là nghiệp chứng à, nhiều thiên tài địa bảo như vậy đều bị ngươi hủy đi, ngươi đây là muốn bị xét đánh. Cái này hùng hải tử, hắn làm sao lại không thể sống yên ổn một chút? Nhìn xem phần lớn thiên tài địa bảo liên miên biến mất tại trong mắt, đám người giống như là bị husky ngày, một trái tim va lạnh va lạnh. Ngay cả Ứng Cửu Giác cũng đều khí run rẩy, hắn vừa mới tận mắt thấy cách đó không xa, có một gốc La Vũ Thánh dây leo, bị Diệp Minh nhất búa cho gõ hết rồi. Phải biết, La Vũ Thánh dây leo thế nhưng là luyện chế đột phá linh động cảnh đan dược, phá linh đan chủ yếu dược tài một trong, có thể xưng vô giá chi bảo, nhưng bây giờ, bộ cây này La Vũ Thánh dây leo lại dạng này bị hủy diệt. Cái này bại gia đồ chơi. Ứng Cửu Giác liên tục dậm chân, thiếu chút nữa thì tức miệng mắng to. Thoáng qua hơi, giống như nghe được Ứng Cửu Giác lời nói, Diệp Minh quay đầu lại, hướng phía hắn thẻ lưỡi, làm một nhăn nhó. Ứng Cửu Giác thấy thế, một cái lao huyết thiếu chút nữa thì phun tới. Cái này hùng hải tử, tức chết lao phu vậy. Ngay tại Ứng Cửu Giác sắp tức điên thời điểm, Hoàng Tiểu Huyên âm thanh vang lên. Đặc sứ đại nhân, ngài tranh thủ thời gian ra tay đi, nếu không hoa này trong biển thiên tài địa bảo, cũng đều phải bị ở cái này tiểu xúc. Tiểu hài tử trên tay. Lần này không có người phản đối Hoàng Thiểu Huyên lời nói, ngược lại người người đều đồng ý không thôi. Đúng vậy a đặc sứ đại nhân, ngài xuất thủ đem cái này hùng Diệp sư minh chế trụ đi, cũng ngàn vạn lần chớ để cho hắn lại làm bừa đi xuống. Đặc sứ đại nhân, hủy đi một chút tầm thường đông hoa ngược lại cũng thôi, nhưng cái này nhưng đều là chân quý vô cùng thiên tài địa bảo a. Ngay cả Tiết Tử Khiêm loại bách hoa tông đệ tử cũng là liên tục gật đầu. Đặc sứ đại nhân, không thể để cho đại sư minh tiếp tục thai họa đi xuống, nếu không chúng ta muốn trở thành thiên cổ tội nhân. Chương 858, thoảng qua hơi, ngươi đã chậm tốt, bản sứ vậy thì đi ngăn lại hắn. Ứng Cửu Giác nghe vậy, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn thì đã thân hình khẽ động, hướng phía Diệp Minh bắt tới. Tỷ gạ siêu nhân, cho bản bảo bảo ngăn trở hắn. Diệp Minh thấy thế, trở tay cầm tỷ gạ con rối ném ra ngoài. Sau một khắc, tỷ gạ siêu nhân trong nháy mắt xuất hiện ở Ứng Cửu Giác trước người. Này y y. Tỷ gạ lên tiếng, một quyền bù bù, liền hướng Ứng Cửu Giác đánh tới. A, đây là khôi lỗi. Ứng Cửu Giác hơi sững sờ. Chợt, hắn liền không cho là đúng lắc đầu. Chỉ là ngưng chân cảnh khôi lỗi, ngăn không được bản sứ. Nhưng Diệp Minh không chút nào không để ý tới Ứng Cửu Giác, thừa dịp hắn nói chuyện thời điểm, cơ tiểu bữa, lại thu hoạch được một mảng lớn biển hoa. Cho tới bây giờ,
toàn bộ vô tình biển hoa đã có một nửa bị ở Diệp Manh lôi công nện phía dưới. Hừ, muốn theo bản bảo bảo giật đổ, không có cửa đâu. Diệp Manh nạo kiều hừ một tiếng, ánh mắt ngắm đến tỷ gã bị ứng cửu giác gáp chế liên tục bại lui, lập tức cổ tay khẽ đảo. Sau một khắc, cái gì tiểu lô bàn, ủn trạ mạn xê rô, ủn trạ mạn ạ sơ, đi nạ ủn trạ mạn các loại, toàn bộ bị hắn kêu gọi ra. Diệp Manh những khôi lỗi này đặt ở nghe quang giới bên trong, tự nhiên đã không tính là cái gì, nhưng Diệp Manh vốn là không có ý định dựa vào những khôi lỗi này đánh bại ứng cửu giác, mà là chỉ cần ngăn cản ứng cửu giác chỉ chốc lát là được. Khá lắm. Ứng cửu giác thấy thế, khen một tiếng. Chợt, không nhanh không chậm hướng phía chúng khôi lỗi nên đón tiếp lấy. Diệp Manh dùng chúng khôi lỗi ngăn cản ứng cửu giác tâm tư, tự nhiên cũng không gạt được đám người. Hoàng Tiểu Huyên sau khi thấy, lập tức giống lên. Chư vị sư minh đệ, chúng ta đi thay đặc sứ đại nhân ngăn lại những khôi lỗi kia, để cho đặc sứ đại nhân đi ngăn lại cái kia tiểu xúc. Tiểu hài tử. Đám người nghe vậy, liên thanh xưng là. Sau một khắc, tất cả mọi người hướng phía một đám ủn trạ mạn khôi lỗi nhào tới. Ha ha ha, Diệp tiểu hữu, chớ hồ nháo, ngươi như dừng lại, bản sứ đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhìn thấy sở hữu khôi lỗi bị đám người ngăn lại, ứng cửu giác cao giọng mà cười. Thoáng qua hơi, Diệp Manh sau khi nghe được, ngừng thân hình, xoay người, hướng phía ứng cửu giác làm lên nhăn nhó. Ứng cửu giác thấy thế, thần sắc nhất thời chỉ trệ. Bất quá hắn ngược lại không là bởi vì Diệp Manh nhăn nhó mới thần sắc lại biến, mà là lúc này toàn bộ biển hoa đã toàn bộ biến mất. Ngươi đem toàn bộ biển hoa cho làm không có. Ứng cửu giác chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, một cái lao huyết nhất thời phun tới. Không nghĩ tới sau cùng vẫn như cũ để cho Diệp Manh cái này hùng hải tử cho nhờ. Ôi, phung phí của trời a, ngươi đứa nhỏ này, bản sứ nên nói như thế nào ngươi cho phải đây. Nhìn thấy việc đã đến nước này, ứng cửu giác không khỏi liên tục dậm chân, thở dài bắt đầu. Các tông đệ tử lúc này cũng ngừng cùng khôi lỗi giữa dây dưa, cả đám đều ngây ngốc nhìn chằm chằm, đã trở thành đất bằng phẳng biển hoa, ngẩn người không thôi. Liên mẹ nó như thế trong chốc lát, Diệp Manh đã đem toàn bộ biển hoa hủy diệt. Bày ra như thế cái. Ôi, không nói. Thôi thôi, hủy cũng hủy, xem như chúng ta trúng mục tiêu không có cái này phúc khí đi. Diệp sư huynh lúc trước mang theo chúng ta bình an vượt qua sinh tử lộ, bây giờ hắn hủy diệt biển hoa, để cho chúng ta đã mất đi cơ duyên, coi như là một thủ trả một thủ đi. Cũng thế, mất thì mất, không phải liền là chút ít vật ngoài thân nhà. Đại đa số người, hơi như đưa đám chỉ chốc lát, liền khôi phục tâm tình. Một bên Hoàng Thiểu Huyên sau khi nghe được, cảm thấy cũng là một trận không thoải mái. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, quát lớn: "Các ngươi đây là đang phong túng?" Tiểu Súc, Tiểu Diệp sư đệ, thiên tư như thế thông minh, các ngươi ha có thể đối với hắn như thế phong túng? Chẳng lẽ các ngươi muốn phải hủy hắn sao? Chương 859, ứng lao đầu, ngươi qua đây Diệp sư đệ niên kỷ còn như thế nhỏ, hắn hiện tại phạm sai lầm, chính là cần ta loại kịp thời chỉ ra chỗ sai, các ngươi có thể nào cứ như vậy dung túng Diệp sư đệ đâu? Hoàng Tiểu Huyên một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, chỉ lấy đám người lắc đầu thở dài nói. Tất cả mọi người bị Hoàng Tiểu Huyên lời nói cho làm một bức. Cái này Hoàng Tiểu Huyên, không phải vừa mới đối Diệp Manh hận thấu xương à, làm sao bất thình lình lập tức giống như là biến thành người khác vậy? Bất quá tại chỗ các tông đệ tử cũng không đốc, hơi suy nghĩ một chút, liền biết Hoàng Tiểu Huyên dụng ý hắn không phải cái gì là Diệp Manh suy nghĩ, trên thực tế chính là muốn cho đám người hùng hăng trừng trị Diệp Manh một phen thôi. Tên tiểu nhân này, Tiết Tử Khiêm bọn người cảm thấy âm thầm tức giận lên. Đặc sứ đại nhân, ngài cảm thấy ta nói đúng không? Trong lúc nói chuyện, Hoàng Tiểu Huyên hướng phía ứng cửu giác định hót túi đầu không lưng nói. Cái này, ứng cửu giác há to miệng, không biết nên làm sao hồi phục. Nói thật, hắn khi nhìn đến Diệp Manh đem chọn cái biển hoa hủy đi, cảm thấy tự nhiên cũng có chút ít tức giận, nhưng hắn nhưng từ không nghĩ tới muốn xử phạt Diệp Manh. Dù sao, biển hoa là vô chủ đồ vật, bị hủy diệt cũng chỉ có thể chứng minh bọn hắn cơ duyên không đủ. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng Diệp Manh hành vi đến cùng xem như phạm vào nhiều người tức giận. Cho nên Hoàng Tiểu Huyên vừa thốt lên xong, thì có không ít người sắc mặt đã rụt dịch. Ứng Cửu Giác vẫn còn ở trần chờ tầm đó, Diệp Manh bên này cũng đã tay nhỏ lật một cái, hai tấm ghế nhỏ, một tấm bàn vuông nhỏ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người ngây ngốc nhìn xem Diệp Manh, không biết cái này hùng hài tử lại tại náo loạn nào. Tới tới tới, mở bán nha, thượng hạng hoa cỏ bán theo cân. Trong lúc nói chuyện, Diệp Manh cổ tay liền trở mình, từng đống kỳ hoa dị thảo bị hắn ném tới trên bàn vuông nhỏ. Cái kia ứng lao đầu, ngươi qua đây. Ứng Cửu Giác nghe vậy, lảo đảo một cái, kém chút bổ nhào. Cái này hùng hải tử, làm sao nói chuyện? Nghĩ hắn ứng Cửu Giác, bây giờ cũng bất quá tuổi vừa mới 40, làm sao lại thành ứng lao đầu đâu? Bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, nhưng ứng Cửu Giác vẫn là hướng phía Diệp Manh đi tới. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn Diệp Manh ném ở trên bàn vuông nhỏ những cái kia kỳ hoa dị thảo, liền đã đủ ứng Cửu Giác vì thế mà choáng váng. Ứng lao đầu, ngươi không phải muốn La Vũ Thánh đằng à? Bản bảo bảo tống ngươi một gốc. Diệp Manh nói xong, đã theo trên mặt bàn cầm lên một gốc La Vũ Thánh Đằng, hướng về ứng cửu giác ném tới. Cái này, La Vũ Thánh Đằng vừa đến tay, ứng cửu giác trong nháy mắt kinh hãi. Hắn vừa mới tại trong biển hoa phát hiện gốc cây kia La Vũ Thánh Đằng, bất quá là 100 năm dây leo, nhưng mà hắn hiện tại trong tay bội cây này, lại chí ít đã đạt đến 500 năm dây leo tầng thứ. Diệp tiểu hữu, ngươi cái này La Vũ Thánh Đằng là ở đâu ra? Dưới khiếp sợ, ứng cửu giác đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Diệp Manh nhìn sang. 100 năm La Vũ Thánh Đằng, liền đã giá trị liên hành, chớ nói chi là 500 năm phân. Một gốc 500 năm phân La Vũ Thánh Đằng xuất thế, tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều nhập vi cảnh cường giả ra tay đánh nhau. Phải biết, đây chính là luyện chế phá linh đan chủ yếu tài liệu. Mà phá linh đan, quan hệ đến nhập vi cảnh vũ tu, có thể hay không thuận lợi đột phá đến linh động cảnh, cho nên La Vũ Thánh Đằng giá trị, há lại cùng tiểu xét bơ rút. Nhìn thấy ứng cửu giác bộ dáng giật mình, Diệp Minh không cho là đúng khoát tay áo. Đây chính là vừa mới trong biển hoa lớn lên a, bản bảo bảo lấy ra giả công thoáng một phát. Âm thanh truyền ra, ứng cửu giác trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Cái gì? Ứng cửu giác nhất định không thể tin được hắn nghe được, một gốc trăm năm La Vũ Thánh đẳng, Diệp Minh thế mà có thể đem nó ra công thành rưỡi trăm năm, đây quả thực giống như là thiên phương giả đảm. Nhưng trước mắt hiện thực, nhưng lại không thể không khiến ứng cửu giác tin tưởng hạ xuống. Chương 860, thượng hạng hoa cỏ theo cân bán không chỉ là ứng cửu giác chấn kinh, tại chỗ những người khác sau khi nghe được, cũng đồng dạng sợ ngây người. Thật là lớn kinh sợ tiểu quái, không phải liền là gia công một chút sao? Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ khinh bỉ. Chợt, hắn liền lần thứ hai gào to bắt đầu. Tới tới tới, thượng hạng hoa cỏ bán theo cân. Đám người nghe vậy, giống như là tựa như thấy quỷ, từng cái tất cả đều bị Diệp Minh lời nói sợ choáng váng. Những này kỳ hoa dị thảo, có thể tất cả đều là giá trị liên thành vật chân quý, ngày bình thường, xuất hiện một gốc, đều sẽ được các đại cường giả tranh đầu rơi máu chảy. Nhưng bây giờ, những này chân quý tới cực điểm thiên tài địa bảo, thế mà bị Diệp Minh theo cân ra bán, muốn hay không khoa trương như vậy. Thấy hơi ngây người về sau, Kim Ưng Lý Tiêu Văn trước hết lấy lại tinh thần. Hắn run lập cập hướng phía Diệp Minh nào tới, vừa mới đứng vững, kích động âm thanh thì đã vang lên. "Diệp sư minh, ta muốn mua, ta muốn mua." "À, là Kim Mao lão ưng à, ngươi mua lời nói, bản bảo bảo liền bất cho ngươi 20%, 800 cực phẩm linh thạch nhất cân đi." Diệp Minh nhìn Lý Tiêu Văn liếc mắt, phất phất tay nói ra. "800 linh thạch." Lý Tiêu Văn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Không phải giá cả quá đắt, để cho hắn không tiếp thu được, mà là giá tiền này thật sự là quá tiện nghi đến làm cho người ta không cách nào tin nổi trình độ. Phải biết, trước mắt những này cũng đều là thiên tài địa bảo, ngày bình thường tùy ý một gốc, liền có thể để cho người ta tranh đến đầu rơi máu chảy, nhưng bây giờ, Diệp Minh thế mà chỉ bán 800 linh thạch, hơn nữa còn là nhất cân. Bốn phía các tông đệ tử, tất cả đều xôn xao kinh hô lên. "Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Những này giá trị liên thành thiên tài địa bảo thế mà chỉ bán 800 linh thạch nhất cân. Nghe là không nghe lầm, bất quá, cái này thật không phải đang nằm mơ sao? Cắn mình một cái thôi, nhìn xem có phải là đang nằm mơ hay không." "A ô, thế, đau. Ta đi, ta mẹ nó thật không phải là đang nằm mơ. 500 năm phân thiên tài địa bảo, 800 linh thạch nhất cân. Cái này nói ra, chỉ sợ toàn bộ nghe còn giới, đều muốn sôi trào." Tất cả mọi người lâm vào trong sự kích động, 800 cực phẩm linh thạch, tuy nhiên cũng không phải là một số lượng nhỏ, nhưng ở chẳng cũng đều là các tông tinh anh đệ tử, 1800 cực phẩm linh thạch, bọn hắn vẫn là cầm được ra. "Diệp tiểu hữu, ngươi giá tiền này có chút thật a." Ứng Cửu Giác nhìn không được, hắn chần chờ hướng Diệp Minh nói một câu. Trong mắt hắn, Diệp Minh cử động nhất định hồi náo. Nào có 500 năm phân thiên tài địa bảo, chỉ bán 800 linh thạch, hơn nữa còn là theo cân tính toán. "A, nha nha, bất quá là chút ít rác rưởi mà thôi, không hiếm lạ." Diệp Minh nghe vậy, không cho là đúng nhất miệng. Hắn lấy ra bán, bất quá tất cả đều là tổng hợp ra đồ rác rưởi, cho dù là bán đồ bản thảo, hắn không có chút nào đau lòng. Nhưng Ứng Cửu Giác cùng đám người sau khi nghe được, cũng là trong nháy mắt bị nén không nhẹ, từng cái triệt để im lặng. 500 năm phân thiên tài địa bảo, được xưng là rác rưởi, cái này cũng nhất định không có người nào. "Tốt, bạn bảo bảo muốn mở bán, lão Trầm nhớ kỹ lấy tiền, chúng ta cũng không thể làm mua bán lô vốn." Diệp Minh phất phất tay, quay đầu hướng Trầm Hành Nghiệp phân phó một câu. Trầm Hành Nghiệp lập tức hấp tấp chạy tới. Nhưng Ứng Cửu Giác cũng là, kém chút một cái lao huyết phù tới, cái này mẹ nó còn không phải mua bán lô vốn sao? "Kim Mao lão ưng, người muốn mấy cân a?" "Ta nhất cân đi." Lý Tiêu Văn lúc này vẫn như cũ còn có chút mập mờ, hắn nói chuyện tầm đó, đã theo không gian giới bên trong đổ ra 800 cực phẩm linh thạch. Sau đó, ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh lung tung bắt đem hoa hoa qua loa để vào trong tay hắn. Chương 861, vạn kiếm tông người, giá cả gấp bội những này 500 năm phân thiên tài địa bảo, cũng là của ta. Lý Tiêu Văn nhìn xem trong tay hoa hoa qua loa, cảm thấy trở nên hoảng hốt, cả người giống như nằm mơ. Hắn nhưng là thấy được những này hoa hoa qua loa bên trong, thế nhưng là có không ít vật chân quý, như cái gì là Vũ Thánh đẳng, Bạch Tâm thảo đồng giá trị liên thành bảo bối, chí ít có mấy gốc. Diệp sư huynh thật là hào phóng, hắn cái này không phải đảm bán. Rõ ràng cho thấy tại tông chúng ta nha, lúc trước ta còn trách hắn hủy đi biển hoa, ngẫm lại thật sự là không nên. Lý Tiêu Văn trong lòng đống nhiên hiện lên một tia hiểu ra, nhìn xem Diệp Minh ánh mắt bên trong, lại là cảm kích, lại là hổ thẹn. "Diệp sư minh nhân này này đức, ta căn bản là không có cách hồi báo, sau ngày hôm nay, ta chắc chắn lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó." Sau một lát, Lý Tiêu Văn trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Đem trong tay thiên tài địa bảo thu hồi không gian giới về sau, Lý Tiêu Văn thần tình nghiêm túc đứng ở Diệp Minh bên cạnh. Muốn phải mua Diệp sư minh thiên tài địa bảo, đều xếp thành hàng, loạn cái gì loạn, vạn nhất đẩy ra Diệp sư minh, các ngươi thường nổi sao? Đã hóa thân thành Diệp Minh chó săn Lý Tiêu Văn, lập tức bắt đầu tự giác duy trì trật tự bắt đầu. Một bên Ứng Cửu Giác thấy thế, nhất thời mặt mũi tràn đầy thán phục. Thủ đoạn thật là lợi hại, không nghĩ tới cái này Diệp Minh, tuổi còn nhỏ, thủ đoạn cư nhiên như thế cao minh, lấy nửa bán nửa tặng giá cả, cầm những ngày này tài địa bảo bán cho đám người, đến lúc này, chỉ sợ có thể thu hết đám người tâm. Hảo thủ đoạn, bội phục, bội phục. Ngay tại Ứng Cửu Giác cảm khái thời điểm, chính hướng phía Diệp Minh vọt tới đám người, tại Lý Tiêu Văn hung hãn ánh mắt bên trong, từng cái bắt đầu tự giác xếp hàng ngũ. "Diệp sư đệ." "Không, Diệp sư minh, ta muốn nhất cân." Một tên rơi cực tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng hướng phía Diệp Minh nói ra. "Ừm, ngàn cực phẩm linh thạch." Diệp Minh trừng mắt nhìn, báo ra giá cả. Rơi cực tông đệ tử nghe vậy, lập tức đổ ra linh thạch, chợt vui vẻ bưng lấy trong tay thiên tài địa bảo, đi tới một bên. Xếp hàng các tông đệ tử, sau khi thấy, cảm thấy càng hỏa nhiệt. Bất kể là ngàn linh thạch, vẫn là 800 linh thạch, bọn hắn đều giao nổi, đây là ổn tráng không lô mua bán, đồ đần mới không đi mua. Diệp sư minh, ta muốn 2 cân. Lại một tên vạn kiếm tông đệ tử, đi tiến lên, mở miệng nói ra. Nghe được âm thanh, Diệp Minh ngẩng đầu lên, nhìn hắn liếc mắt. Vạn kiếm tông người a, lão trầm, nhớ kỹ, vạn kiếm tông người mua, giá cả gấp bội. Có ngay, đại sư minh. Trầm Hành Nghiệp nghe vậy, lập tức đáp. Tên kia vạn kiếm tông đệ tử sau khi nghe được, nhất thời không phục. Diệp sư minh, cái này thật là không có đạo lý, dựa vào cái gì chúng ta vạn kiếm tông đệ tử mua, muốn gấp bội? Thanh âm của hắn truyền ra, Diệp Minh bên cạnh Lý Tiêu Văn trong nháy mắt đứng dậy. Ngươi mẹ nó thứ gì, dám cùng Diệp sư minh nói như thế? Diệp sư minh tất nhiên định cái giá tiền này, ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, nếu không thì cút sang một bên cho ta. Nhìn thấy hung thần ác sát vậy Lý Tiêu Văn, tên kia vạn kiếm tông đệ tử nhất thời không dám nói thêm nữa. Bản bảo bán các ngươi gấp bội giá cả, tự nhiên là có nguyên nhân, đó là bởi vì người này quá đáng ghét, bản bảo không thích hắn. Diệp Minh tay nhỏ một chỉ Hoàng Tiểu Huyên, ngại thanh mãi khí nói ra. Vừa nhìn thấy là bởi vì Hoàng Tiểu Huyên nguyên nhân, tên kia vạn kiếm tông đệ tử cũng không thể nói gì hơn nữa. Cái này Hoàng Tiểu Huyên trên đường đi, một mực đang không ngừng nhằm vào Diệp Minh, cũng khó trách Diệp Minh không thích hắn. Tất nhiên rằng này, giận cá chém thất phía dưới, Diệp Minh không chào đón bọn hắn vạn kiếm tông, cũng thực sự bình thường rất. Chương 862, tiểu hài này giỏi lắm a cái kia. Vậy ta muốn nhất cân. Tên kia vạn kiếm tông đệ tử rơi vào đường cùng, đành phải đem 2 cân đổi thành nhất cân. Dù sao trong tay hắn linh thạch, ấn bây giờ giá cả chỉ đủ mua nhất cân. Cầm chắc. Nhìn thấy Trầm Hoành Nghiệp đã đem 2000 cực phẩm linh thạch cất kỹ, Diệp Minh tùy ý bắt đem hoa cỏ, đưa cho tên kia vạn kiếm tông đệ tử. Sau đó, hắn liền quay đầu hướng phía Trầm Hoành Nghiệp nói ra: "Lão Trầm, trước chớ vội đem linh thạch thu vào đi, cầm một khoản tới, để cho bản bảo kiểm tra một chút, vạn kiếm tông người ưa thích trộm gian dùng mạnh lưới, vạn nhất bọn hắn cho là giả linh thạch, vậy bản bảo chẳng phải là bị thua thiệt." Âm thanh truyền ra, tên kia vạn kiếm tông đệ tử nhất thời một cái lao huyết phun tới. "Người khác linh thạch ngươi không kiểm tra, lại vẫn cứ muốn hoài nghi ta vạn kiếm tông đệ tử, còn giả linh thạch. Linh thạch cũng có giả sao? Cái này há chẳng phải là thuần túy nhìn chúng ta không vừa mắt sao?" Tên kia vạn kiếm tông đệ tử dùng u oán ánh mắt nhìn Diệp Minh liếc mắt. Bất quá, hắn cũng phải không có oán trách Diệp Minh, ngược lại trong lòng càng là khó chịu Hoàng Tiểu Huyên. "Nếu không phải ngươi Hoàng Tiểu Huyên trên nhảy dưới tránh, ta vạn kiếm tông đệ tử thì đâu đến nổi tại Diệp sư huynh trước mặt như thế trang thụ chào đón." Tâm niệm chớp động ở giữa, tên kia vạn kiếm tông đệ tử không tự chủ bắt đầu xa lánh lên Hoàng Tiểu Huyên tới. Bốn phía những tông môn khác đệ tử càng là cười trên nỗi đau của người khác. Có thể nhìn thấy vạn kiếm tông đệ tử kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên rất vui khi thấy nó. "Diệp sư minh, ta có thể muốn nhất cân." Lại một tên Minh Điện tông đệ tử đi tới, xoay người hỏi: "À, Kim Mao lão ưng đồng môn à, vậy bản bảo liền cho ngươi giảm 10.900 linh thạch nhất cân đi." Lời vừa nói ra, đứng ở Diệp Minh bên cạnh Lý Tiêu Văn, trong nháy mắt đứng thẳng người, trên mặt ngăn không được lộ ra cười đắc ý vẽ mặt. Lý Tiêu Văn thực sự quá đắc ý, Diệp Minh lời này, để cho hắn ở trước mặt mọi người, vô cùng có mặt mũi a. Tên kia Minh Điện tông đệ tử đang nghe về sau, cũng là vừa mừng vừa sợ. Khi trước Vạn Kiếm tông đệ tử, bởi vì Hoàng Tiểu Huyên, giá cả muốn gấp bội, nhưng hắn nhưng bởi vì Lý Tiêu Văn, ngược lại lấy được 90 giảm giá ưu đãi, cái này sao có thể không cho hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Cảm ơn Diệp sư minh, cảm ơn Lý sư minh." Tên kia Vạn Kiếm tông đệ tử lập tức hướng phía Diệp Minh cúi đầu không lưng bắt đầu. Đến lúc này, đám người cũng toàn bộ phản ứng lại. Diệp Minh khác biệt này đối đãi vẫn đủ rõ ràng. Minh Điện tông người, bởi vì Lý Tiêu Văn cùng Ngô Dụ Phong nguyên nhân, tại Diệp Minh bên kia sẽ bị coi trọng mấy phần, có thể chịu đến giảm giá ưu đãi. Mà Vạn Kiếm tông cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Huyên đều không bị Diệp Minh sở đãi gặp, cho nên bọn hắn mua sắm lúc giá cả hết thảy gấp bội. Về phần rơi cực tông đệ tử đã không có ưu đãi, cũng không có gấp bội, xem như giá cả bình thường. Thật là lợi hại phân hóa thủ đoạn, tiểu hài này giỏi lắm. Ứng Cửu Giác thấy thế, nhẹ gật đầu, cảm thấy âm thầm bội phục không thôi. Một lát sau, trên bàn vuông nhỏ những hoa hoa đó qua loa cơ hồ quét sạch sành sanh. "A, sắp hết ta, đoán chừng cũng chỉ đủ bán một người, các ngươi 2 cái." Diệp Minh nhìn trước mắt, còn thừa lại một tên rơi cực tông đệ tử cùng một tên vạn kiếm tông đệ tử tay không, không khỏi cau mày nói ra. "Diệp sư minh, ta muốn, còn dư lại mặc kệ hài lòng hay không nhất cân, ta muốn lấy hết." "Ta muốn, Diệp sư minh, ngươi hẳn là bán cho ta mới là, dù sao ta là ra gấp đôi giá cả, ngươi bán cho ta càng có lời." Rơi cực tông đệ tử cùng vạn kiếm tông đệ tử trong nháy mắt cãi và bắt đầu. Chỉ còn lại nhiều ngày như vậy tài địa bảo, hai người bọn họ nhưng ai cũng không muốn từ bỏ, dù sao cái này cơ duyên cũng không phải tùy tiện có thể gặp được đến. Chương 863, Vạn Kiếm Tông nội chiến a. "Ngươi là Vạn Kiếm Tông đệ tử, vậy bản bảo không bán cho ngươi." Diệp Minh nghe vậy, kinh ngạc nói câu, chợt cầm còn dư lại thiên tài địa bảo, phiền muộn kín đáo đưa cho tên kia rơi cực tông đệ tử. Tên kia Vạn Kiếm Tông đệ tử sau khi thấy, nhất thời ngây tại chỗ. Không mang theo đùa người khác như vậy, để đó tăng gấp bội giá cả không bán, lại vẫn cứ bán cho một cái bất 10% gia hỏa. Cái này há chẳng phải là trắng trợn lại xem thường bọn hắn Vạn Kiếm Tông sao? Đến lúc này, Vạn Kiếm Tông đệ tử mới biết được Diệp Minh đối bọn hắn oán nghiệm là sâu bao nhiêu. "Dư sư đệ, không mua được coi như xong, ngươi không thấy sư huynh ta cũng không mua được a?" Hoàng Tiểu Huyên thấy thế, đi lên trước an ủi lên dư sư đệ tới. Dư sư đệ vốn là tức giận tới cực điểm, lúc này bỗng nhiên nghe được Hoàng Tiểu Huyên lời nói, nhất thời kìm nén cũng được, triệt để bạo phát bắt đầu. "Ngươi câm miệng cho ta, Hoàng Tiểu Huyên,
nếu không phải ngươi, Diệp sư huynh thì đâu đến nổi đối ta Vạn Kiếm Tông như thế chăng chào đón. Chính là ngươi lại nhiều lần nhằm vào Diệp sư huynh, này mới khiến hắn cảm thấy không vui, ngươi bây giờ lại còn có khuôn mặt chạy tới nói với ta những này. Phi, chết để bùng nổ dư sư đệ, để cho Hoàng Thiệu Huyên trong nháy mắt sợ ngây người. Cút, lão tử đặc biệt hay cần ngươi lo, ngươi quản tốt chính ngươi là được rồi, tiết kiệm suốt ngày cho chúng ta Vạn Kiếm Tông gây phiền toái. Dư sư đệ một mặt khó chịu, hướng phía Hoàng Thiệu Huyên trừng mắt liếc. Ngươi dám nói như vậy ta? Hoàng Thiệu Huyên sắc mặt âm trầm xuống. Lúc trước hắn là không có phản ứng kịp, nhưng lúc này cũng là triệt để hồi thần lại. Ngay trước những tông môn khác trước mặt người, bị chính mình bên trong cửa phổ thông tinh anh đệ tử chỉ trích, cái này khiến hắn như thế nào nhẫn lại rồi. Nói ngươi thì thế nào? Ngươi thật sự cho rằng chính mình là thất kiếm một trong, chúng ta muốn mọi chuyện lấy ngươi là chủ. Nếu không có ngươi lúc trước đắc tội Diệp sư mình, chúng ta cần gì phải tốn thêm nhiều như vậy tiền tiêu hồn phí? Dư sư đệ cười lạnh liên tục, như là đã cùng Hoàng Thiệu Huyên không nể mặt mũi, vậy dứt khoát liền kiên cường đến cùng. Dù sao Vạn Kiếm Tông bên trong, Hoàng Thiệu Huyên cũng làm không được một tay che trời, đến lúc đó hắn tùy tiện hướng về thất kiếm bên trong những người khác đầu nhập vào đi qua, vừa lại không cần sợ Hoàng Thiệu Huyên. Cho thể diện mà không cần, hơn người bởi vì, ngươi thì tính là cái gì, dám cùng ta nói như vậy. Hoàng Thiệu Huyên nhất định muốn chọc giận nổ, trước kia ở Diệp Manh trước mặt liền đã liên tục kinh ngạc, lúc này lại bị tông môn của mình sư đệ đối, để cho hắn cảm thấy khuôn mặt đều bị vứt sạch. Hoàng sư minh, lời này của ngươi thật là quá đáng, dư sư đệ chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích hắn? Đúng đấy, rõ ràng là chính ngươi làm sai, hiện tại dư sư đệ bất quá là oán trách vài câu, ngươi thì không chịu nổi. Đắc tội Diệp sư minh chính là ngươi, thay ngươi cùng nhau gánh chịu hậu quả là chúng ta, nói trắng ra là chúng ta đều ở đây thay ngươi có nổi, ngươi ngược lại tốt, còn có mặt mũi tại trước mặt chúng ta khoa tay múa chân. Ha ha, ta cuối cùng thấy được Hoàng sư minh uy phong, khó trách người tống tên hiệu của kiếm. Ngay tại Hoàng Thiệu Huyên bày ra sư minh uy phong thời điểm, còn lại Vạn Kiếm Tông đệ tử lại từng cái khó chịu, bọn hắn nhịn không được hướng phía Hoàng Thiệu Huyên trầm trọng. Những cái kia Vạn Kiếm Tông đệ tử không duyên cớ tốn thêm gấp đôi linh thạch, cảm thấy sao có thể không có hoàng khí, lúc này nghe được hơn người bởi vì lời nói về sau, tự nhiên cảm động lây, đối Hoàng Thiệu Huyên càng bất mãn. Các ngươi, Hoàng Thiệu Huyên trong nháy mắt trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận Vạn Kiếm Tông đệ tử. Bốn phía cái khác ba cái tông môn người, nhưng là mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Manh cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người, riêng phần mình kéo lấy cái cằm, vui vẻ nhìn lên vợ kịch hay tới. Chương 864, ứng cửu giác tâm tư đủ rồi. Đồng môn tầm đó nội chiến, còn thể thống gì? Một bên ứng cửu giác không nhìn nổi, hắn trầm mặt xuống, quát lớn. Hoàng Thiệu Huyên cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử thấy thế, nhất thời không dám nói nhiều nữa. Thôi đi, không có vợ kịch hay nhìn, lão Trầm, đếm xem linh thạch, nhìn xem chúng ta lần này kiếm bao nhiêu. Thấy không vợ kịch hay xem, Diệp Manh nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ thất vọng. Hơn 47,000 linh thạch, tiểu huynh đệ, chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Trầm Hoành Nghiệp đã sớm đem linh thạch số lượng kiểm kê hoàn tất, lúc này vừa nghe đến Diệp Manh lời nói, lập tức vui vẻ nói. Nhớ ngày đó, bọn hắn vừa mới đạt tới nghe quang giới thời điểm, trên thân chỉ còn lại có mấy chục linh thạch, nhưng bây giờ cũng đã nắm gần 50,000 cực phẩm linh thạch, cái này khiến Trầm Hoành Nghiệp mừng rỡ không ngậm miệng được. Không tệ không tệ, một hồi bản bảo bảo nhìn xem, còn có hay không đồ tốt. Diệp Manh nghe vậy, hài lòng gật đầu một cái. Hắn bất quá là nhường ra ném một cái rất rất rưởi, liền đã kiếm được sắp tới 5 vạn linh thạch, cuộc mua bán này, không lỗ. Tốt, tất nhiên Diệp tiểu hữu đã bán xong tiên tài địa bảo, vậy bọn ta tiếp tục tiến lên đi. Lần thứ hai Trường Hoàng Thiệu Huyên cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử liếc mắt, ứng cửu giác quay đầu hướng phía mọi người nói. Ứng cửu giác mục tiêu thế nhưng là hoa điệp tham, trong biển hoa tất nhiên không có phát hiện, vậy cũng đành phải tiếp tục thâm nhập sâu đến tiên kim phố. Trong lúc nói chuyện, ứng cửu giác phất ống tay áo một cái, cất bước đi thẳng về phía trước. Lao Trầm, chúng ta cũng đi. Diệp Manh thấy thế, cổ tay bung lên, cầm bàn bung nhỏ, ghế nhỏ thu hồi hệ thống nhà kho, lập tức đi theo. Những người còn lại tự nhiên cũng không dám sơ suất, đi sát đằng sau mà đi. Sinh tử lộ cùng biển hoa là băng sơn cốc ngoại bộ, hung hiểm nhất hai cái địa phương, nhưng qua biển hoa về sau, đi sâu vào trong cốc cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Đám người không đi ra bao xa, cũng đã thấy được hai tòa cao vút trong mây sơn phong. Hai ngọn núi này hình dạng có chút kỳ quái, nhìn qua giống như là cố gắng một tòa núi lớn bị người đánh thành hai nửa mở dạng. Đây chính là băng sơn, tương truyền tại 1 vạn năm trước, có hai tên thần thông cảnh đỉnh cấp cường giả ở đây quyết đấu, trải qua đại chiến, cầm cái này băng sơn đều cho chém nước, tạo thành băng sơn cốc. Diệp Manh tiểu bằng hữu, ngươi xem, hai ngọn núi này có phải hay không nhìn qua, liền giống bị người dùng kiếm miễn cưỡng bổ ra đồng dạng. Ứng Cửu Giác một mặt tiến lên, một mặt cười ha hả hướng phía mọi người nói. Đám người nghe vậy, một trận sợ hai thán phục, trong ngôn ngữ đối với trong truyền thuyết cái kia hai tên thần thông cảnh cường giả tràn đầy bội phục tâm ý, nhưng Diệp Manh sau khi nghe được cũng là không cho là đúng nhất miệng. Không phải liền là bổ ra một ngọn núi à, có cái gì ngạc nhiên, bản bảo bảo người quen biết, so với bọn hắn lợi hại gấp trăm lần đây. Diệp Manh tiếng lẩm bẩm cực nhẹ, tất cả mọi người không nghe thấy, bất quá Ứng Cửu Giác dù sao cũng là nhập vi cảnh cường giả, thính lực viễn siêu người khác, hắn tự nhiên là nghe được rõ ràng. Cái này Diệp Manh khẩu khí lớn như vậy, nhìn dáng dấp hẳn là lai lịch không nhỏ a. Lấy Diệp Manh thần kỳ như thế thủ đoạn, Ứng Cửu Giác cảm thấy đã sớm hoài nghi hắn không phải nghe quang giới người, lúc này lại nghe được Diệp Manh nói thầm, cảm thấy nhất thời như có điều suy nghĩ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Ứng Cửu Giác đã âm thầm làm ra quyết định. Chờ ra băng sơn quốc về sau, hắn nhất định phải mời Diệp Manh đi Hòa Hợp Tông một chuyến. Đừng nhìn Hòa Hợp Tông thống trị toàn bộ nghe quang giới, đối với các tông có được quyền sinh sát trong tay quyền lợi, nhưng là trên thực tế, toàn bộ nghe quang giới ở trên thiên hồng vực bên trong, chỉ có thể gọi là xa xôi chỗ. Bởi vậy,
Hòa Hợp Tông ở trên Thiên Hồng vực bên trong, địa vị cũng cực kỳ cúi xuống. Bây giờ Ứng Cửu Giác phát hiện, tựa như là địa vị khá lớn Diệp Minh, tự nhiên không muốn như vậy bỏ lỡ. Chương 865, Thiên Kim Phố qua cái này lưỡi dao bị hỏng phòng, lại tiếp tục xâm nhập, chính là Thiên Kim Phố. Chỉ cần chúng ta không vượt qua Thiên Kim Phố, cái này băng sơn cốc cũng không có gì nguy hiểm. Đến lưỡi dao bị hỏng phòng dưới đáy, Ứng Cửu Giác nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía đám người nói một câu, trong ngôn ngữ lộ ra một chút thoải mái. Băng sơn cốc tuy nhiên đáng sợ, nhưng cái này là chỉ đi sâu vào đáy cốc, nơi đó có các loại thiên hiểm tuyệt địa, càng thậm chí hơn nghe nói còn muốn yêu thú ẩn hiện. Bất quá, nếu là đến Thiên Kim Phố về sau, không tiếp tục tiến lên, vậy dĩ nhiên cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Bốn phía các tông đệ tử nghe vậy, đều nhẹ nhàng thở ra. Băng sơn cốc bên trong bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là, lúc trước sinh tử lộ cùng biến hoa, liền đã vẫn lạc mấy người, những này các tông đệ tử, tự nhiên trong lòng, không nguyện ý tiếp tục thâm nhập sâu. Lúc này bọn hắn đang nghe Ứng Cửu Giác lời nói về sau, thần sắc nhất thời dễ dàng hơn. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã xuyên qua lưới giao bị hỏng phòng, dọc theo một đầu ưu tĩnh tiểu lộ, hướng phía Thiên Kim Phố mà đi. Thiên Kim Phố, tuy nhiên danh xưng vườn dược, nhưng trong thực tế chính là khối mọc ra các loại hoang dại thảo dược địa phương mà thôi. Thiên Kim Phố tên cũng bất quá là hậu nhân lấy. Tiến lên ước chừng một khắc thời gian, Thiên Kim Phố đã ẩn ẩn ngay trước mắt. Cái này chính là Thiên Kim Phố, bên trong mọc ra các loại địa phẩm, thiên phẩm dược tài. Nếu là vận khí tốt, thậm chí có thể phát hiện vương phẩm dược tài. Các ngươi đến cùng có thể thu được cái gì, thì nhìn riêng mình cơ duyên. Nhìn thấy Thiên Kim Phố, Ứng Cửu Giác thần sắc rõ ràng trở nên càng dễ dàng hơn, trong ngôn ngữ ý cười liên tục. Đám người nghe vậy, từng cái cũng là cảm thấy chấn động. Nếu nói khi trước biển hoa, trông là các loại kỳ hoa dị thảo, chân quý vô cùng, cái kia Thiên Kim Phố bên trong dược tài, tại giá trị bên trên, muốn rõ ràng thắng một bậc. Với lại, cùng trong biển hoa sản xuất, cần phải tiến hành chế biến kỳ hoa dị thảo so sánh, Thiên Kim Phố bên trong dược tài, đại đa số đều có thể trực tiếp bước. Trong lúc nói chuyện, đám người đã tới Thiên Kim Phố. Một trận mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Trong mơ hồ, đám người chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể tựa hồ bắt đầu trở nên sôi trào lên. Cái này chính là Thiên Kim Phố sao? Quả nhiên danh bất hư truyện. Đúng vậy, a ta lúc này mới nghe thấy một cái mùi thuốc, liền ẩn ẩn cảm giác được linh lực tăng lên một chút, nếu để cho ta tìm tới vài cọng địa phẩm, thiên phẩm thảo dược, đây chẳng phải là lập tức liền có thể đột phá. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Thiên Kim Phố bên trong dược tài tuy nhiều, nhưng cũng tất cả đều là địa phẩm trở lên, đại đa số vẫn là hoàng phẩm cùng huyền phẩm, có thể hay không tìm tới địa phẩm trở lên dược tài, thì nhìn riêng phần mình tạo hóa nha. Tất nhiên đến nơi đây, nếu không chọn thêm hái một chút, chẳng phải là có lỗi với tự mình. Ứng Cửu Giác nghe được lời của mọi người, không tự chủ lắc đầu. Các ngươi chớ có quá mức tham lam, Thiên Kim Phố chuyển thừa đến nay vẫn như cũ còn giữ cố gắng, cũng là bởi vì không ai dám chọn thêm hái phố bên trong dược tài, mỗi người nhiều nhất 3 cây. A, đặc sứ đại nhân, đây là vì sao? Đám người nghe vậy, cảm thấy đều hiếu kỳ bắt đầu. Thiên Kim Phố dược tài sinh trưởng đến nay cơ hồ đều đạt đến vạn năm, lâu mấy vạn năm, hắn dược lực cực kỳ khủng bố, thường nhân một khi hái vượt qua 3 cây, kinh khủng dược lực tích lũy phía dưới sẽ cho người bạo thể mà chết. Cho nên các ngươi vẫn là thu lấy tham nghiệm, thành thành thật thật tìm kiếm riêng mình cơ duyên, người nào như vẫn như cũ vô phương khống chế tham nghiệm, đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đừng trách bản sứ không có nhắc nhở các ngươi. Ứng Cửu Giác giải thích nói đến phần sau, thần sắc của hắn trở nên trang nghiêm. Đám người sau khi nghe được, cảm thấy nhất thời dùng mình, không dám có chỗ sơ suất. Chương 866, sắp hóa hình hoa điệp tham tốt, đều đi vào đi, đừng loạn. Nhìn thấy tất cả mọi người đem lời nghe lọt được, Ứng Cửu Giác liền cũng sẽ không nhiều lời, vung tay lên, liền dẫn đám người tiến nhập Thiên Kim Phố. Băng sơn cốc cơ hồ có rất ít người có thể đi vào, cho nên gần đây vạn năm tích lũy, để cho Thiên Kim Phố bên trong dược tài sinh trưởng càng tràn đầy. T. Trời ạ, đây là cái gì? Tại sao còn ở đây chạy? Tựa như là nhân sâm, nhưng còn mọc ra cảnh bướm, thật bất khả tư nghị. Ta đi, cái này tham thật đang chạy, sợ không phải thành tinh a. Chỉ sợ bội cây này tham, đã chẳng những vạn năm, nó phẩm cấp, có lẽ đã đạt tới vương phẩm. Đống nhiên tầm đó, tiếng kinh hô đột ngột vang lên. Ngay sau đó, thì có mấy tên rơi cực tông đệ tử kinh hãi chỉ về đằng trước cách đó không xa, một gốc quái chớ trách người như vậy tham, kinh hô liên tục. Mọc ra cánh bướm tham. Đây không phải là ta muốn tìm hoa điệp tham sao? Ứng Cửu Giác sau khi nghe được, trong nháy mắt mừng như điên bắt đầu. Hắn chuyến này mục đích chính là vì hoa điệp tham, bây giờ mục tiêu xuất hiện, hắn đâu còn nhẫn lại được. Ngay sau đó, Ứng Cửu Giác lập tức rống lớn. Tất cả chớ động cái này hoa điệp tham, bản sứ chính là vì nó mà đến. Âm thanh rơi xuống, cái kia mấy tên xuẩn xuẩn dục động rơi cực tông đệ tử, thân thể nhất thời cứng lại. Đặc sứ nhìn chúng đồ vật, bọn hắn nào dám nhúng chàm. Ứng Cửu Giác sau khi nói xong, thân hình uốn lẹo, đột nhiên hướng phía gốc cây kia hoa điệp tham nào tới. Thử chuẩn mất. Ứng Cửu Giác tốc độ rất nhanh, nhưng lại vẫn như cũ không nhanh bằng gốc cây kia hoa điệp tham. Đám người chỉ nghe được thử chuẩn mất một tiếng, gốc cây kia hoa điệp tham thì đã y hê a nha, chạy như một làn khói ra. T. Nhìn thấy hoa điệp tham, thật giống người một dạng, đầy đất tán loạn, đám người ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bụi cây này tham, chỉ sợ thật sự là thành tinh. Hóa hình. Bụi cây này hoa điệp tham thế mà hóa hình. Không, tựa hồ còn kém một chút, bất quá này đã là tương đối khó được. Ứng Cửu Giác thấy thế, cả người kích động run rẩy lên. Chỉ thiếu một bước liền có thể hóa hình dược tài, có thể nói phóng nhãn toàn bộ nghe quang giới liền chưa bao giờ hiện thế qua. Loại dược liệu này giá trị đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Cho nên, Ứng Cửu Giác làm sao không cảm thấy kích động. Mọi người thủ hộ phương vị, đừng để cho bụi cây này hoa điệp tham chạy. Ứng Cửu Giác hít sâu một hơi, hướng phía đám người quát.
Đám người nghe vậy, không dám thất lễ, nhao nhao văng tứ tán, cầm hoa điệp tham bao quanh vây lại. Y hế a nha. Hoa điệp tham tựa hồ cảm ứng được cái gì tựa như, phát ra một trận y hế a nha âm thanh. A. Nha nha, vật nhỏ này, bản bảo bà muốn. Trong đám người Diệp Minh, lại nhìn thấy hoa điệp tham về sau, nhất thời trận to hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Đáng yêu như vậy tiểu đồng tây, hắn nhất định rất ưa thích. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Ứng Cửu giác khẽ miệng nổi lên vẻ đắc ý, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hướng phía hoa điệp tham nhào tới. Thử chuẩn mất. Hoa điệp tham cảm ứng năng lực mạnh phi thường, ứng Cửu giác vừa mới khẽ động, nó liền thử chuẩn mất một tiếng, bắn ra ngoài. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chợt bị vây nốt bắt đầu hoa điệp tham bỗng nhiên biến mất không thấy. Đang kinh dị ở giữa, Diệp Minh mại thanh mại khí đồng âm, cũng là bất thình lình băng lên. A, nha nha, ngươi vật nhỏ này, vậy mà chạy đến bản bảo bảo trong lực. Ứng Cửu giác thấy thế, vui mừng trong bụng. Vật nhỏ này vậy mà tự chui đầu vào lưới, nếu không thật đúng là không dễ bắt. Tâm niệm chớp động ở giữa, ứng Cửu giác cười tủm tỉm hướng phía Diệp Minh đi tới. Diệp tiểu hữu, đa tạ tương trợ, thay bản sứ bắt được hoa điệp tham. Chương 867, rút ra ngươi một cây dâu sâm đây là bản bảo bảo, ứng lao đầu, ngươi muốn theo bản bảo bảo đoạn. Diệp Minh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ kéo xuống, ôm hoa điệp tham, quay lại thân thể. A. Ứng Cửu giác trên mặt ý cười trong nháy mắt cứng lại, hắn ngạc nhiên nhìn xem Diệp Minh, một mặt mộng bức bộ dáng. Y hế a nha. Diệp Minh trong ngực hoa điệp tham, y hế a nha kêu, sau lưng cánh bướm một trận hoạt động, hiển nhiên nó cũng không ngờ tới chính mình cùng chui vào loại người trong ngực. Diệp tiểu hữu, cái này hoa điệp tham đối với bản sứ có không có cái nào lớn hơn tác dụng, mong rằng ngươi đem nó giao cho ta. Sau khi lấy lại tinh thần, ứng Cửu giác hít một hơi thật sâu, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Nhưng Diệp Minh lại cái nào để ý tới ứng Cửu giác, hắn lập tức tựa đầu đong đưa như chống lúc lắc đầu dạng. Không nghe, con rùa nhập kinh. Cái này, ứng Cửu giác cảm thấy nhất thời một trận phiền muộn, cùng hùng hài tử câu thông, quả thực có chút khó khăn à. Bốn phía các tông đệ tử, tất cả đều cúi đầu, một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Diệp Minh, ngươi hảo gan to, đặc sứ đại nhân khâm điểm đồ vật, ngươi thế mà cũng dám đoạt. Một bên Hoàng Tiểu Huyền cũng là thấy vui mừng quá đỗi, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng phía Diệp Minh quát lớn. Lúc trước hắn tại Diệp Minh trước mặt, nhiều lần kinh ngạc, càng thậm chí hơn liên đồng môn sư đệ, đều đối hắn bắt đầu không chào đón, ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì đặc sứ ứng Cửu giác, như có như không thiên vị lấy Diệp Minh, đến mức hắn luôn luôn rơi vào hạ phong. Mà bây giờ, Diệp Minh cũng là tự hủy chất tượng, cùng ứng Cửu giác khiêu chiến bắt đầu, cái này há chẳng phải là thiên trợ hắn Hoàng Tiểu Huyền. Ngươi cút sang một bên, bản bảo bảo không muốn nói chuyện với ngươi. Diệp Minh phủi Hoàng Tiểu Huyền liếc mắt, nghiêng đầu qua. Trong tay hắn hoa điệp tham, lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại, nhìn qua cực kỳ thích trí nằm ở Diệp Minh trong bàn tay nhỏ. Diệp tiểu hữu, cái này hoa điệp tham là bản sứ dùng để cứu người dùng, việc quan hệ nhân mạng à? Ứng Cửu giác hiển nhiên không nghĩ tới muốn cùng Diệp Minh mặt, hoàn toàn không thấy Hoàng Tiểu Huyền lời nói, ngược lại cực kỳ thành khẩn hướng phía Diệp Minh khẩn cầu. Cứu người nha. Vừa nghe đến Ứng Cửu giác là cầm hoa điệp tham cứu người, Diệp Minh ngược lại có chút lộ vẻ do dự. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Minh chần chờ hỏi: "Ứng lão đầu, ngươi là dự định xử trí như thế nào tiểu gia hỏa này?" Diệp Minh lời này vừa ra, liền rõ ràng cảm giác được trong tay hoa điệp tham khẽ run lên, ngăn không được run lên. Ứng Cửu giác nghe vậy, hít vào một hơi, chậm rãi nói ra: "Thứ không dám giấu giếm, bản sứ bà xã bên trong cực hàn tiên chứng độc, chỉ có hoa điệp tham mới có thể giải trừ. Bất quá, may mắn chính là bà xã chúng cực hàn tiên chứng, vẫn còn không phải rất sâu, cho nên chỉ cần hoa điệp tham một cây dâu sâm là có thể." Nghe xong Ứng Cửu giác lời nói, Diệp Minh triệt để buông lòng xuống. Nguyên lai chỉ cần một cây dâu sâm là được, cái kia vấn đề cũng không lớn. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh phủi tay bên trong hoa điệp tham. "Tiểu Đông Tây, bản bảo bảo rút ra ngươi một cây dâu sâm, biết không?" Lời nói rơi xuống, Diệp Minh cũng không chờ đợi hoa điệp tham có phản ứng, thì đã níu lấy một cây dâu sâm, nhổ xuống. "Ý thế a nha." Hoa điệp tham nhất thời kêu thảm lên, nhổ một cây dâu sâm, mặc dù đối với nó ảnh hưởng không lớn, nhưng đau nhức vẫn đủ đau. "Hẹp hòi, bản bảo bảo liền rút ngươi một cây dâu sâm mà thôi, kêu là cái gì?" Diệp Minh thấy thế, quyết miệng, gõ hoa điệp tham thoáng một phát. Chợt, hắn cầm rút ra dâu sâm, cho ứng Cửu giác đưa tới. "Cầm đi, hiện tại ngươi cũng không thể lại theo bản bảo bảo đoạt vật nhỏ này, có biết hay không?" Ứng lao đầu. Chương 868, dược liệu này, làm sao giống tiểu điệu đó là tự nhiên, có căn này dâu sâm, bà xã độc liền không cần lo lắng. "Diệp tiểu hữu, đa tạ." Nhìn xem trong tay dâu sâm, ứng Cửu giác trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn trịnh trọng cầm dâu sâm sau khi thu cất, hướng phía Diệp Minh cung cung kính kính thi lễ một cái, lấy đó cảm tạ. Một bên Hoàng Tiểu Huyền thấy triệt để trợn tròn mắt. Vốn cho rằng Diệp Minh cùng ứng Cửu giác cùng như vậy trở mặt, vậy hắn Hoàng Tiểu Huyền tự nhiên cũng có thể ra một lời, nhưng người nào suy nghĩ chuyện sẽ biến thành dạng này. Tâm niệm đến tận đây, Hoàng Tiểu Huyền bỗng nhiên hối hận bắt đầu, sớm biết như vậy, hắn cần gì phải nhảy ra chỉ trích Diệp Minh. Hiện tại ngược lại tốt, tự dưng lại một lần làm tiểu nhân. Nhất là làm Hoàng Tiểu Huyền nhìn thấy Diệp Minh chê ánh mắt, cùng với bốn phía đám người cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ, thật sự là khóc không ra nước mắt. "Không cần cảm ơn, bản bảo bảo có thể đến giúp ngươi, cũng thật cao hứng." Diệp Minh tùy ý phất phất tay, hướng phía ứng Cửu giác nói ra. Hàn huyên vài câu về sau, lực chú ý của chúng nhân lần thứ hai đặt ở Thiên Kim phố bên trong dược tài bên trên. Khi trước hoa được tham, bất quá là khúc nhạc dạo ngắn thôi, trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là trước mắt những dược liệu này. "Ha ha ha, địa phẩm huyền âm long thảo, phát phát. Đây coi là cái gì, ta tìm được vô định tham, địa phẩm bên trong đều xem như cao cấp dược tài. Ta đi, các ngươi làm sao vận khí tốt như vậy, ta mẹ nó tìm hồi lâu,
tìm được tốt nhất cũng chỉ bất quá là huyền phẩm dược tài, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Huyền phẩm cũng không tệ, đặt ở bên ngoài giá trị ít nhất mấy ngàn cực phẩm linh thạch, dáng vẻ này ta liền huyền phẩm dược tài cũng không phát hiện. Ngạc nhiên tiếng hoan hô cùng tiếng than không ngừng vang lên, có chút tái mặt đệ tử đã tìm được địa phẩm dược tài, nhưng đại đa số người lại ngay cả huyền phẩm dược tài đều chưa hẳn có thể phát hiện. Ứng Cửu Giác cũng là mừng khắc khởi, gia nhập tìm dược liệu trong đại quân. Bất quá hắn dù sao cũng là tỉ mỉ cường giả, nhãn lực phi phàm, mới ngắn ngủi chỉ chốc lát cũng đã liên tục phát hiện hai gốc địa phẩm đỉnh cấp dược tài, mừng hắn cười ha ha bắt đầu. Địa phẩm dược tài giá trị ít nhất hơn vạn cực phẩm linh thạch, giống Ứng Cửu Giác phát hiện cái kia hai gốc địa phẩm đỉnh cấp dược tài, vậy càng là 10 vạn linh thạch cất bước, hơn nữa còn có giá cả không thành phố, có thể gặp mà không thể cầu. Hoàng Tiểu Huyên thì là thần sắc dữ tợn, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Vận khí của hắn suy tới cực điểm, tìm lâu như vậy, thậm chí ngay cả huyền phẩm dược tài cũng không thấy bóng dáng. Lão tử cũng không tin tà. Thầm mắng một tiếng về sau, Hoàng Tiểu Huyên trước mắt đống nhiên sáng lên. Trời, thiên phẩm dược tài. Không thể tưởng tượng nổi âm thanh theo trong miệng hắn vừa mới tung ra, chỉ thấy một bên vươn một cái tay nhỏ, bột một tiếng cầm gốc cây kia thiên phẩm dược tài đem hai xuống. A, nha nha, dược liệu này làm sao lớn lên giống như tiểu điểu. Diệp Manh cầm gốc cây kia thiên phẩm dược tài lấy xuống về sau, không khỏi kinh ngạc bật phần. Ý thế a nha. Diệp Manh trong ngực hoa được tham, ý thế a nha phù hợp bắt đầu. Lão Trầm, ngươi qua đây, ngươi xem bản bảo bảo bắt được con chim nhỏ hình dáng dược tài. Diệp Manh vui vẻ lại hướng phía Trầm Hoành Nghiệp hô. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, đội vàng hấp tấp chạy tới. Ai nha, tiểu huynh đệ ngươi quả nhiên là hồng phúc tề thiên, con chim nhỏ này hình dáng dược tài, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy, chỉ sợ phẩm giai không thấp a. Trầm Hoành Nghiệp tự nhiên đối dược tài một chữ cũng không biết, nhưng cái này cũng không hề có thể cản ngại hắn đuốt mông ngựa. Một bên Hoàng Tiểu Huyền cũng đã hai mắt tựa như muốn phun lửa, hàm răng cắn khanh khách rung động. Tiểu xúc, Diệp, cái này rõ ràng là ta nhìn thấy dược tài, ngươi dựa vào cái gì hái đi tới? Chương 869, huyết thủ ô dược liệu này viết tên ngươi sao? Diệp Manh nghe vậy, kinh bị nhìn Hoàng Tiểu Huyền liếc mắt. Đúng đấy, dược tài viết tên ngươi sao? Tiểu huynh đệ trước hai đến, đương nhiên là tiểu huynh đệ. Ý thế a nha. Diệp Manh âm thanh rơi xuống, Trầm Hoành Nghiệp cùng Hoa Điệp Tham lập tức phụ họa. Bốn phía đám người, tựa hồ cũng phát hiện Hoàng Tiểu Huyền cùng Diệp Manh tranh chấp, quay đầu nhìn lại. Tình huống như thế nào? Làm sao cái này thuốc cao da chó lại cùng Diệp sư huynh giang thượng? Thật sự là phiền, Diệp sư huynh tốt bao nhiêu một người, cái này Hoàng Tiểu Huyền làm sao lại không có chơi không có? Tựa như là vì dự tài, Hoàng Tiểu Huyền chỉ trích Diệp sư huynh đoạt hắn dự tài. Thôi đi, cái này sao có thể? Diệp sư huynh xuất thủ xa xỉ, làm người hào phóng, hắn làm sao lại đoạt người khác dự tài? Vừa mới ta tìm tới một gốc địa phẩm dự tài, Diệp sư huynh đứng ở mé trên, hắn làm sao không cướp ta? Ha ha, nói cho cùng à, chính là cái này Hoàng Tiểu Huyền ghen ghét thôi. Hắn từ khi tiến vào băng sơn cốc về sau, tại Diệp sư huynh trên thân đã ăn bao nhiêu thua thiệt, tâm lý không công bằng thôi. Đám người thấy thế, khe khẽ bàn luận. Chuyện gì xảy ra? Ứng Cửu Giác cũng phát hiện tình huống không đúng, chậm rãi đi tới. Đặc sứ đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta, bộ cây này thiên phẩm dự tài, rõ ràng là ta xem trước đến, lại bị hắn cướp đi. Vừa nhìn thấy Ứng Cửu Giác, Hoàng Tiểu Huyên nhất thời khóc lóc kể lể. Ứng Cửu Giác nghe vậy, nhíu mày. Phi phi phi, mở mắt nói lời địa đặt, bản bảo bảo thân phận gì, sẽ đoạt ngươi dự tài. Diệp Manh nhếch miệng, ngạo kiều nói ra. Đúng đấy, chúng ta đại sư huynh là bậc nào thân phận, sao lại đoạt ngươi dự tài, ngươi người này thật sự là đổi trắng thay đen, không biết liêm sỉ. Ý thế a nha. Trầm Hành Nghiệp cười nhạo liên tục, khinh bỉ nhìn Hoàng Tiểu Huyên. Hoa Điệp Tham cũng là y hê a nha kêu lên. Dược liệu gì, đáng ra các ngươi như vậy tranh chấp? Ứng Cửu Giác cao mày, ánh mắt không tự giác rơi vào Diệp Manh trong tay dược tài bên trên. Thấy một lần phía dưới, hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết thủ ô, thiên phẩm đỉnh cấp dược tài. Ứng Cửu Giác bật thốt lên kinh hô, cảm thấy ngăn không được ngạc nhiên bắt đầu. Thiên phẩm cao cấp huyết thủ ô, có thể thối luyện vũ tu thể chất, để cho vũ tu ban đầu ngưng tụ ra uy lực cực kỳ cường đại huyết hồng huyền dương thể. Giá trị, thậm chí muốn vượt qua bộ phận gần gà vương phẩm dược tài, có thể nói là vô giá chi bảo. Cái gì? Là huyết thủ ô. Hoàng Tiểu Huyên nghe xong, lấy làm kinh hãi. Huyết thủ ô hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói, ít nhiều biết huyết thủ ô chân quý chỗ. Nhưng hắn càng là hiểu rõ huyết thủ ô, cảm thấy liền càng không công bằng bắt đầu. Cái này huyết thủ ô vốn phải là ta, đều do tiểu xuất sinh này. Vừa nghĩ tới chính mình cùng huyết thủ ô cái này thân dược, bỏ lỡ cơ hội, Hoàng Tiểu Huyên cả người trong nháy mắt không xong. Ứng lao đầu, cái này gọi là huyết thủ ô sao? Diệp Manh nghe vậy, cũng là không có cái gì biến hóa quá lớn, cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay huyết thủ ô nhìn mấy lần, bất thình lình a ô một cái nhét vào trong miệng. Ai nha, ngươi dám? Ứng Cửu Giác cùng Hoàng Tiểu Huyên hai người đồng thời la hoàng lên. Bất đồng chính là Ứng Cửu Giác phát ra một tiếng tiết hận kinh hô, mà Hoàng Tiểu Huyên cũng là giận dữ quát mắng âm thanh. Huyết thủ ô cần dựa vào hoàng phẩm tử dương thảo cùng một chỗ phục dụng mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Giống Diệp Manh như bây giờ phương pháp ăn thuần túy là đang lãng phí huyết thủ ô, cũng khó trách Ứng Cửu Giác cùng cảm thấy tiết hận. Hoàng Tiểu Huyên cả người trong nháy mắt kéo căng, song quyền cầm bút lên, hàm răng khanh khách rung động. Tiểu xuất sinh, ngươi hủy ta huyết thủ ô, ta thể không lưỡng lập với ngươi. Chương 870, buồn bực Hoàng Tiểu Huyên vị đạo vẫn được. Hai ba miếng cầm huyết thủ ô sau khi nuốt trọn, Diệp Manh lau cái miệng nhỏ nhắn, bình luận: "Ôi." Ứng Cửu Giác thở dài, trên mặt liên tục cười khổ. Hắn xem như hoàn toàn phục, ở trong mắt người khác, giống như vô giá chi bảo huyết thủ ô, cứ như vậy bị Diệp Manh mắt cũng không nháy mắt ăn sạch sẽ. Huyết thủ ô đã bị Diệp Manh ăn hết, Hoàng Tiểu Huyên dù là cảm thấy không cam lòng thế nào đi nữa, cũng đã không có chút nào biện pháp. Một phen tranh chấp, tựa hồ cứ như vậy lắng xuống. Bất quá, sự tình cũng không có cứ như vậy tùy tiện kết thúc. Một lát sau, Diệp Minh bộ một tiếng, lần thứ hai lấy xuống một gốc tiên phẩm dược tài. Dược tài vừa mới tới tay, liền nghe được sau lưng Hoàng Tiểu Huyên bao hàm lửa giận cuồng hống. Ngươi lại cướp ta dược tài, ngươi thật là quá đáng. Hoàng Tiểu Huyên thiếu chút nữa thì muốn khóc lên, hắn thật vất vả liên tiếp phát hiện hai gốc tiên phẩm dược tài, lại vẫn cứ mỗi lần đều bị Diệp Minh tiên hạ thủ vi cường. Bốn phía đám người nghe vậy, từng cái âm thầm lắc đầu bắt đầu. Bọn hắn ngược lại không tin tưởng Diệp Minh sẽ đoạt Hoàng Tiểu Huyên dược tài, mà là cho rằng Hoàng Tiểu Huyên cố ý dạng này ở không đi gây sự, vì chính là buồn nôn dưới Diệp Minh. Ta nói Hoàng Tiểu Huyên, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm? Đúng đấy, ngươi nếu là cảm thấy Diệp sư Minh đoạt ngươi dược tài, ngươi liền chạy xa một chút tìm a, nhất định phải đi theo Diệp sư Minh sau lưng làm gì? Hắc hắc, ta xem a, là ngươi Hoàng Tiểu Huyên muốn đe dọa Diệp sư Minh a. Không sai, giống tiên tài địa bảo cái này cơ duyên thuộc về, không phải từ trước đến nay cũng là rơi vào trong tay ai, chính là của người đó sao? Nếu không, chẳng phải là lộn xộn. Các tông đệ tử, đối với Hoàng Tiểu Huyên lo gì, nhất định bó tay rồi. Ngươi phát hiện, dược liệu này nhất định phải thuộc về ngươi. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Thấy mọi người xem thường, Hoàng Tiểu Huyên cảm thấy càng phát ra phiền muộn, hắn tuyệt đối chính mình cả người cũng sắp bị tức nổ. Răng rắc răng rắc. Ngay tại Hoàng Tiểu Huyên vẫn còn ở âm thầm tức giận lúc, Diệp Minh đã lần thứ hai răng rắc 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 cắn lên ở trong tay, vừa mới hái thiên phẩm dược tài. Đáng chết, lại được ăn rơi một gốc. Hoàng Tiểu Huyên thấy thế, thấy muốn rách cả mí mắt, rất thù hận không thôi. Liên tục hai gốc ít nhất có thể để cho hắn đề cao một cái cấp độ thiên phẩm dược tài, cứ như vậy bị chớ mắt ăn. Hoàng Tiểu Huyên cảm giác bình tâm, tựa như đang dỉ máu, đau lòng tới cực điểm. Liên tục ăn hết hai gốc thiên phẩm dược tài, để cho Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút thỏa mãn thần sắc. Bất quá, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ còn chưa đủ. Lại đến một điểm đi, bản bảo bảo còn không có ăn no đây. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, thầm nói, nếu là bị người khác biết Diệp Minh ý nghĩ này, chỉ sợ lập tức liền bị tức chết. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh trở tay lại tháo xuống một gốc bên cạnh dược tài. Bùi cỏ này thuốc, ngược lại là phẩm cấp không được, chỉ có huyền phẩm. Nhưng Hoàng Tiểu Huyên lại thấy ghen ghét và phần, nghĩ hắn sớm nửa ngày cũng chỉ có hoàng phẩm, nhưng Diệp Minh thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay chảo một cái, chính là một gốc huyền phẩm dược tài. Người này cùng người ở giữa chênh lệch, để cho Hoàng Tiểu Huyên kem chút không có bị tức chết. Vị đạo nhất giống như không tốt làm ăn. Tuy nhiên hệ thống nhắc nhở, gốc cây kia huyền phẩm dược tài lấy được điểm kinh nghiệm không sai, nhưng Diệp Minh nhưng có chút ghét bỏ. Dù sao, đối Diệp Minh mà nói, mỹ vị cùng cái gì điểm kinh nghiệm loại hình so ra, hiển nhiên là mỹ vị còn có sức hấp dẫn. Liên tiếp ăn hết vài cọng dược tài về sau, Diệp Minh tự thân điểm kinh nghiệm đã đến gần như đột phá cấp độ. Ăn nữa một gốc, chỉ sợ có thể thăng cấp. Diệp Minh vui vẻ nghĩ đến, một mặt đã hướng phía bên cạnh dược tài bắt tới. Chương 871, Dược Thần Quang Hoàn Đinh. Chủ ký sinh thu hoạch được điểm kinh nghiệm 10.000, đẳng cấp tăng lên đến thuế phàm cảnh thất trọng. Đinh. Chủ ký sinh tích lũy thôn vệ dược tài 10 bản gốc, lĩnh ngộ kỹ năng bị động. Linh. Dược Thần Quang Hoàn. Linh. Dược Thần Quang Hoàn, liếc mắt phân biệt, giám định bạn giới tùy ý dược tài. Làm Diệp Minh ăn hết trên tay dược tài về sau, đẳng cấp nhất thời đột phá đến thuế phàm cảnh thất trọng, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra kỹ năng bị động. A, nha nha, bạn bảo bảo ăn có 10 vạn gốc dược liệu sao? Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia kinh ngạc, bất chi bất giác, hắn thế mà thôn phệ có 10 vạn gốc dược liệu. Bất quá tính toán, cũng là không sai biệt lắm, lúc trước hắn đem An Thành đổ ra dược viên, ăn hết sạch, riêng này chút ít, chỉ sợ cũng đã hiểu rõ vạn cây dược liệu. Lại thêm về sau rời rạc, cộng lại làm sao cũng đủ 10 vạn gốc. Cái này mới kỹ năng, chỉ có thể có nhận ra dự tài. Mới kỹ năng giới thiệu, quả thực có chút đơn giản, thấy Diệp Minh không hiểu ra sao. Ngay tại Diệp Minh vẫn còn ở nghiên cứu dược thần quang hoàn lúc, ứng cửu giác bọn người cũng là đã bị hắn triệt để kinh động. Cái này, nếu ta nhớ không lầm, Diệp tiểu hữu vừa mới ăn hết là thiên tinh thảo, đây bất quá là dùng thuốc chữa thương tài, vì sao có thể làm cho hắn đột phá cảnh giới? Ứng cửu giác trăm bề không hiểu được, sắc mặt buồn bực không thôi. Về phần cái khác các tông đệ tử, đây là sớm đã trợn tròn mắt. Bọn hắn nhưng từ không nghe nói qua, ăn hết thiên tinh thảo còn có thể chướng tu vi. Ngần người nửa ngày về sau, một tên rơi cực tông đệ tử, không tin tà cũng tìm gốc thiên tinh thảo, hái xuống. Ta ngược lại muốn xem, ăn trời này tinh thảo, có phải là thật hay không có thể chướng tu vi? Tên kia rơi cực tông đệ tử, nhìn trong tay thiên tinh thảo liếc mắt, chợt không chút do dự nhét vào trong miệng. Một lát sau, hắn hoa một tiếng, ói lên nói xuống bắt đầu. Mẹ! Ta mẹ nó suy nghĩ hóng gió, mới đi ăn trời này tinh thảo. Bốn phía các loại đệ tử, đều cười trộm bắt đầu. Thật sự là suy nghĩ hóng gió, thiên tinh thảo là cái gì? Đó là chuyên môn dùng để luyện chế thuốc chữa thương tài liệu, hắn lại dám ăn sống. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta, hắn cho là hắn là ai? Đại sư minh của ta thế nhưng là thao thiết thể chất, hắn có thể so sánh sao? Cái gì? Diệp sư minh lại là thao thiết thể chất? Vậy thì khó trách. Đáng sợ à, thao thiết thể chất, nghe nói là thời kỳ thượng cổ cường đại thể chất một trong, không nghĩ tới Diệp sư minh, vậy mà người mang thao thiết thể chất. Ứng cửu giác nghe vậy, cảm thấy nhất thời giật mình. Nguyên lai Diệp manh là thao thiết thể chất à, khó trách. Làm ứng cửu giác biết rõ Diệp manh là thao thiết thể chất về sau, cảm thấy đối với Diệp manh càng coi trọng bắt đầu. Một cái thao thiết thể chất thiên tài, ngày sau ít nhất có thể đạt tới phá nát cảnh, cái này ở nghe quang giới trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Xem ra, kết thúc băng sơn cốc hành trình về sau, nhất định phải mời Diệp Minh đi chuyến tông môn, thiên tài như thế, một khi trưởng thành, ta hòa hợp tông, thậm chí toàn bộ nghe quan giới đều sẽ bởi vì này mà được lợi. Ứng Cửu Giác lúc trước thì có tính toán như vậy, bây giờ càng là đối với này bắt buộc phải làm. Nếu nói Ứng Cửu Giác cùng những người khác cũng là chấn kinh với Diệp Manh thao thiết thể chất, cũng không có cái gì dư thừa ý tưởng, cái kia Hoàng Tiểu Huyên lúc này trong lòng cũng đã nổi lên thao thiên cự lãng. Tiểu xuất sinh này lại là thao thiết thể chất, như thế thiên tài thượng tông như thế nào cũng không coi trọng, cái kia Ứng Lao thất phu liền hai mắt đều xanh, nếu thật để cho hắn trưởng thành, trời ạ phía sau có thể được kết quả gì tốt. Hoàng Tiểu Huyên tự hỏi đã đắc tội Diệp Manh, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Diệp Manh của thời. Chương 872, thiên mệnh cốt yêu hoa không được, ta nhất định phải giải trừ cái này thai hoàng ẩm, nếu không vô cùng hậu họa. Hoàng Tiểu Huyên nhìn chằm chằm Diệp Manh, âm thầm nghĩ tới. Bất quá, Hoàng Tiểu Huyên lúc này cũng không dám tại tiếp tục khiêu khích Diệp Manh, dù sao Ứng Cửu Giác đều biết Diệp Manh người mang thao thiết thể chất. Một khi hai người lại phát sinh xung đột, không cần nghĩ, Ứng Cửu Giác nhất định sẽ thiên vị Diệp Manh. Hoàng Tiểu Huyên yên lặng cách xa Diệp Manh, tiếp tục tìm kiếm dược tài. Lúc này, Diệp Manh cũng đã nghiên cứu xong mới kỹ năng, ánh mắt rơi vào bốn phía dược tài bên trên. Bách Tử Phượng Vĩ Thảo, địa phẩm thượng cấp dược tài, 300 niên đại, tính hàn, có ngưng tụ băng tinh thể công hiệu, phối hợp tử cực quả, có thể luyện chế ra tử cực đôi phượng đan. Xích Tinh Quả, huyền phẩm trung cấp dược tài, 280 niên đại, tính nhiệt, có lưu thông máu sinh cơ hiệu quả, luyện chế xích dương hoàn thần đan chủ yếu tài liệu một trong. Diệp Manh ánh mắt mỗi rơi vào một gốc dược tài bên trên, trong đầu lập tức liền xuất hiện một nhóm văn tự. Nguyên lai cái này chính là dược thần quang hoàn a, bất quá giống như không có tác dụng gì đây. Diệp Manh cảm thấy âm thầm lẩm bẩm một câu. Hắn lại không dự định trở thành dược sư, kỹ năng này nhìn qua có vẻ hơi gà mờ. Lắc đầu, Diệp Manh ánh mắt lần thứ hai quan sát xung quanh. Rất nhanh hắn liền thấy được một gốc huyết hồng sắc, nhìn qua cực kỳ yêu dị bông hoa. Thiên mệnh cốt yêu hoa, vương phẩm hạ cấp dược tài, 900 năm phần, khát máu, thiện ăn thịt người, có huyễn hoặc lực lượng, ngắt lấy lúc cần lấy ngọc khí gõ mới có thể tránh cho bị yêu hoa cắn nuốt, làm thuốc phía sau có thể luyện chế thành cửu khúc cốt yêu đan. Vương phẩm dược tài, còn có thể ăn thịt người. Diệp Manh thấy thế, cảm thấy hơi kinh hãi. Có thể ăn người dược tài, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. A, hoa này dáng dấp không tệ, nhìn qua phẩm cấp cũng thật cao. Ngay tại Diệp Manh vẫn đang hơi chấn kinh thời điểm, Trần Hoành Nghiệp cũng phát hiện bội cây này thiên mệnh cốt yêu hoa, hắn phát ra một tiếng sợ hãi thán phục về sau, liền đưa tay hướng phía thiên mệnh cốt yêu hoa hái được đi qua. Lao Trầm, dừng tay. Nhìn thấy Trần Hoành Nghiệp động tác, Diệp Manh lập tức hô lên. Trần Hoành Nghiệp nghe vậy, không khỏi sững sốt một chút, miễn cưỡng đã ngừng lại vươn đi ra tay. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là thiên mệnh xương. Diệp Manh âm thanh như trẻ đang bú giải thích, nhưng hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, một đôi đại thủ thì đã bắt lại thiên mệnh cốt yêu hoa. Ha ha ha, đôi dược liệu này phẩm tướng không sai, chỉ sợ ít nhất cũng là địa phẩm. Hoàng Tiểu Huyên tiếng cười vang lên, thân sắc ở giữa mang theo vẻ đắc ý, nhưng hắn tay vừa mới đụng phải thiên mệnh cốt yêu hoa, gốc cây kia thiên mệnh cốt yêu hoa lập tức bị bừng tỉnh. Sau một khắc, màu máu đỏ bông hoa trong nháy mắt nở rộ ra, hóa thành kinh khủng ăn thịt người yêu hoa, hướng phía Hoàng Tiểu Huyên tay cắn. A, Hoàng Tiểu Huyên sao có thể dự liệu được cái này biến cố? Hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, cánh tay cũng đã bị thiên mệnh cốt yêu hoa cho cắn đứt. Giang giác, giang giác. Thiên mệnh cốt yêu hoa tiếng này truyền ra. Một bên Trầm Hành Nghiệp nhất thời dùng mình một cái. Nếu không có Diệp Manh vừa mới đem hắn gọi lại, chỉ sợ Hoàng Tiểu Huyên lúc này kết cục muốn rơi vào trên người hắn. Tâm niệm đến tận đây, Trầm Hành Nghiệp trên lưng không tự chủ sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. A, tay của ta. Hoàng Tiểu Huyên ôm gãy mất cánh tay, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn cắt là tay phải, ý vị này hắn không chỉ có trở thành người tàn tật, hơn nữa còn rất có thể trở thành phế nhân. Dù sao, Hoàng Tiểu Huyên là xuất thân từ Vạn Kiếm Tông kiếm tu, một cái không có cánh tay kiếm tu, còn có thể tính kiếm tu sao? Trừ phi Hoàng Tiểu Huyên có thể tu luyện Tà Thủ Kiếm. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bốn phía các tông đệ tử nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Chương 873, chờ đợi bản sứ chém nó thấy một lần phía dưới, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy hoảng sợ không thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Huyên cánh tay vì sao không có? Không biết ta chính là nghe được tiếng kêu thảm thiết mới nhìn thấy Hoàng Tiểu Huyên thảm trạng. Ôi, hắn đây coi như là phế đi. Liền cánh tay cầm kiếm cũng bị mất, còn thế nào tu kiếm? Tại sao lại dạng này? Thiên Kim phố bên trong lại không có nguy hiểm, Hoàng Tiểu Huyên vì sao bất thình lình cánh tay không có? Đám người kinh hô không ngừng, trong lời nói đối với Hoàng Tiểu Huyên ngược lại là ẩn ẩn đồng tình bắt đầu. Chỉ bất quá, bọn hắn đến bây giờ vẫn như cũ còn chưa hiểu, Hoàng Tiểu Huyên nếm đẹp, vì sao cánh tay cắt đứt? Tình huống như thế nào? Hoàng Tiểu Huyên, ngươi thế nào? Ứng Cửu Giác cũng phát hiện biến cố, bước nhanh tới. Hoàng Tiểu Huyên lúc này đau, mồ hôi lạnh tràn trề, đâu còn có thể trả lời Ứng Cửu Giác tra hỏi. Ứng lao đầu, gia hỏa này là bị thiên mệnh cốt yêu hoa cắn đứt cánh tay. Diệp Manh thấy thế, quyện miệng nói ra. Thiên mệnh cốt yêu hoa. Ứng Cửu Giác nghe vậy sững sờ. Đúng lúc này, đã thôn phệ Hoàng Tiểu Huyên cánh tay thiên mệnh cốt yêu hoa, lần thứ hai mở ra miệng to như chậu máu vậy cánh hoa, hướng phía Hoàng Tiểu Huyên cắn. A! Hoàng Tiểu Huyên sợ đến hồn phi phách tán, thân hình liên tục lui nhanh. Nhưng dù là dạng này, hắn y nguyên vẫn là bị thiên mệnh cốt yêu hoa hung hăng cắn một miếng thịt. Lần này, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Thấy một lần phía dưới, đám người tất cả đều sợ đến tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Khó trách Hoàng Tiểu Huyên sẽ bị cắn đứt cánh tay, cái này mẹ nó bất tình lình toát ra một đóa cắn người bông hoa, ai có thể kịp phản ứng a? La hoa ăn thịt người, thiên mệnh cốt yêu hoa, lại tên hoa ăn thịt người. Lúc trước Ứng Cửu Giác đống nhiên nghe được thiên mệnh cốt yêu hoa tên, hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng lúc này thấy được một màn trước mắt, cảm thấy nhất thời giật mình. đều lui ra, để cho bản sứ tới đối phó cái này hoa ăn thịt người. Ứng Cửu giác hét lớn một tiếng, ra hiệu đám người thối lui. Tại nghe quan giới, một khi xuất hiện hoa ăn thịt người, từ trước đến nay sẽ bị võ giả chém giết, bởi vậy Ứng Cửu giác sau khi thấy, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong lúc nói chuyện, Ứng Cửu giác đã rút ra linh minh. Dù là hắn là nhập vi cảnh cường giả, tay không tấc sắt cũng đối phó không được hoa ăn thịt người. A, nha nha, Ứng lao đầu, ngươi muốn làm gì? Diệp Minh thấy thế, nhất thời kêu lên. Xem Ứng lao đầu địa bộ này, tựa hồ muốn đem bội cây này tiên mệnh cốt yêu hoa chém đứt. Như vậy sao được? Thiên mệnh cốt yêu hoa thế nhưng là vương phẩm dược tài, chỉ có dùng ngọc khí đánh rơi về sau mới có thể vào thuốc. Nếu không giống Ứng Cửu giác cách làm như vậy, nhất định chính là tại phung phí của trời. Diệp tiểu hữu, ngươi lại để mở, chờ đợi bản sứ chém bội cây này hoa ăn thịt người. Ứng Cửu giác vẻ mặt nghiêm túc nói. Hoa ăn thịt người khó đối phó, nhập vi cảnh cường giả cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng một đấu. Trên thực tế Ứng Cửu giác cảm thấy cũng không có niềm tin quá lớn, có thể chém xuống bội cây này hoa ăn thịt người. Ai nha nha, thật sự là lãng phí, thật tốt vương phẩm dược tài, ngươi cứ như vậy đối đãi. Diệp Minh nét miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái gì? Vương phẩm dược tài? Cái này hoa ăn thịt người là vương phẩm dược tài? Ứng Cửu giác ngây ngẩn cả người, nguyên bản gần nhào ra thân hình, cũng trong nháy mắt ngừng lại. Bốn phía những người khác cũng là há to miệng, một bộ kinh ngạc biểu lộ. Hoa ăn thịt người là vương phẩm dược tài, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngay cả bưng lấy tay cụt, buồn bã không dứt Hoàng Tiểu Huyên, lúc này cũng đình chỉ âm thanh, sững sờ nhìn xem Diệp Minh. Một gốc vương phẩm dược tài có thể đổi được phần lớn tài nguyên tu luyện, giá trị không thể đo lường. Chỉ tại nghe quang giới bên trong, còn chưa bao giờ có người có thể lấy ra vương phẩm dược tài đến. Chương 874, ta, vương phẩm dược tài là của ta ơi, các ngươi chân vô tri. Vừa nhìn đám người mộng bức bộ dáng, Diệp Minh không khỏi thở dài. Đám người nghe vậy, nhất thời mặt mo đỏ ửng. Thế mà bị một cái 6 tuổi nãi hoa em bé khinh bỉ, thật là làm cho đám người có chút vô cùng xấu hổ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh cổ tay khẽ đảo, một thanh ngọc như ý nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này ngọc như ý là lúc trước Trầm Hoành Nghiệp thu liếm tới, tặng cho hắn đồ ăn vặt, bây giờ ngược lại là vừa vặn phát huy được tác dụng. Diệp tiểu hữu, ngươi đây là? Ứng Cửu giác có chút ngượng bức nhìn xem Diệp Minh. Bốn phía đám người cũng trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Hoàng Tiểu Huyên một mặt chảy mồ hôi lạnh, một mặt hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Cốt yêu hoa. Nếu thật giống Diệp Minh nói như vậy, cái này cắn cánh tay hắn hoa ăn thịt người là vương phẩm dược liệu, vậy hắn nói cái gì cũng phải đoạt tới. Xem bản bảo. Diệp Minh dẫn theo Ngọc Như Ý hướng phía Thiên Mệnh Cốt yêu hoa chậm rãi đi tới. Mọi người thần sắc nhất thời khẩn trương lên. Diệp Minh vừa mới nói lời, rốt cuộc có phải hay không thật, chỉ sợ lập tức phải thấy rõ. Nếu là Diệp Minh nói là thật, vậy những thứ này năm qua ta nghe quang giới đến cùng lãng phí hết bao nhiêu vương phẩm dự tài. Ứng Cửu giác càng là miên man bất định. Những năm gần đây nghe quang giới xuất hiện qua hoa ăn thịt người không ít, nhưng tất cả đều bị rất nhiều vũ tu chém nước. Diệp Minh tay nhỏ vung lên, trong tay Ngọc Như Ý trong nháy mắt đánh trúng Thiên Mệnh Cốt yêu hoa. Nguyên bùn đã lộ ra miệng to như chậu máu Thiên Mệnh Cốt yêu hoa, nhất thời giống như là nhận lấy thiên đại kinh hãi giống như, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng héo rút. A, giống như thật sự hữu hiệu quả. Đúng vậy, a, nó héo rút, tốc độ thật nhanh a. Nhìn dáng dấp, không bao lâu, chỉ sợ đóa này hoa ăn thịt người, muốn co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay bình thường. Thật thần kỳ a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hoa ăn thịt người lại biến thành dạng này, xem ra Diệp sư huynh nói là sự thật. Mọi người nhất thời xì xào bàn tán, sắc mặt tràn đầy thật không thể tin. Ứng Cửu giác thấy thế, cảm thấy càng là chấn động. Diệp Minh nói là sự thật, chúng ta thật sự là kiến thức hẹp hòi, thậm chí ngay cả hoa ăn thịt người là vương phẩm dược tài cũng không biết. Ta, cái này vương phẩm dược tài là của ta. Hoàng Tiểu Huyên lúc này đã không để ý tới cánh tay đau đớn, hai mắt nhìn chằm chằm, đã nhanh biến thành lớn chừng quả đấm Thiên Mệnh Cốt yêu hoa. Một lát sau, một đóa khô héo đụ hoa tung bay lung lay rơi xuống. Sớm đã không kềm chế được Hoàng Tiểu Huyên, nhất thời giống báo săn, liền xông ra ngoài. Đây là ta. Cùng hống âm thanh bên trong, Hoàng Tiểu Huyên còn sót lại cánh tay trái, đột nhiên nô ra, cầm cái kia khô héo đụ hoa nắm ở trong tay. Ha ha ha, ta được đến vương phẩm dược tài, coi như ta gãy mất cánh tay lại như thế nào? Chỉ cần ta đổi được phần lớn tài nguyên tu luyện, theo kiếm tu chuyển thành vũ tu, cũng giống vậy có thể trở thành cường giả. Bốn phía đám người nghe vậy, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Cũng không ít người cảm thấy âm thầm hối hận, sớm biết như vậy, bọn hắn vừa mới cũng cần phải giống Hoàng Tiểu Huyên như thế, trực tiếp xuất thủ cướp. Hoàng Tiểu Huyên, Ứng Cửu giác xâm nhiên ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Huyên trên thân. Hắn cũng không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Huyên cũng dám trực tiếp xuất thủ đi đoạt vương phẩm dược tài, đến mức hắn vừa mới đều không kịp phản ứng. Đặc sứ đại nhân, ngươi cũng không thể có chút không công bằng, lúc trước ngươi thế nhưng là chính miệng nói ra, thiên tài địa bảo vào tay người nơi ở, người khác khó lường tranh đoạt. Bây giờ, cái này vương phẩm dự tài đã mất đi vào trong tay của ta, chẳng lẽ ngươi muốn ra trở mặt? Chương 875, công giá chẳng đổi lại trước kia, mượn Hoàng Thiểu Huyên 100 cái lá gan, hắn cũng không dám nói với Ứng Cửu giác ra nếu như vậy. Nhưng bây giờ lại bất đồng, đến một lần trên tay hắn vương phẩm dự tài, quan hệ đến hắn tiền đồ sau này. Thứ hai, hắn liên tục tại Diệp Minh trước mặt kinh ngạc, Ứng Cửu giác nhưng thủy chung không có vì hắn nói một câu. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng có chút bất mãn. Lại thêm Ứng Cửu giác người này coi như cũng tương đối chính trực, bởi vậy Hoàng Tiểu Huyên thật đúng là không sợ đối phương trở mặt. Quả nhiên, Ứng Cửu giác đang nghe Hoàng Tiểu Huyên lời nói về sau, cứng họng, bị nghẹn lời nói đều không nói được. Cái này, Ứng Cửu giác há to miệng, lại phát hiện chính mình căn bản phản bác không được. Dù sao, hắn lúc trước đúng là đã nói nếu như vậy, như lúc này lật lọng, hắn thật đúng là kéo không xuống khuôn mặt. Dù là vương phẩm dược tài lại chân quý, lấy Ứng Cửu Giác làm người, cũng sẽ không làm ra ăn cướp trắng trợn ám đoạt sự tình đến. Chỉ bất quá, tại Ứng Cửu Giác trong lòng, bội cây này vương phẩm dược tài là thuộc về Diệp Minh. Tâm niệm chớp động ở giữa, Ứng Cửu Giác nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Diệp Minh. Lại nhìn thấy Diệp Minh, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhếch miệng. Ai nha nha, ngươi người này thật là, ngươi muốn cướp vương phẩm dược tài vậy cũng được đi, ngươi đoạt cái khô héo nụ hoa làm cái gì? Thật là đần đến nhà. Ngại thanh mãi khi đồng âm vang lên về sau, Hoàng Tiểu Huyên trên mặt cười đắc ý vẽ mặt, nhất thời đọc lại. Cái gì? Đây không phải vương phẩm dược tài. Hoàng Tiểu Huyên chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị Husky này, cả người triệt để không xong. Phốc phốc. Bốn phía các tông đệ tử cũng là nhịn không được bật cười. Làm nửa ngày, cái này Hoàng Tiểu Huyên chỉ là đoạt cái vô dụng khô héo đụ hoa, căn bản cũng không phải là cái gì vương phẩm dược tài. Ứng Cửu Giác trên mặt cũng nổi lên dở khóc dở cười biểu lộ. Trên thực tế, đừng nói là Hoàng Tiểu Huyên, ngay cả hắn cũng xuống ý thức coi là cái này khô héo đụ hoa chính là vương phẩm dược tài. Mọi người ở đây cổ quái vẻ mặt, Diệp Minh thản nhiên ngồi xổm người xuống, cầm xem Thiên Mệnh Cốt Yêu Hoa rễ cây, nhổ tận gốc. Đây mới thật sự là vương phẩm dược tài, Thiên Mệnh Cốt Yêu Hoa, lúc trước cái kia bất quá là vô dụng khô nụ hoa. Diệp Minh lời nói, giống như là đao đâm vào Hoàng Tiểu Huyên trái tim. Hắn sau khi nghe được, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt biến đổi liên tục. Hoàng Tiểu Huyên biết rõ, Diệp Minh vừa mới nhất định là cố ý lừa dối đám người, để bọn hắn coi là khô héo nụ hoa chính là vương phẩm dược tài. Muốn ta Hoàng Tiểu Huyên, cũng là đường đường thất kiếm một trong, nhưng lại bị một cái tiểu thí hại cho đùa bỡn đang vỗ tay tầm đó, đáng hận à. Thê lương âm thanh theo Hoàng Tiểu Huyên trong miệng truyền ra. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái, chợt một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun tới, cả người chậm rãi ngã xuống. Đáng đời, trên đường đi, ngươi ra hỏa này không ngừng tìm đại sư Minh phiền phước, hiện tại rơi vào kết quả như vậy, chết được ai? Ôi, hắn đây cũng là gieo gió gặt bao đi, Diệp sư Minh nhưng không có bất luận cái gì hại hắn tâm. Hắn lòng quá tham, vương phẩm dược tài cũng là hắn loại này phế nhân có thể có được. Đều nói ít mấy câu đi, hắn cũng trách đáng thương. Mọi người thấy về sau, hoặc cười lạnh liên tục, hoặc lắc đầu thở dài, nhưng không có một người tiến lên xem Hoàng Tiểu Huyên một cái. Trầm Hành Nghiệp càng là ở một bên giễu cợt bắt đầu. Thứ gì, dám cùng tiểu huynh đệ đấu? Chán sống, đúng không? Thấy mọi người cũng là châm chọc khiêu khích dáng vẻ, Ứng Cửu Giác lắc đầu. Tốt, đều cho bản sứ ý miệng, hắn còn chưa có chết đây. Trong lúc nói chuyện, Ứng Cửu Giác đã ra hiệu Vạn Kiếm Tông đệ tử tiến lên cứu chữa Hoàng Tiểu Huyên. Bất kể thế nào nói, Hoàng Tiểu Huyên cũng là Vạn Kiếm Tông thiên tài đệ tử, cũng không thể tùy ý hắn chết đi như thế. Chương 876, lượng nan Ứng Cửu Giác mấy tên Vạn Kiếm Tông đệ tử luôn cuống tay chân bắt đầu cứu chữa Hoàng Tiểu Huyên. Tuy nhiên bọn hắn đối với Hoàng Tiểu Huyên cũng đã có chút không chào đón, nhưng người này dù sao cũng là thất kiếm một trong, bọn hắn nếu là thấy chết không cứu, không thể thiếu muốn chịu tông môn trách phạt. Bận làm việc nửa ngày, Hoàng Tiểu Huyên cuối cùng yếu ớt tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn liền không nói một lời, hai mắt nhìn qua cực kỳ ngốc trệ. Mấy tên Vạn Kiếm Tông đệ tử lại vì hắn tay cụt đã ngừng lại máu tươi về sau, liền riêng phần mình tản ra. Như đổi thành trước kia, bọn hắn những này Vạn Kiếm Tông đệ tử không thiếu được muốn an ủi Hoàng Tiểu Huyên vài câu, nhưng bây giờ nha, có thể đem hắn làm tỉnh lại đã coi như là không tệ, về phần an ủi vân vân, tiếp sau đi. Hoàng Tiểu Huyên, tay người cánh tay tuy nhiên gây mất, nhưng không có nghĩa là võ đạo con đường như vậy đoạn tuyệt, bất kể là chuyển vũ tu, còn là tu luyện tả thủ kiếm, cũng là lựa chọn tốt, chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Ứng Cửu Giác thấy thế, lắc đầu hướng Hoàng Tiểu Huyên nói câu. Hoàng Tiểu Huyên nghe vậy, im lặng không nói, giống như là hoàn toàn không có nghe được Ứng Cửu Giác lời nói một dạng. Ôi! Ứng Cửu Giác lắc đầu, không còn quyết bảo. Riêng phần mình có riêng mình tạo hóa, Hoàng Tiểu Huyên tất nhiên không nghe, vậy hắn cũng đừng không biện pháp. Tốt, ta xem mọi người dược tài đều hái không sai biệt lắm, vậy bọn ta liền rời đi nơi này đi. Thở dài về sau, Ứng Cửu Giác ánh mắt nhìn về phía đám người, chậm rãi nói ra. Đám người nghe vậy, lập tức không người đáp ứng. Ở nơi này Thiên Kim phố bên trong, đám người ít nhiều đều có thu hoạch, dù là vận khí kém đi nữa người, chí ít cũng thu hoạch 3 cây hoàng phẩm dược tài. Lại thêm bọn hắn trước kia ở biển hoa lúc, theo Diệp Minh trong tay mua những ngày kia tài địa bảo, chuyến này băng sơn cốc chuyến đi, bọn hắn có thể nói kiếm đầy buồn đầy bát. Qua Thiên Kim phố, chính là băng sơn cốc hiểm địa, các ngươi còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu a? Ứng Cửu Giác nhìn đám người liếc mắt, hơi trầm ngâm, mở miệng lần nữa nói ra. Băng Sơn Cốc có rất ít người có thể thuận lợi tiến đến, lần này đám người có thể nói cũng là dính Diệp Minh ánh sáng mới có thể tiến vào, cho nên Ứng Cửu Giác cũng không chắc các tông đệ tử có phải hay không còn muốn tiếp tục tờ bảo. Đặc sứ đại nhân, chúng ta thật vất vả mới có thể tiến nhập Băng Sơn Cốc, nếu là cứ như vậy rời đi, luôn luôn chút ít không cam lòng à? Đúng vậy a, Băng Sơn Cốc đồ tốt, nghe nói là tại hiểm địa bên trong, chúng ta bây giờ lấy được những này, bất quá là lợi ích nhỏ thôi. Ta cảm thấy cũng không cần tiếp tục thâm nhập sâu đi, hiểm địa cũng không phải nói dân thôi. Làm người không thể tham lam, chúng ta đã chiếm được rất nhiều chỗ tốt, vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Đám người nghe được Ứng Cửu Giác lời nói về sau, nhất thời chia làm hai phái, một phái cho là nên tiếp tục thăm dò, nhìn xem có thể hay không lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Mà đổi thành một phái lại cho rằng hẳn là thấy tốt thì lấy, có chừng có mực. Hai nhóm người ý kiến bất đồng, nhất thời cãi và bắt đầu. Ứng Cửu Giác thấy thế, không khỏi âm thầm nhíu mày. Nói thật, hắn thì không muốn tiếp tục thăm dò đi xuống, dù sao hắn tiến vào băng sơn cốc mục đích, vì cái gì chính là hoa điệp tham mà thôi, bây giờ mục đích đã đạt được, tự nhiên không muốn ở lâu xuống dưới. Bất quá Ứng Cửu Giác người này, tính cách có chút không quả quyết, lúc này nhìn thấy đám người không ngừng cãi vã, ngược lại có chút tay chân luống cuống. Đang hắn không biết nên lựa chọn thế nào thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới Diệp Minh. Thế là, ứng cửu giác lập tức quay đầu, hướng phía Diệp Manh hỏi thăm. Diệp tiểu hữu, ngươi cảm thấy có muốn tiếp tục hay không xâm nhập? Tiếng nói vừa ra, Diệp Manh chưa kịp trả lời, lúc trước giống như cái xác không hồn giống vậy Hoàng Tiểu Huyên, lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Thân hình hắn lóe lên, cả người đã hướng phía Thiên Kim phố chỗ sâu bắn nhanh mà đi. Nơi đó, chính là Băng Sơn Quốc hiểm địa lối vào. Chương 877, Băng Sơn Quốc ở đâu ra yêu thú Hoàng Tiểu Huyên, ngươi làm gì? Ứng cửu giác thấy thế, sắc mặt nhất thời khó coi. Cái này Hoàng Tiểu Huyên cũng dám tự tiện xông vào hiểm địa. Hắn đây là muốn kéo mọi người cùng một chỗ chôn theo tiết tấu. Coi như mọi người quyết định phải tiến vào hiểm địa, vậy cũng chỉ có thể thận trọng một mặt thăm dò, một mặt tiến lên, giống Hoàng Tiểu Huyên như vậy xông thẳng vào, hắn đây không phải muốn lôi kéo đám người chôn cùng, lại là cái gì? Các tông tự hành tổ đội, toàn bộ hành trình đề phòng, tiến vào hiểm địa. Ứng cửu giác hít sâu một hơi về sau, trầm giọng nói ra. Không có cách, Hoàng Tiểu Huyên đã vào, ai biết hắn cùng phát động dạng gì cấm chế lợi hại, đến lúc đó cấm chế vừa mở ra, toàn bộ băng sơn cốc đều muốn lâm vào trong nguy hiểm, bọn hắn coi như bây giờ rời đi, đều đã không còn kịp rồi. Cho nên, ứng cửu giác lập tức làm ra quyết định, tiến vào hiểm địa, cứ như vậy, chí ít còn có thể ngăn lại Hoàng Tiểu Huyên cử chỉ lỗ mãng. Mấy hơi về sau, bốn tông đội ngũ tụ họp xong tất, tiến vào. Ứng cửu giác vung tay lên, sải bước hướng phía hiểm địa mà đi. Hiểm địa trong, khắp nơi trên đất là bảo, ta chỉ cần tìm được cường đại bảo vật, mới có thể tránh miễn lưu lạc làm phế nhân kết cục. Xông vào hiểm địa Hoàng Tiểu Huyên, trong lòng điên cuồng gầm thét. Hắn tiếp tục chạy như điên chỉ chốc lát về sau, bên hai bỗng nhiên nghe được gần ẩn truyền tới tiếng gào thét. Đây là thanh âm gì? Hoàng Tiểu Huyên thân hình trì trệ, cảm thấy nổi lên nghi ngờ. Hiểm địa bên trong nguy cơ trùng trùng, bất thình lình tiếng gào thét, để cho nguyên bản thần trí điên cuồng Hoàng Tiểu Huyên nhất thời bình tĩnh lại. Giống. Tiếng gào thét càng ngày càng vang dội, từ xa mà đến gần. Rất nhanh, mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động. Chẳng lẽ là yêu thú? Thế nhưng là băng sơn cốc bên trong, chưa từng nghe nói qua có yêu thú ẩn hiện a. Vừa nghĩ tới yêu thú, Hoàng Tiểu Huyên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bây giờ hắn gây mất cánh tay, thực lực đã xuống đến đáy cốc, nếu thật là đụng tới yêu thú, chỉ sợ liền một chút sức chống đỡ đều không có. Đáng chết, băng sơn cốc bên trong thế nào sẽ có yêu thú? Theo mặt đất rung động càng mãnh liệt, tiếng gào thét càng là vang vọng chân trời, Hoàng Tiểu Huyên thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được, một cổ cường đại khí tức đã đem hắn khóa chặt. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra, đem hắn quần áo đều đã thấm đẫm. Làm sao bây giờ? Hoàng Tiểu Huyên cảm thấy mình bất khí, nhất định suy tới cực điểm, lúc này mới vừa tiến vào hiểm địa, liền bảo vật bóng dáng cũng không thấy, thì gặp phải tựa như là yêu thú sinh vật. Giống. Tiếng gào thét bên trong, giống như sấm rền giống vậy tiếng bước chân đột ngột truyền đến. Đập, đập, đập. Mỗi một âm thanh tiếng bước chân vang lên, mặt đất chính là một trận kịch liệt rung động. Chớp nhoáng tầm đó, một đầu ngoại hình cùng mãnh hổ cực kỳ tương tự, nhưng lưng meo hai cánh yêu thú, xuất hiện ở Hoàng Tiểu Huyên trước mắt. Quả nhiên là yêu thú. Cảm nhận được yêu thú này trên người tán phát ra khí tức khủng bố, Hoàng Tiểu Huyên trong nháy mắt giật mình. Yêu thú kia, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Huyên, dương lên miệng to như chậu máu bên trong, đã chảy xuống chảy nước miếng. Trốn. Đối mặt cục diện như vậy, Hoàng Tiểu Huyên trong đầu đã là không ở đi cân nhắc bảo vật gì, cảm thấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn đột nhiên quay người lại, hướng phía hiểm địa mở miệng kích xạ mà đi. Chạy đi, để cho Ứng Lao Thất Phu đến giải quyết đầu này yêu thú. Không đúng, yêu thú này khí tức cường đại như thế, Ứng Lao Thất Phu chưa chắc là đối thủ của hắn. Như Ứng Lao Thất Phu không giải quyết được đầu này yêu thú, chỉ sợ các tông đệ tử sẽ thương vong thảm trọng. Nói như vậy, Diệp Manh tiểu xúc sinh kia có lẽ sẽ vẫn lạc tại yêu thú trong tay. Chương 878, yêu vương cấp yêu thú Hoàng Tiểu Huyên càng nghĩ càng mừng, chạy như điên tốc độ, rốt cuộc lại tăng nhanh một chút. Xem, Hoàng Tiểu Huyên, hắn tại sao lại vòng trở lại rồi? Không phải đâu, cái này Hoàng Tiểu Huyên khi nào có như thế tốc độ nhanh rồi? Chẳng lẽ hắn gặp nguy hiểm gì hay sao? Bất quá chỉ tính nơi này là hiểm địa, cũng không khả năng khuyết trương đến trình độ này a. Thật giống như có âm thanh, các ngươi có nghe hay không? Mới vừa tiến vào hiểm địa các tông đệ tử, đột ngột nhìn thấy Hoàng Tiểu Huyên chạy như điên trở về mà đến, từng cái cũng kinh ngạc bắt đầu. Xông lên trước ứng cửu giác thấy thế, ngăn không được nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết Hoàng Tiểu Huyên vì sao bất thình lình đi mà quay lại, nhưng đối với đám người mà nói, hiển nhiên là chuyện tốt. Và anh chạy thẳng tới Hoàng Tiểu Huyên, cứng rắn theo các tông trong đội ngũ đánh thẳng mà đi, chợt xông qua đám người cũng không quay đầu lại liền nhanh chóng đi. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người bị Hoàng Tiểu Huyên cho làm một bước, sững sờ nhìn xem hắn giống như bay biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Ứng cửu giác dù sao trải qua sóng gió nhiều, một chút ngạc nhiên, lập tức liền lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến. Cái này Hoàng Tiểu Huyên hiển nhiên là đụng phải vật gì đáng sợ, mới có thể chật vật như thế chạy trốn, nếu không lấy hắn tham lam tính tình, như thế nào lại dễ dàng rời đi hiểm địa. Giống. Ngay tại ứng cửu giác thần sắc đại biến thời điểm, cùng bạo tiếng gào thét đột ngột truyền đến. Ngay sau đó, mặt đất một trận kịch liệt rung động. Đây là cái gì? Tựa như là yêu thú, trời ạ, băng sơn cốc không phải từ chưa phát hiện qua yêu thú qua lại sao? Vì sao bây giờ xuất hiện yêu thú? Ta hiểu được, nhất định là Hoàng Tiểu Huyên phát hiện yêu thú, mới có thể chật vật như thế mà chạy. Còn tốt có đặc sứ đại nhân tại, chỉ là yêu thú tự nhiên không làm gì được hắn. Yêu thú tuy nhiên không làm gì được đặc sứ đại nhân, nhưng Hoàng Tiểu Huyên hành vi quả thực đáng hận. Đám người nghi ngờ không thôi, nhao nhao nghị luận lên. Ứng Cửu giác sắc mặt cũng là đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Toàn trường tất cả mọi người, cũng chỉ có Diệp Manh, còn có thể không có tim không có phổi tại gầm cắn, vừa mới ngắt lấy đến dự tài. Hắn một bên trầm hành nghiệp, cũng là thần sắc không thay đổi, bình tĩnh vô cùng. Chỉ là một đầu yêu thú mà thôi,
xem các ngươi hoảng, thật là không có tiền đồ. Nhìn thấy bốn phía các tông đệ tử sợ hãi bộ dáng, Trầm Hoành Nghiệp trong lòng ngăn không được đã tuôn ra to lớn cảm giác yêu việt đến. Kết trận, phòng ngự, cảm nhận được chưa hiện ra thân hình yêu thú, tản mát ra khí tức khủng bố, ứng cửu giác nhất thời rồng lớn. Âm thanh rơi xuống, chúng đệ tử còn chưa kịp phản ứng, một đầu mãnh hổ bộ dáng, lưng meo hai cánh yêu thú, thì đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là yêu thú gì? Lão hổ. Phi phi phi, lão hổ làm sao có khả năng hội trưởng cánh? Đáng sợ, yêu thú này để cho ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi, khủng bố nó chí ít đều có nhập vi cảnh thực lực a. Nhập vi cảnh sao? Còn tốt, đặc sứ đại nhân cũng là tỉ mỉ cường giả, hẳn là có thể đối phó nó. Đám người vừa kinh vừa sợ, ngăn không được kinh hô lên. Ứng Cửu giác sắc mặt càng khó coi, hắn cũng không giống như các tông đệ tử như vậy không có kiến thức. Trước mắt đầu này yêu thú, chí ít đều đã đạt đến tỉ mỉ cựu trọng thực lực, tâm hắn dưới đã không có bất luận cái gì lực lượng đang nói. Giống nhân loại. Đống nhiên tầm đó, đầu kia hổ hình yêu thú trong miệng thốt ra hai chữ đến. Âm thanh rơi xuống, Ứng Cửu giác trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, ngạc nhiên kinh hô. Yêu vương cấp yêu thú, yêu vương cấp bậc yêu thú cùng phổ thông yêu thú hoàn toàn là không ở một cái khái niệm. Nếu nói thông thường tỉ mỉ cựu trọng yêu thú, Ứng Cửu giác sử xuất tất cả giống như thủ đoạn, còn có thể miễn cưỡng đối phó lời nói, cái kia yêu vương cấp bậc yêu thú, chỉ sợ 10 cái Ứng Cửu giác cộng lại đều không phải là nó đối thủ. Chương 879, là hấp thịt kho tàu, vẫn là nướng ăn lần này, chỉ sợ hai kiếp khó thoát. Ứng Cửu giác cảm thấy âm thầm tiêu khổ, trên trán đã hiện đầy mịn mồ hôi lạnh. Các ngươi nhanh chóng rút khỏi hiểm địa, bản sứ đối phó đầu này yêu vương. Ứng Cửu giác hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu hướng phía đám người quát lớn. Sau lưng còn có nhiều như vậy các tông đệ tử, làm thượng tông đặc sứ, trách nhiệm của hắn cảm giác để cho hắn vô phương làm đến, vứt bỏ đám người một mình chạy trốn. Huống chi, lúc này khí tức của hắn đã bị đầu này yêu vương cho khóa chặt, hiện tại chỉ sợ muốn chạy trốn cũng khó khăn. Đã như vậy, cái kia sao không như liều mạng một lần? Diệp Tiểu Hữu, làm phiền ngươi xuất gốc về sau, cầm cái này hoa điệp tham dâu sâm, đưa đến bà xã trên tay, kính nhờ. Ứng Cửu giác không quay đầu lại, cổ tay khẽ đảo, cầm hoa điệp tham dâu sâm, vứt cho Diệp Minh. Giao phó xong hết thể về sau, Ứng Cửu giác thì đã mang theo đau buồn khí thế, đánh về phía đầu này yêu vương. Lúc này, các tông các đệ tử, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn sâu đậm nhìn Ứng Cửu giác liếc mắt, lập tức theo lời hướng phía hiểm địa ở ngoài chạy hồi. Ai cũng không đốc, Ứng Cửu giác liền dâu sâm đều giao cho Diệp Minh, thậm chí còn xin nhờ hắn tiến đến hòa hợp tông một chuyến. Điều này nói rõ Ứng Cửu giác hiển nhiên không phải yêu vương đối thủ, nhưng Ứng Cửu giác vẫn như cũ hướng phía yêu vương nên đón, rõ ràng cho thấy muốn cho đám người tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài. Đám người cảm thấy lại như thế nào không cảm kích. Rút lui đi, không thể phụ lòng đặc sứ đại nhân có ý tốt. Ôi, chúng ta cái này vừa rút lui, chỉ sợ đặc sứ đại nhân hắn. Đừng nhiều lời, đặc sứ đại nhân có lẽ có biện pháp chạy trốn cũng khó nói. Khó a, không có nghe đặc sứ đại nhân nói, đây là yêu vương sao? Đám người một mặt đội và hướng phía hiểm địa ở ngoài mà đi, một mặt nhỏ giọng cảm thán. Không tốt, đại sư Minh không có tới. Ngay tại tất cả mọi người gần đến hiểm địa mở miệng, Thiết Tử Khiêm cũng là đột nhiên kinh hô lên. Sau một khắc, Bạch Hoa Tông đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy, Diệp Minh cùng Trầm Hành Nghiệp hai người vẫn như cũ còn dừng lại ở tại chỗ, hướng phía yêu vương chỉ trỏ, một bộ không sợ bộ dáng. Đại sư Minh, mau chạy ra đây a. Đúng vậy a, đặc sứ đại nhân cho chúng ta tranh thủ được rút lui ra khỏi thời gian, ngươi còn không chạy nhanh. Đại sư Minh, bây giờ là thời khắc nguy cấp, ngươi ngàn vạn lần đừng tùy hứng. Ách, ta cảm thấy đại sư Minh giống như không có chút nào sợ cái kia yêu vương, có lẽ hắn có biện pháp đánh bại yêu vương. Bạch Hoa Tông đám người thấy thế, thần sắc nhất thời nóng nảy, nhưng Thi Nghiên cũng là trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Nghe được mọi người kinh hô, Ứng Cửu giác cảm thấy hơi hồi hộp một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Minh thế mà không có ra ngoài. Diệp Tiểu Hữu, đi mau. Ứng Cửu giác không tự chủ quay đầu quát nhẹ một tiếng. Ngay tại hắn hơi phân thần tâm đó, vốn là có được ưu thế cự lớn yêu vương, nhất móng cào ra, trong nháy mắt liền cầm Ứng Cửu giác đánh bay ra ngoài. Phúc. Một ngụm máu tươi theo Ứng Cửu giác trong miệng, cuồn cuộn mà ra. Sắc mặt của hắn trở nên u ám đến cực điểm, hiển nhiên yêu vương một chảo này, để cho hắn thương không nhẹ. Ôi, Ứng lao đầu người này, làm người quả thật không tệ, chính là thực lực yếu một chút, người cũng hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Diệp Minh sau khi thấy, không cho là đúng lắc đầu. Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Một bên Trầm Hoành Nghiệp, đội vàng phụ họa. Chợt, hắn lại cười linh hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi xem, giải quyết như thế nào đầu này yêu thú? Yêu vương. Là hấp. Thịt kho tàu. Xào lăn. Vẫn là nướng ăn. Trầm Hoành Nghiệp thanh âm cũng nhỏ, dù là liền tại phía xa hiểm địa ra miệng đám người, cũng đều nghe được. Đám người trong nháy mắt giống như là bị husky của ngày, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Chương 880, con mèo nhỏ thật ngoan. Ứng Cửu giác đang nghe Trầm Hoành Nghiệp lời nói về sau, hai mắt nhất thời tối sầm lại, cả người kém chút ngất xỉu. Lão nhân này, làm sao hoang đường như vậy? Liên bản sứ đều không phải là yêu vương địch, hắn lại còn vọng tưởng đem yêu vương nướng ăn. Ứng Cửu giác nhất định vô phương dùng ngôn ngữ để hình dung, hắn lúc này nội tâm cảm giác, quá mẹ nó không rời, cái này tiểu lão đầu cho là hắn là ai? Ai nha, lão Trầm, cái này yêu vương thực lực vẫn là không kém, an thật giống như có chút ít đáng tiếc. Diệp Minh cũng là lắc đầu, quệt miệng nói ra. Tiểu huynh đệ kia có tính toán gì không? Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, cúi người gật đầu hỏi. Nếu không dạng này, bạn bảo bảo đem nó bắt lại, làm sủng vật chơi. Diệp Minh mài mài răng nẹo, trầm ngâm nói. Hai người đối thoại, không sót một chữ truyền ra. Các tông đệ tử từng cái đều không còn gì để nói tới cực điểm. Nếu nói lúc trước chỉ là Trầm Hoành Nghiệp một người đang nói, bọn hắn đều chỉ làm tiểu lao đầu này đang nói bậy nói bạn.
Nhưng lúc này liền Diệp Manh cũng như vậy ăn nói lung tung, cái này khiến mọi người nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ứng Cửu Giác vừa mới lắng lại khí tức, lập tức lại nghe thấy Diệp Manh cùng Trầm Hoành Nghiệp đối thoại. Sau một khắc, khí tức của hắn trong nháy mắt lần thứ hai hỗn loạn bắt đầu. Diệp Tiểu Hữu a, ngươi đây là muốn náo loạn nào a? Ứng Cửu Giác cảm thấy thở dài không thôi, cái này Diệp Manh, thế mà không phân sự tình nặng nhẹ, ăn nói lung tung hồ ngôn loạn ngữ, nói hắn là hùng hài tử, thật sự là không có chút nào quá đáng. Ngay tại Ứng Cửu Giác quán thầm thời điểm, Diệp Manh đã thản nhiên hướng phía Yêu Vương đi tới. Trở về, Diệp Tiểu Hữu. Ứng Cửu Giác thấy thế, trong lòng cả kinh, nhưng hắn lúc này khí tức hỗn loạn, liền nói chuyện âm thanh đều đã không lưu loát. Hiểm địa lối đi ra các tông đệ tử, càng là phát ra từng trận kinh hô. Tiến vào Băng Sơn Quốc đến nay, Diệp Manh tuy nhiên trên đường đi biểu hiện thần kỳ không thôi, nhưng hắn dù sao mới chỉ có thuế phàm thất trọng. Mà trước mắt đầu này Yêu Vương, thế nhưng là nhập vi cảnh phá bỡ, không thấy được liền đặc sứ đại nhân, đều bị hắn nhất móng quà bay sao? Diệp sư minh thần kỳ đi nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh đặc sứ đại nhân lợi hại hơn hay sao? Đám người đối với điểm này là hoàn toàn không tin. Trong tiếng kinh hô, Diệp Manh đã thản nhiên đứng ở Yêu Vương trước mặt. Đầu kia manh hổ bộ dáng Yêu Vương phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, đèn lồng đại hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Manh. Nó không chỉ không có động, ngược lại sắc mặt vậy mà ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi cảm giác. Giống. Yêu Vương thân thể đông nhiên run một cái, ngăn không được lui về phía sau một bước. Cái gì? Mọi người thấy về sau đều quá sợ hãi, hai mắt trừng trừng, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Ứng Cửu Giác há to miệng, cả người triệt để ngớ ngẩn. Đầu này Yêu Vương khi nhìn đến Diệp Manh về sau, không chỉ không có bạo khởi đả thương người, ngược lại còn lui về sau một bước. Cái này mẹ nó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Con mèo nhỏ ngoan, bản bảo cho ngươi ăn được ăn. Diệp Manh thấy thế, nheo lại hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Trong lúc nói chuyện, hắn thủ đoạn lật một cái, một gốc 3000 năm phân thọ ti hoa ném về phía Yêu Vương. Yêu Vương trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng chảy nước miếng, giống dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuống. Thọ ti hoa vốn chính là đám yêu thú thích ăn nhất ăn chay một chồng, mà trước mắt bụi cây này thọ ti hoa, vậy mà đạt đến 3000 năm phần, cái này lập tức liền có thể để cho Yêu Vương không duyên cớ tăng thêm nhất trọng cảnh giới. A ô, nhìn xem bay tới thọ ti hoa, Yêu Vương a ô một cái, liền đem nuốt vào trong miệng. A nha nha, con mèo nhỏ thân ngoan. Diệp Manh bay lên không, bay đến cùng Yêu Vương cùng một độ cao, sau đó duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên Yêu Vương đầu to lớn. Chương 881, cái này bị thu phục ô. Yêu Vương nghe được Diệp Manh lời nói, không chỉ có không có nổi giận, ngược lại phát ra một tiếng cực kỳ ôn thuận than nhẹ. Đám người thấy thế, kinh ngạc nhãn châu đều nhanh rất xuống. Cái này mẹ nó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao Yêu Vương tại Diệp Manh trước mặt cùng biểu hiện như thế thuận theo? Giống như hổ này hình Yêu Vương, thì thật là một đầu nhỏ con mèo nhỏ đồng dạng. Ứng Cửu Giác cả người kém chút trong gió lộn xộn, cảm thấy ngăn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Hữu thao thiết thể chất đối với Yêu Vương có lớn lao uy hiếp lực? Nếu không dựa vào cái gì giải thích trước mắt một màn này, mọi người ở đây không khỏi kinh hãi vẻ mặt. Đầu này Yêu Vương triệt để hấp thu thọ ti hoa ẩn chứa năng lượng, trên người nó đột ngột bộc phát ra một cỗ khí tức bằng bạc, chợt toàn thân đùng đùng băng lên. Linh động cảnh. Ứng Cửu Giác nhất định muốn điên. Đầu này tỉ mỉ cựu trọng Yêu Vương đang ăn rơi mất thọ ti hoa về sau, chính là tiến giai đến linh động nhất trọng, vượt qua một cái đại cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ nghe quan giới, thực lực đạt tới linh động cảnh vũ tu, không cao hơn ba cái. Ba người này không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Danh xưng nghe quang giới đệ nhất nhân, có được linh động cảnh tam trọng tu vi Hòa Hợp Tông tông chủ Nôn Nặc cùng với Hòa Hợp Tông tả hữu sứ giả Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch. Bất quá, hai người sau bây giờ cũng bất quá là linh động nhất trọng, cùng trước mắt đầu này Yêu Vương một dạng. Nhân loại, cảm ơn. Tiến vào linh động cảnh về sau, đầu này Yêu Vương linh trí rõ ràng lại mạnh một chút. A, nha nha, con mèo nhỏ ngươi quá khách khí. Diệp Manh nghe vậy, nheo lại hai mắt, vui vẻ đáp một câu. Yêu Vương sâu đậm nhìn Diệp Manh liếc mắt, ánh mắt bên trong mang theo một chút cảm kích, nhưng nếu là có người nhìn kỹ, có thể dễ dàng từ nơi này Yêu Vương trong mắt nhìn ra không che giấu chút nào vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, nó đối với Diệp Manh e ngại không thôi. Trên thực tế Yêu Vương chính mình cũng không hiểu, tại sao lại đối tên nhân loại này tiểu hải tử có cỗ phát ra từ trong xương cảm giác sợ hãi. Chỉ bất quá, nó có thể cảm nhận được, trước mắt đứa trẻ này đối với nó không có bất kỳ cái gì để ý. Con mèo nhỏ, cùng bản bảo đi thôi, đừng ở chỗ này phá sơn trong cốc. Diệp Manh sờ lên Yêu Vương đầu, mại thanh mại khí nói ra. Yêu Vương nghe vậy, cảm thấy một trận do dự. Làm Yêu Vương kiêu ngạo, tự nhiên không cam lòng mình bị một cái nhân loại thu phục, nhưng thực chất bên trong bọn tới cự đại cảm giác sợ hãi, nhưng lại để nó đối Diệp Manh lời nói, không thể nào kháng cự. Quấn quýt một lát sau, Yêu Vương cúi đầu xuống, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần thu nhỏ, hóa thành con mèo nhỏ kích cỡ tương đương. Ngăn. Diệp Manh thấy thế, một tay lấy Yêu Vương ôm lấy. Chợt, thản nhiên trở về mà đi. Rầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Diệp Manh quay đầu nhìn lại, đã thấy Ứng Cửu Giác chẳng biết tại sao, ngã chó đớp ức, sắc mặt chật vật không thôi. Ai nha, Ứng lao đầu, ngươi làm sao? Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Không có. Không có gì. Ứng Cửu Giác lúng túng không thôi, cảm thấy cũng là không ngừng phúc phỉ. Còn không phải bị ngươi dọa cho, liền Yêu Vương đều bị ngươi đã thu phục được, ngươi cái này khiến bản xứ làm sao chịu nổi nha. Bốn phía các tông đệ tử, càng là triệt để ngốc trệ. Cái này Yêu Vương cứ như vậy được giải quyết. Cái gì gọi là giải quyết? Rõ ràng là bị Diệp sư minh cho đã thu phục được. Nhưng Diệp sư minh là thế nào thu phục Yêu Vương?
ta mẹ nó bây giờ vẫn là một mặt một bức. Ai biết ta, cái này Diệp sư huynh quá quỷ dị khó lường, thủ đoạn của hắn nhất định nghe rợn cả người. Đám người sau khi lấy lại tinh thần, nhất thời khe khẽ bàn luận bắt đầu, trong ngôn ngữ tràn đầy thật không thể tin. Chương 882, Diệp Minh ban thưởng Diệp Tiểu Hữu, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Dãy rủa lấy sau khi bỏ dậy, ứng cửu rất hỏi, đây không chỉ là hắn buồn bực địa phương, đồng dạng cũng là trong lòng mọi người nghi hoặc. Bản bảo bảo cùng nó nói một chút lời nói, là có thể a? Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, không cho là đúng nói ra. Nói một chút lời nói, là có thể. Ứng cửu rắc cùng đám người sau khi nghe được, trong lòng nhất thời giống như có 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Bọn hắn bị Diệp Minh lời nói, lôi không nhẹ. Như yêu vương cấp bậc yêu thú, nói một chút lời nói liền có thể thu phục, cái kia toàn bộ thế giới, chỉ sợ cũng muốn lộn xộn. Hừ hừ. Bản bảo bảo mới sẽ không nói cho các ngươi biết, đây là hệ thống công lao. Diệp Minh nhìn đám người liếc mắt, ngạo kiều nghĩ đến. Trên thực tế, yêu vương trong xương cái kia cố cảm giác sợ hãi, là bắt nguồn từ hệ thống uy hiếp lực. Nhưng mọi người nhưng lại làm sao có thể biết rõ, bọn hắn chỉ cảm thấy Diệp Minh thần bí khó lường, khủng bố tới cực điểm. Tiểu huynh đệ quả nhiên là thần nhân hạ phàm, chỉ là yêu vương, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Một bên Trầm Hoành Nghiệp, đội vàng hấp tấp chạy tới, định nói. Hắn ngứa ngay tiếng lịnh bợ, không ngừng vang lên. Đám người nghe vậy, cảm thấy mặc dù có chút khinh thường, nhưng không ai lại có thể phản bác hắn. Thật sự là, Diệp Minh thủ đoạn, để bọn hắn cũng có chút e ngại. Dù sao, có thể tiện tay hàng phục một đầu yêu vương cấp bậc yêu thú, chỉ sợ liền Hòa Hợp Tông tông chủ đều chưa hẳn có thể làm được. Một lát sau, các tông đệ tử gia nhập đuốt mông ngựa đại quân. Diệp sư huynh quả nhiên là thần uy nghiêm nghị, liền yêu vương thấy một lần phía dưới, đều muốn vì đó thần phục, bội phục, bội phục. Ha ha, Diệp sư huynh lợi hại, còn cần ngươi tới nói. Nói thật, ta tại nhìn thấy Diệp sư huynh lần đầu tiên lúc, liền biết Diệp sư huynh không phải phàm nhân rồi. Bao đại lôi, lời này của ngươi khoa trương, ta nhớ rõ ràng, trước kia ở ngoài sơn cốc lúc, ngươi còn chào phúng qua Diệp sư huynh đâu. A gây, vẫn còn có chuyện như thế. Ta vì sao không nhớ rõ? Ngươi đây là đang địa đặt, phỉ báng. Bất quá, tại Diệp sư huynh trước mặt, ta cũng không cùng ngươi so đo những này. Mọi người định nọt lời nói, liên tiếp, buồn nôn không thôi. Một chút tiết tháo chưa vứt bỏ các tông đệ tử, đều phiết quá mức, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Ai nha, các ngươi những người này, làm sao nói hết có chút lớn lời nói thật. Thật là. Được rồi, xem ở các ngươi thành thực phân thượng, bản bảo bảo cũng không nhiều lời các ngươi, những này cầm đi đi. Diệp Minh thấy thế, khuôn mặt nhỏ trong bụng nở hoa, hắn lắc lắc tay nhỏ, vui vẻ nói ra. Trong lúc nói chuyện, không ít đồ hỗn tạp đã bị hắn ném ra ngoài, ném về phía đám người. Mọi người thấy về sau, vội vàng luống cuống tay chân nhận lấy. Bọn hắn không biết Diệp Minh ném cho bọn họ rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu là Diệp Minh ban thưởng, cái kia cho dù là một chút rất rưởi, bọn hắn cũng muốn vui vẻ đón lấy. Một đám đồ nhà quê nhóm, vỗ vài câu mông ngựa, liền được tiểu huynh đệ ban thưởng, thật sự là đi cất chó bận may. Trầm Hoành Nghiệp nhìn đám người liếc mắt, cảm thấy hơi có chút khó chịu khinh bỉ. Đa tạ Diệp sư huynh ban thưởng. Đám người đón lấy về sau, là cảm ơn Diệp Minh một câu. Bất quá, xem bọn hắn thần sắc, tựa hồ đối với Diệp Minh ném tới những này vật lặt vặt, có chút xem thường. Đây là cái gì a? Một tên gọi là Bao Đại Lôi rơi cực tông đệ tử, nhìn xem trong tay vải rách em bé giống vậy còn rối, sắc mặt nhất thời dở khóc dở cười bắt đầu. Cái này Diệp sư huynh, thế mà coi hắn là trở thành tiểu hoa, còn ban thưởng cái vải rách em bé cho hắn. Chương 883, cái này đồ chơi nhỏ, uy lực mạnh như vậy. Bao Đại Lôi im lặng đem trong tay vải rách em bé thu vào, nhìn lại những người khác trên tay lấy được đồ vật, cũng không tốt hơn hắn đi nơi nào. Cái gì đạn châu, cái gì giấy quạt gió, cái gì chống lúc lắc các loại đồ chơi, Diệp Minh hết thể ban cho bọn hắn. Hóa ra Diệp sư huynh cầm chơi chán tiểu hài tử đồ chơi, đều thưởng cho chúng ta. Bao Đại Lôi thấy thế, trong lòng giống như 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Bốn phía không có đạt được ban thưởng các tông đệ tử, đều che miệng cười trộm. Trầm Hành Nghiệp nhìn thấy mọi người thần sắc về sau, nhất thời không vui bắt đầu. Một đám không kiến thức ngu xuẩn, đại sư minh của ta ban thưởng bà bối, như thế nào nói đùa. Đám người nghe vậy, nhất thời kinh ngạc há to miệng. Chẳng lẽ Diệp sư minh những đồ chơi này, hay là cái gì dị bảo hay sao? Đại đa số người căn bản không tin Trầm Hành Nghiệp lời nói, trong lòng cười nhạo liên tục. Tiểu hài tử đồ chơi chính là tiểu hài tử đồ chơi, còn có thể lật ra hoa dạng gì đến? Nhưng cũng có người nửa tin nửa ngờ lật xem khởi thủ bên trong đồ vật đến, bất quá bọn hắn cẩn thận kiểm tra thật lâu, lại như cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Trong lúc nhất thời, hiện trường bầu không khí có chút lúng túng. Kim Ưng Lý Tiêu Văn thấy thế, không khỏi cười định nói: "Ha ha ha, mặc kệ Diệp sư huynh ban thưởng cái gì, đối với chúng ta mà nói, cũng là đáng giá cất giữ bảo bối, chư vị cảm thấy ta nói có đúng không?" Trong lúc nói chuyện, Lý Tiêu Văn cười ha hả lung lay trong tay trống lúc lắc. Thanh thúy tiếng trống nhất thời truyền ra. Đám người vừa cười, một mặt đang muốn phụ họa. Đột nhiên tầm đó, thanh thúy tiếng trống đột ngột hóa thành như sấm sét nổ vang. Ầm ầm, như sấm sét tiếng nổ vang truyền ra phía sau. Đám người chỉ cảm thấy mặt đất một trận kịch liệt lay động. Bốn phía sơn thạch giống như là nhận lấy vô hình lực lượng kinh khủng chỗ trùng kích, nhao nhao nổ bể ra. Bụi đất tung bay, mảnh đá bay tán loạn. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, sắc mặt hoảng sợ không thôi. Vừa mới ra đầu yêu vương, chẳng lẽ hiện tại lại phải xảy ra cái gì biến cố hay sao? Đám người đang vừa kinh vừa nghi, Trầm Hoành Nghiệp mặt mang khinh bỉ cười lạnh. Vô tri ngu xuẩn, hiện tại kiến thức đến đại sư huynh của ta chống lúc lắc uy lực đi. Trầm Hoành Nghiệp tâm thành, phản phất giống như sấm sét giữa trời quang, tại mọi người bên tai nổ vang. Cái gì? Tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Trước mắt tiếng này thế kinh người một màn, lại là chống lúc lắc tạo thành. Kim Ưng Lý Tiêu Văn kinh hãi phía dưới, kém chút trực tiếp đem chống lúc lắc, dọa đến ném ra ngoài. Cái đồ chơi này, hắn vừa mới chỉ là nhẹ nhàng đánh xuống, liền có thể tạo thành lớn như vậy uy lực. Cố nhịn xuống trong lòng kinh hãi về sau, Lý Tiêu Văn hai tay gắt gao bắt lấy chống lúc lắc. Tiếng chống trong nháy mắt ngừng lại, nổ vang như sấm, nhất thời im bặt mà dừng. Mặt đất không còn rung động, sơn thạch không còn vỡ vụn, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Ta đi, còn giống như thật sự là cái này đồ chơi nhỏ tạo thành. Thật không thể tin à, như thế cái nho nhỏ đồ chơi, thế mà có thể sánh ngang thai tức cảnh cường giả một kích. Nào chỉ là thai tức cảnh cường giả, xem uy lực này, hầu như muốn đạt tới tỉ mị cường giả trình độ. Không phải đâu, có khủng bố như vậy. Làm sao cảm giác, có chút hoang đường. Đám người thấy thế, tất cả đều ồ lên bắt đầu. Xem tình huống, lúc trước sơn thạch vỡ vụn, mặt đất rung động, thật đúng là chống lúc lắc tạo thành. Lý Văn Lương không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút trong tay chống lúc lắc, chợt vẫn không thể tin được, nhẹ nhàng lắc lư dưới. Thanh thúy tiếng chống vang lên lần nữa. Một hơi về sau, tiếng chống hóa thành nộ lôi nổ vang. Bốn phía sơn thạch liên tiếp nổ tung, mặt đất mãnh liệt rung động, phản phất giống như là nên đón chấn động đồng dạng. Chương 884, xuất quốc đế. Đương sự thực lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả ứng cửu giác cái này tỉ mỉ cường giả, cũng là một mặt ngạc nhiên. Nho nhỏ một cái chống lúc lắc, vậy mà có thể sánh ngang hắn bảy thành thực lực một kích, tuyệt đối thật không thể tin tới cực điểm. Mấu chốt hơn là, cái này chống lúc lắc rõ ràng không phải linh bảo. Linh bảo cần linh lực thôi thúc, một chút cảnh giới hơi thấp vũ tu, chưa hẳn có thể thúc đẩy được. Nhưng cái này chống lúc lắc, cũng là hoàn toàn không cần bất luận cái gì linh lực. Nói cách khác, cho dù là một phàm nhân, cầm tới cái này chống lúc lắc về sau, thậm chí có thể xuất kỳ bất ý đánh chết một tên thuế phàm cảnh giới võ giả. Như thế dị bảo, thật sự là thật là đáng sợ. Vừa nghĩ tới cả người, đều có thể bằng vào cái này đồ chơi nhỏ, đánh giết võ giả, ứng cửu giác kinh hãi tê cả da đầu, quất thẳng tới hơi lạnh. Những cái kia thu hoạch được ban thưởng các tông đệ tử, tại ngẩn ra một lát sau, nhao nhao lấy lại tinh thần. Từng cái lần thứ hai theo trong nhẫn chứa đồ, một lần nữa xuất ra Diệp Manh ban thưởng, cẩn thận nghiên cứu. Ta là giấy quạt gió, không biết có tác dụng gì. Giấy quạt gió nha, muốn đến đại khái là có thể thúc đẩy phong lực, ta cái này đạn châu, mới khiến cho người mộng bắt đầu, cho tới bây giờ, cũng không biết như thế nào vận dụng. Đây coi là cái gì, các ngươi những bảo bối này, tốt xấu còn có thể đoán đại khái, ta cái này bút bê bại, đây tính toán là cái gì quỷ. Ha ha ha, bút bê bại. Sẽ không phải đó là cái khôi lối đi. Mọi người không khỏi hỏa nhiệt bản phần, trong lời nói một bộ vô cùng vui vẻ bộ dáng. Tuy nhiên bọn hắn bây giờ còn chưa tìm tới sử dụng những này dị bảo phương pháp, nhưng đã có chống lúc lắc tiền lệ, tự nhiên ai cũng không dám kinh thường. Những cái kia không có thu hoạch được ban thưởng đệ tử, chỉ có thể ánh mắt hâm mộ, nhìn xem những người này. Ôi, sớm tại như thế, ta cần gì phải tiết tháo đâu. Hiện tại dị bảo cùng ta triệt để vô duyên. Trong lúc nhất thời, các loại hối hận, thần tình buồn bực, trong nháy mắt tràn đầy lòng của mọi người đầu. Khu khu. Tốt, đều muốn Diệp tiểu hữu ban thưởng thu lại, không cần hiền bãi. Ngay cả ứng cửu giác cũng không nhìn nổi, hắn ho nhẹ một tiếng, hướng phía đám người bày ra đặc sứ uy nghiêm. Đám người nghe vậy, nhất thời không dám thất lễ, vui vẻ cầm Diệp Manh ban thưởng vật, thu hồi chữ vật ở giới. Diệp tiểu hữu, chúng ta còn phải tiếp tục xâm nhập sao? Khiển trách đám người một phen về sau, ứng cửu giác trên mặt lại chất lên cười xong vẽ mặt, hướng phía Diệp Manh nhẹ giọng hỏi. Không đi, không đi. Bạn bảo phải bồi con mèo nhỏ chơi. Diệp Manh lắc lắc tay, không nhịn được trả lời. Ứng cửu giác thấy thế, nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua đám người. Tất nhiên Diệp tiểu hữu đều quyết định không tiếp tục xâm nhập, vậy bọn ta có thể rời đi băng sơn cốc. Loại trừ một phần nhỏ người, cảm thấy hơi có không cam lòng ở ngoài, những người khác là một bộ thái độ thờ ơ, dù sao lần này băng sơn cốc chuyến đi, bọn hắn kiếm không ít, cũng thấy đủ. Ngay sau đó, ứng cửu giác liền dẫn đám người chậm rãi xuất cốc mà đi. Ra thiên kim phố, vượt qua biển hoa, đám người lần thứ hai đi tới sinh tử lộ. Trên đường đi, ai cũng không có phát hiện Hoàng Tiểu Huyên thân ảnh, xem tình hình, hắn hiển nhiên là đã qua sinh tử lộ. Sinh tử lộ là một cực đoan, lúc đi vào nguy cơ trùng trùng, cửu tử nhất sinh, nhưng đợi đến ra ngoài lúc, cũng là một mảnh đường băng thẳng. Cho nên, lần này đám người cũng không cần làm phiền đến Diệp Manh, riêng phần mình thận trọng dọc theo chỉ chứa một người thông qua sinh tử lộ, chậm rãi tiến lên. Chỉ cần thông qua cái này sinh tử lộ, liền có thể thuận lợi rời đi băng sơn cốc. Ứng Cửu Giác cảm thấy cũng ngăn không được khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên lúc đi vào, hơi có tổn thương, nhưng ra ngoài lúc, tốt xấu xem như đem các tông đệ tử nhẹ nhõm tương bừng mang ra ngoài. Chương 885, hòa hợp tông chơi vui hay không Diệp tiểu hữu, nhưng có thời gian. Như tiểu bằng hữu có rảnh rỗi, không ngại theo bản sứ đi hòa hợp tông làm khách. Mắt thấy tất cả mọi người đã thông qua sinh tử lộ, xuất cốc sắp đến, ứng cửu giác cuối cùng mở miệng mời lên Diệp Manh tới. Đi hòa hợp tông, nơi đó vui không? Đang tại treo chọc yêu vương Diệp Manh, nghe được về sau, cảm thấy bất giác có chút ý động. Bạch Hoa Tông tuy nhiên chiếm diện tích khá lớn, phong cảnh tươi đẹp, nhưng Diệp Manh ngây người hơn nửa tháng về sau, cũng sớm ngán. Bây giờ nghe được ứng cửu giác lời nói, tự nhiên đối đi hòa hợp tông có chút tâm động bắt đầu. Được, chơi vui. Ứng cửu giác nghe vậy, cũng là cười khổ một tiếng. Người khác được thỉnh mời đi hòa hợp tông, đều kinh sợ, giống như là lấy được cái gì thiên đại vinh dự đồng dạng. Nhưng mà đến Diệp Manh bên này, hắn lại còn muốn hỏi một câu chơi vui hay không, mới có thể làm ra quyết định. Hóa ra ở trong mắt Diệp Manh, nghe quang giới thế thứ nhất lực, cũng bèn bèn cái vui lùa nơi trốn. Tất nhiên chơi vui, vậy bản bảo đương nhiên muốn đi á. Vừa nghe đến chơi vui, Diệp Manh nhất thời kìm nén không được, liên thanh đồng ý vậy bọn họ đâu. Diệp Manh vừa mới đáp ứng, chợt cảm thấy có chút không ổn, vội vàng một chỉ Tiết Tử Khiêm bọn người, hỏi. Tiết Tử Khiêm bọn người nghe vậy,
sắc mặt đỏ bừng lên, một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Đặc sứ mời, đi Thượng Tông làm khách, đây chính là thiên đại vinh dự, đại sư huynh lại còn.
Đương
nhiên cùng đi. Ứng Cửu Giác hơi sững sờ, chợt nở nụ cười. Cái kia còn không sai biệt lắm, bạn bảo quyết định đi Hòa Hợp Tông chơi mấy ngày. Diệp Minh thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Nhìn thấy Diệp Minh một bộ đương nhiên bộ dáng, tất cả mọi người đều vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ sợ trên đời này, cũng chỉ có Diệp Minh mới có thể hoàn toàn không đem Hòa Hợp Tông xem như một chuyện. Một lát sau, Ứng Cửu Giác mang theo đám người ra băng sơn cốc. Vừa mới bước ra cốc khẩu, đám người cũng đã nhìn thấy Hoàng Tiểu Huyên quỷ quỷ túy túy thân ảnh. Hoàng Tiểu Huyên, dừng lại. Ứng Cửu Giác chợt quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt lướt đi, hướng phía Hoàng Tiểu Huyên bắt tới. Người này trong cốc làm, để cho Ứng Cửu Giác có chút khinh thường. Phải biết, nếu không có Diệp Minh tại, thuận lợi hàng phục yêu vương, chỉ sợ bọn họ một đoàn người sẽ toàn bộ ngã xuống tại yêu vương trên tay. Bởi vậy, Ứng Cửu Giác nào sẽ bỏ qua Hoàng Tiểu Huyên. Vậy mà đều không có việc gì. Hoàng Tiểu Huyên vừa nhìn thấy mọi người thân ảnh, cảm thấy đã biết không ổn, lúc này lại gặp được Ứng Cửu Giác bay lượn mà đến, nhất thời bị hù hồn phi phách tán. Bịch. Hoàng Tiểu Huyên bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tại Ứng Cửu Giác trước mặt, hắn nào còn dám trốn. Hoàng Tiểu Huyên, ngươi có biết hay không, ngươi lúc trước hành vi, thiếu chút nữa thì đem tất cả người đều hại chết. Thân hình dừng lại về sau, Ứng Cửu Giác trở mặt, quát lớn. Đặc sứ đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tìm ngài tha thứ. Trong lòng biết đã vô phương thoát khỏi may mắn Hoàng Tiểu Huyên, cuốn quýt giật đầu, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Không chỉ chốc lát, hắn cũng đã đập đến đầu đầy là huyết, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Ôi, ngươi nha. Ứng Cửu Giác thấy thế, cảm thấy dù sao cũng hơi không chịu nổi. Thôi, bản sứ cũng không làm có ngươi, ngươi hành động, đến cùng phải bị tội gì, liền giao cho Vạn Kiếm Tông tự hành xử trí đi. Lần này quyết định, đã là Ứng Cửu Giác hạ thủ lưu tình, nếu là thay cái hơi nghiêm khắc một chút đặc sứ, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ cầm Hoàng Tiểu Huyên cho đánh chết. Cảm ơn đặc sứ đại nhân, cảm ơn đặc sứ đại nhân. Hoàng Tiểu Huyên cũng biết, Ứng Cửu Giác tương đương thả hắn một ngựa, cuốn quýt dập đầu tạ ơn. Mấy người các ngươi, đem hắn nhìn kỹ, đến lúc đó giao cho bọn ngươi tông môn chính mình xử phạt. Ứng Cửu Giác lắc đầu, gọi mấy tên Vạn Kiếm Tông đệ tử, phân phó nói. Chương 886, Vạn Kiếm Tông hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Minh Điện Tông, Rơi Cực Tông trên dưới, liền hướng phía Ứng Cửu Giác, Diệp Minh, Thiên Ân Vạn Tạ cáo tử. Song phương cũng không cùng đường, lại thêm Ứng Cửu Giác lại không có mời bọn hắn tự nhiên cũng không biết mặt dày mày dạn, tiến đến Hòa Hợp Tông. "Tốt, lên đường đi." Ứng Cửu Giác nhìn một chút Diệp Minh cùng Bách Hoa Tông, Vạn Kiếm Tông đám người, trầm giọng nói, "Quay về Hòa Hợp Tông trên đường, cùng đi qua Vạn Kiếm Tông, bởi vậy Ứng Cửu Giác lựa chọn để cho Vạn Kiếm Tông đám người cùng một chỗ đồng hành." Một đường im lặng, đi về phía trước hơn nửa ngày về sau, Vạn Kiếm Tông đã thấy ở xa xa. Còn chưa chờ đám người tới gần, nhận được tin Vạn Kiếm Tông tông chủ họ Công Tôn Lăng đã mang theo một đám trưởng lão ra đón. Họ Công Tôn Lăng gặp qua đặc sứ đại nhân. Họ Công Tôn Lăng mang theo Vạn Kiếm Tông tất cả trưởng lão, hướng phía Ứng Cửu Giác xa xa thi lễ. Âm thanh truyền ra, Ứng Cửu Giác trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Cái này họ Công Tôn Lăng a, hết làm chút ít nghi thức xã giao. Ứng Cửu Giác từ trước đến nay không quá chú trọng lễ nghi phiền phức, bởi vậy xuất hành lúc cũng rất ít quấy rầy đến bốn tông. Đặc sứ đại nhân, ngài giá lâm ta Vạn Kiếm Tông, để cho chúng ta không lắm vinh hạnh, không lắm vinh hạnh a. Ngay tại Ứng Cửu Giác cười khổ thời điểm, họ Công Tôn Lăng đã cười lịnh đi tới. Thôi, coi như ta thay tông chủ dò xét Vạn Kiếm Tông một phen đi. Mắt thấy thôi kéo khó lường, Ứng Cửu Giác cũng chỉ đành kiên trì theo họ Công Tôn Lăng mà đi. Ứng Cửu Giác là thân phận đặc sứ, này mới khiến họ Công Tôn Lăng như thế khiêm tốn, nhưng người khác cũng là không đủ tư cách, bọn hắn tự nhiên có Vạn Kiếm Tông chi khách đệ tử an bài. Không phải đi Hòa Hợp Tông à, chạy thế nào Vạn Kiếm Tông tới? Cái này Ứng lao đầu, thật sự là không đáng tin cậy. Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra bất mãn thần sắc. Bốn phía Tiết Tử Khiêm bọn người nghe vậy, liền vội vàng che miệng của hắn. Đại sư Minh, nơi này là Vạn Kiếm Tông, ngươi trong ngôn ngữ cần phải chú ý. Đây là vì sao? Bản bảo chính là làm lấy Ứng lao đầu mặt, cũng là như thế, cái này Vạn Giới Tông chẳng lẽ còn dám quản bản bảo hay sao? Diệp Minh nghe vậy, kinh ngạc hỏi: "Đại sư Minh, ngươi có chỗ không biết, Vạn Kiếm Tông tông chủ muội gả cho Hòa Hợp Tông tả sứ Tần Xuyên Nguyên, bởi vậy Vạn Kiếm Tông ở trên tông trong suy nghĩ vẫn là tương đối có địa vị." "Đúng vậy a đại sư Minh, ngươi đừng nhìn vừa mới Công Tôn tông chủ tựa hồ một bộ nhún nhường bộ dáng, nhưng trong thực tế, cho dù là Ứng đặc sứ, hắn cũng không dám quá trải qua tội Công Tôn tông chủ. Ứng đặc sứ từ trước đến nay đều thấp, cơ bản sẽ không theo các tông nhắc lên quan hệ thế nào, nhưng lần này Công Tôn tông chủ mới mở miệng mời, hắn liền đồng ý, nguyên nhân chính là hắn không muốn đắc tội Công Tôn tông chủ. Trừ cái đó ra, bởi vì Vạn Kiếm Tông cùng Tần Tả sứ quan hệ, Thượng Tông sớm đã có ý tưởng để cho Vạn Kiếm Tông trở thành bốn tông đứng đầu, nghe nói chỉ chờ lần này bốn tông thi đấu sau này, muốn đỡ Vạn Kiếm Tông thượng vị. Thiết Tử Khiêm bọn người, năm mồm bảy miệng nói. Bất quá bọn hắn âm thanh đệ cứ thấp, hiển nhiên là sợ những lời này bị Vạn Kiếm Tông người nghe được. Diệp Minh không cho là đúng biết miệng, nói: "Cái này cùng bản bảo có cái gì quan hệ?" Gặp Diệp Minh y nguyên vẫn là sao cũng được bộ dáng, Thiết Tử Khiêm nhất thời nóng nảy. "Đại sư Minh, Ứng đặc sứ tuy nhiên coi trọng người, không so đo người một chút chỗ thất lễ, nhưng Vạn Kiếm Tông người cũng sẽ không nghĩ như vậy, bọn hắn nóng lòng bên trên, chỉ sợ sẽ không buông tha tốt như vậy lập vì cơ hội. Phải biết nghe quan giới, nặng nhất thượng hạ tôn ti một bộ kia." Những người khác cũng là liên tục phụ họa, đối với Tiết Tử Khiêm lời nói rất tán thành. Nghe quan giới nặng nhất thượng hạ tôn ti, quân quân thần thần một bộ kia, nếu là Vạn Kiếm Tông người, thành tâm muốn phải gây chuyện lập uy, chỉ sợ liền Ứng Cửu Giác bảo hiểm tất cả không được Diệp Minh. Chương 887, liền chi khách đệ tử,
đều như vậy phách lối thôi đi, bản bảo bảo mới không sợ bọn hắn Vạn Kiếm Tông đâu, bọn hắn nếu là dám chọc nổi giận bản bảo bảo, cẩn thận bản bảo bảo đem toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều ăn. Diệp Minh nghe vậy, cọ sát lấy răng nẹo, dửng dưng nói ra. Một bên Trầm Hành Nghiệp sau khi nghe được, lập tức phụ họa. Đúng, Vạn Kiếm Tông coi là một hàng. Đại sư Minh lúc trước thế nhưng là đem Đỗ gia đều cho ăn khóc. Với lại lấy đại sư Minh thủ đoạn, liền hạch đạn còn không sợ, hắn Vạn Kiếm Tông chẳng lẽ so với tiểu người, mét liên người lợi hại hơn hay sao? Tại Trầm Hành Nghiệp trong suy nghĩ, Diệp Minh chính là thần, cái gì Vạn Kiếm Tông, liền cho Diệp Minh sách giày cũng không xứng. Cái này thẩm sư đệ nói lời, làm sao lại nghe không hiểu đâu? Hạch đạn là cái gì đồ chơi? Tiểu người, mét liên người, lại là cái gì quỷ? Thiết Tử Khiêm bọn người, nhất thời hai mặt nhìn nhau không nói gì. Đang trong lúc nói chuyện, một tên Vạn Kiếm Tông chi khách đệ tử, không âm không dương đi tới. Chư vị Bách Hoa Tông sư đệ, sư muội, mời đi. Tên này Vạn Kiếm Tông chi khách đệ tử, thân sắc ở giữa cực kỳ kiêu ngạo, một bộ hoàn toàn không có cầm Bách Hoa Tông để ở trong mắt bộ dáng. Nói chuyện riêng phần mình tông môn địa vị, Thiết Tử Khiêm loại tinh anh đệ tử, tự nhiên muốn xa xa cao hơn tên này chi khách đệ tử. Nhưng cái này chi khách đệ tử, cũng là lão khí hoành thu đem mọi người gọi là sư đệ, sư muội, hiển nhiên là tại tự nâng thân phận. Thiết Tử Khiêm bọn người sau khi nghe được, cảm thấy mặc dù tức giận, nhưng lúc này dù sao cũng là tại Vạn Kiếm Tông trên địa bàn, bọn hắn cũng chỉ có thể cường tự nhẫn lại. Nha ôi, còn có một tiểu hoa hoa, ha ha ha, tiểu hoa nhi này cũng là các ngươi Bách Hoa Tông đệ tử. Đến, tiểu hoa hoa, gọi tiếng sư bá, Dương Bảo sư bá ta thưởng ngươi mấy quả đường hoàn ăn. Tên địa chi khách đệ tử Dương Bảo, ánh mắt quét qua đám người, đầu tiên là tham lam nhìn chằm chằm Thi Nghiên loại nữ đệ tử nhìn mấy lần, sau cùng rơi vào Diệp Minh trên thân. Vị này sư, sư minh, đây là ta Bách Hoa Tông thủ tịch đại đệ tử. Thiết Tử Khiêm thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, trầm giọng nói ra. Thủ tịch đại đệ tử, ôi, ha ha, ôi, không phải ta nói, các ngươi Bách Hoa Tông rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Làm sao đem một cái mãi hoa em bé trở thành thủ tịch đại đệ tử? Dương Bảo đầu tiên là sững sờ, chợt cổ quái nở nụ cười. Thân sắc của hắn ở giữa tràn đầy toát ra một cố vẻ mặt bị ổi. Ta nói, tiểu hài này, cái kia không phải là các ngươi cái kia, cùng ngươi khác sống tạm bỡ xuống con riêng a? Ha ha ha, làm càn, các hạ làm sao nói chuyện? Thiết Tử Khiêm cùng Bách Hoa Tông đám người nhất thời giận tím mặt. Dương Bảo thấy thế cũng biết chính mình mới vừa lời nói hơi quá đáng, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười. Thật sự là không biết trò đùa, tốt, đều theo ta đi vào đi. Bất kể thế nào nói, trước mắt cũng là Bách Hoa Tông tinh anh đệ tử, thân phận hoàn toàn không phải hắn có khả năng so sánh, bởi vậy Dương Bảo cũng là thấy tốt thì lấy, thuận thế rời đi đề tài. Trong lúc nói chuyện, Dương Bảo đã quay người mà đi. Thiết Tử Khiêm bọn người quả là nhanh tức nổ tung, cảm thấy càng là ngăn không được tuôn ra một kia bi ai cảm giác. Tông môn thực lực không mạnh, đến chỗ nào đều bị người khinh bỉ a. Thôi, đi vào đi. Mắt thấy mọi người thần sắc đều có chút khó coi, Thiết Tử Khiêm thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra. Một bên Diệp Minh, mài mài răng nẻo, nhãn châu cô lô lô quay vòng lên. Mới vừa cái đó gọi Dương Bảo ra hỏa, tầng thứ quá thấp, Diệp Minh đều chẳng muốn xuất thủ giáo hơn hắn, không hơn Vạn Kiếm Tông liền một cái nho nhỏ chi khách đệ tử, liền dám như thế trắng trợn chế nhạo Bách Hoa Tông, chỉ sợ tại Vạn Kiếm Tông trong mắt, bọn hắn những này Bách Hoa Tông đệ tử, cũng liền cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Chương 888, tác thủ chỗ tốt bạn bảo bảo nhất định phải tìm một cơ hội, thật tốt giáo huấn một chút Vạn Kiếm Tông. Diệp Minh cảm thấy âm thầm tính toán. Một bên Trầm Hành Nghiệp thấy thế, nhất thời hai mắt sáng lên, thần sắc mừng rỡ bắt đầu. Xem ra tiểu huynh đệ tức giận, hắc hắc, cái này Vạn Kiếm Tông, sợ rằng phải không may nha. Trầm Hành Nghiệp tuy nhiên cũng bái nhập Bách Hoa Tông, nhưng trong thực tế thật không có đem mình làm Bách Hoa Tông đệ tử. Nhưng mà lần này, ngay cả Trầm Hành Nghiệp cái này đối Bách Hoa Tông, quy trúc cảm không mạnh người, đều bị vừa mới tên kia chi khách đệ tử lời nói và việc làm bị chọc giận. Bây giờ, hắn nhìn thấy Diệp Minh dáng vẻ, sao có thể không biết, Diệp Minh muốn bắt đầu làm chuyện xấu. Một lát sau, Diệp Minh cùng Trầm Hành Nghiệp, cùng với Tiết Tử Khiêm bọn người, tiến vào Dương Bảo an bài tiếp khách các. Đẩy cửa phòng ra, một cố gây mũi mùi nấm mốc đập vào mặt. Đám người thấy thế, đều nhíu mày. Thiết Tử Khiêm quay đầu nhìn về phía Dương Bảo. Dương Bảo sư minh, gian phòng kia vị đạo nặng như thế, làm sao người ở? Phiền phức một lần nữa an bài một chút đi. Dương Bảo nghe vậy, trừng mắt lên ra, vươn tay, ba ngón khép lại, vuốt nhẹ mấy lần. Đổi phòng ở giữa. Có thể a, cái này. Biết không? Có ý tứ gì? Thiết Tử Khiêm thấy thế, hơi sững sờ. Hắn là muốn chỗ tốt. Một bên Trầm Hành Nghiệp, khoe miệng đã câu lên, mang trên mặt một tia cười lạnh. Trầm Hành Nghiệp cũng không có hạ thấp giọng, hắn truyền ra về sau, không chỉ có Thiết Tử Khiêm bọn người nghe được, liền Dương Bảo cũng là không sót một chữ nghe rõ ràng. Dương Bảo ngăn không được nở nụ cười. Vẫn là lão nhân này rõ lý lẽ, lấy ra đi. Làm tông môn chi khách đệ tử, giống như vậy hành vi, trên thực tế các tông cũng không thiếu gặp, cái này trên căn bản cũng là chi khách các đệ tử, ngày bình thường số lượng không nhiều chất béo. Đương nhiên, như loại này sự tình, cũng là muốn phân đối tượng. Nếu là đổi lại Minh Điện Tông, rơi cực tông đệ tử đến đây, Dương Bảo tuyệt đối ngoan ngoãn trực tiếp đem bọn hắn đưa vào phòng trên, căn bản cũng sẽ không xuất hiện đòi hỏi chỗ tốt tình huống. Bình thường cũng chỉ có những địa vị kia kém xa tít tắp Vạn Kiếm Tông nhị, Tam Lưu Tông môn mới là Dương Bảo loại chi khách đệ tử vơ vét chất béo tốt đối tượng. Đương nhiên, Bách Hoa Tông tại Dương Bảo bọn người trong mắt cùng nhị, Tam Lưu Tông môn cũng kém không có bao nhiêu, cho nên Dương Bảo mới có thể như thế không kiêng nể gì cả. A, nha nha, ngươi muốn chỗ tốt ta, nói sớm đi, bản bảo bảo cho ngươi. Thiết Tử Khiêm bọn người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Minh liền đã lách mình mà ra, âm thanh như trẻ đang bú nói. Đám người nghe vậy,
tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Đại sư Minh nguyện ý cho đối phương chỗ tốt. Ha ha ha, tiểu sư đệ thật sự là ngoan, so với sư đệ của ngươi nhóm, thông minh hơn. Dương Bảo cũng là hơi sững sờ, nhưng hắn chợt liền cười lớn tiếng. Tiểu hài này, ngược lại thật đúng là thức thời, nói chuyện cũng tốt, miễn cho tiếp tục bị làm nhục một phen. Dương Bảo cảm thấy ngăn không được đắc ý nghĩ đến. Vậy ngươi muốn cái gì đâu? Linh Minh. Linh Bảo. Vẫn là 500 năm phân thiên tài địa bảo. Diệp Minh ngẩng đầu, mại thanh mại khí hỏi. Linh Minh, Linh Bảo, 500 năm phân thiên tài địa bảo. Dương Bảo trừng lớn hai mắt, một trái tim ùm ùm nhảy dựng lên. Bất kể là Linh Minh, Linh Bảo, vẫn là thiên tài địa bảo, nhưng cho tới bây giờ đều cùng hắn dạng này chi khách đệ tử vô duyên. Hắn hôm nay nếu là thật sự có thể được những này, chỉ sợ lập tức liền có thể thoát ly chi khách đệ tử thân phận, trở thành Vạn Kiếm Tông chân chính nội môn đệ tử. Tâm niệm đến tận đây, Dương Bảo hô hấp dồn dập, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Một kiện Linh Minh, một kiện Linh Bảo, hai gốc 500 năm phần thiên tài địa bảo,